nhưng không người nào dám tiến lên, ngược lại là dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn về phía hắn. Lại nói, ngươi là heo sao? Bạch Y Liễu nam tử võ công vừa nhìn, liền biết không phải dễ chơi ở. Liền dựa vào chúng ta bang này lâu la, đi quấy nhiều hắn cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ồ, ngươi là Nhậm Ngã Hành người. Trầm ngạo ánh mắt nguy hiểm đánh giá tên kia một chút, ngựa khí trở nên uy nghiêm đáng sợ lên. Hừ, Đông Phương Bất Bại làm nhiều việc ác, nàng đó là tự chịu diệt vong. Hiện nay ta thần giáo đến Nhậm giáo chủ trở về, tiểu bối, ngươi không nên càn rỡ. Có tin không Nhậm giáo chủ muốn giết ngươi, liền như dễ như trở bàn tay giống như ông dung. Đùng. Trầm ngạo trực tiếp lấp lóe đến người kia trước mặt, một quyền liền đem đầu hắn bắn cho giọt ra, tên kia đầu nhất thời hóa thành đầy trời hốc cùng huyết đục. Dễ như trở bàn tay. Như này dạng sao Trầm Ngạo miệt thị nhìn hạn cái kia ngã xuống đất không nổi hóa thành thi thể, còn không quên ở hắn vỡ vụn trên đầu dẫm dẫm. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, vây xem bọn giáo chúng từng cái trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Còn có ai muốn tự tìm phiền phức? Trầm Ngạo lạnh lùng lại hỏi. Trang dưới không có người nào dám đáp lại, cũng là không người nào dám đứng ra. Thấy tình hình này, Trầm Ngạo lúc này mới hài lòng đạp bước hướng Hắc Mộc Nhai trên sơn đạo đi đến. Nhìn Trầm Ngạo liền như vậy xông vào Hắc Mộc Nhai. Chúng Nhật Nguyệt thần giáo người nhưng chỉ là đồng loạt hành chú ý lễ, nhìn theo Trầm Ngạo thân ảnh tiêu thất ở phương xa. Xông qua Hắc Mộc Nhai ngoại vi dưới chân núi sau đó, Trầm Ngạo bóng người giẫm đạp chót vót vách đá, nhanh chóng hướng về trên ngọn núi chạy đi. Lúc này trên ngọn núi từ lâu tiếng giết lâm thiên, một phái là Đông Phương Bất Bại nhân mã, một phái là Nhậm Ngã Hành nhân mã, không nghi ngờ chút nào, hai hổ tranh chấp tất có một người bị thương. Mà lúc này bất kể là chống đỡ ai, đều tất nhiên sẽ có một phương gặp phải máu me thanh tẩy. Vì lẽ đó song phương giao chúng, đều chém giết đến mức rất bán mạng, bởi vì người thắng tất nhiên có thể còn cơ hội sống, còn thu được quyền lực cùng địa vị. Cho tới thất bại một phương, ngoại trừ tử vong không còn con đường nào khác. Trầm Ngạo leo lên Hắc Mộc Nhai ngọn núi, nhìn thấy trước mắt chống đỡ Đông Phương Bạch giáo chúng còn có một số ít kẻ sĩ. Trong lòng không khỏi lỏng ra một khẩu khí, cũng may thế cuộc không phải hướng về nghiêng về một bên tình huống phát triển a. Thả người xuyên qua đám người hỗn loạn, Trầm Ngạo trực tiếp hướng Hắc Mộc Nhai tổng đàn đại điện chạy đi. Đến đại điện phụ cận lúc, chu vi chém giết thần giáo giáo chúng rõ ràng muốn ít đi không ít. Mặc dù có thể nhìn thấy, cũng là một ít cao tầng thành viên. Trầm Ngạo chạy tới đại điện ở trong sau đó, liền nhìn thấy trước mắt đang cùng mọi người chiến đấu ở trong Đông Phương Bạch. Hiện nay, Đông Phương Bạch đang không ngừng sử dụng ngân châm, cùng Nhậm Ngã Hành lệnh hồ sung, hướng vấn thiên các loại người ác chiến không ngớt. Những người này ở trong còn có một gái, rất là mỹ mạo nữ tử. Trầm Ngạo tuy rằng không quen biết cô gái này, thế nhưng có thể cùng Nhậm Ngã Hành đồng thời liên thủ đối phó Đông Phương Bạch nữ nhân, ngoại trừ Nhậm Doanh Doanh ở ngoài, hiển nhiên không làm người thứ hai nghĩ. Chương 189, vậy thì như thế nào? Sung ca, chúng ta đồng thời liên thủ kiềm chế lại hắn, cho cha tranh thủ cơ hội xuất thủ. Nhậm Doanh Doanh bóng người phiêu giật ở bên trong cung điện qua lại, đừng xem trong bản gốc đối với võ công nàng miêu tả không ra sao, trên thực tế, Nhậm Doanh Doanh võ công không một chút nào yếu hơn Ngũ Nhạc kiếm phái trừ Tả Lãnh Thiền bên ngoài cái khác bốn đại trưởng môn. Xem ta. Lệnh hồ sung tự tin nở nụ cười, phất tay triển khai độc cô cửu kiếm liền hướng Đông Phương Bạch đâm tới. Trầm Ngạo tiến vào đại điện, xem đến thời khắc này Đông Phương Bạch trên người từ lâu vết máu loang lổ nhiều chỗ chịu đến thương tích, trong nháy mắt mặt đều hóa thành tái nhợt. Thời khắc này, hắn còn quản cái gì lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh. Dù cho Nhậm Doanh Doanh cái này xú đàn bà dài đến xinh đẹp nữa, nhưng nàng đảm dám thương tổn tới mình tiểu bạch, Trầm Ngạo cũng sẽ gọi nàng chết không có chỗ chôn. Nhậm Ngã Hành lệnh hồ sung. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lập tức Trầm Ngạo gào thét một tiếng, không nói hai lời liền gia nhập chiến cuộc. Đang cùng Đông Phương Bất Bại cường đấu lệnh hồ sung nhìn thấy Trầm Ngạo đến sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, hầu như là theo bản năng sợ hãi lui về phía sau hai bước. Bởi vì lệnh hồ sung ở Phong Thanh Dương nơi đó hiểu rõ đến, Trầm Ngạo tu vi võ học đến tột cùng cao bao nhiêu. Hắn biết rõ trước mặt võ công của người này, so với ma giáo Đông Phương Bất Bại còn đáng sợ hơn. Là ngươi, Trầm Ngạo. Nương theo Trầm Ngạo xuất hiện, song phương không thể nghi ngờ là hiện ra hai loại tuyệt nhiên không giống phản ứng. Đông Phương Bạch là một mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc, Nhậm Ngã Hành nhưng là một mặt sợ hãi cùng hoảng loạn. Lần trước ở Thiếu Lâm tự thua ở Trầm Ngạo trong tay, nhưng là cho vị này ma đầu lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Lệnh hồ sung, ngươi cùng Nhậm Ngã Hành như vậy ma đầu làm bạn đến cũng là thôi. Nhưng là tiểu bạch khi nào đắc tội qua ngươi? Nếu ngươi dám đả thương ta tiểu bạch, hôm nay ta liền muốn mạng chó của ngươi. Trầm Ngạo tay cầm huyền thiết trường kiếm. Sắc khí lâm liệt nói xong lời này, sau đó hắn ánh kiếm khẽ động, cấp tốc đâm về phía lệnh hồ sung. Sung ca, cẩn thận, mặc cho Doanh cảnh báo bên lớn tiếng để trình đạo, bởi vì nàng chú ý tới giờ khắc này lệnh hồ sung, còn ngốc chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Nghe nói Trầm Ngạo một lời nói, lúc này lệnh Hồ Sung mới rốt cục nhớ tới lần trước ba người ở mảnh ruộng bên trong nâng cốc nói chuyện vui vẻ tình cảnh. Lúc đó lệnh Hồ Sung không nghĩ nhiều như thế, hơn nữa Đông Phương Bạch trải qua hết sức một phen trang phục, thân dưới mặc giáo chủ quần áo nàng tuyệt nhiên không giống. Chính là bởi vì như vậy một cái nguyên nhân, để lệnh Hồ Sung không đem mặt trước Đông Phương giáo chủ, cùng lần trước vị kia Đông Phương cô nương tương liên tưởng đến một chỗ. Trầm Ngạo Kiếm nhanh chóng đến gần, một bên Nhậm Doanh Doanh thấy lệnh Hồ Sung thân hãm hiểm cảnh, lúc này phi thân quấy nhiễu. Sung ca, hiện tại không phải sững sờ thời điểm, mau ra tay à, Nhậm Doanh Doanh lên tiếng giác tỉnh một câu, cùng lúc đó nghiêng người vùng kiếm hướng Trầm Ngạo chém tới. Ồn ào. Trầm Ngạo thản nhiên phất tay một trường lúc này vỗ vào Nhậm Doanh Doanh trên mặt, một cái tát đem nữ nhân này cho văng ra ngoài. Trầm Ngạo, không nên thương tổn Doanh Doanh. Nhìn thấy Trầm Ngạo một trường đẩy lùi Nhậm Doanh Doanh, lệnh Hồ Sung rốt cục phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ rút kiếm hướng Trầm Ngạo hô lớn. Vậy ngươi tổn thương ta Tiểu Bạch sự lại nên tính thế nào? Trầm Ngạo không có nhiều hơn giải thích, tiếp tục phẫn nộ vung kiếm chém tới. Lệnh Hồ lao đệ, ta Nhậm Ngã Hành đến giúp ngươi một tay. Nhậm Ngã Hành thấy tình thế đầu không đúng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên từ bỏ đối với Đông Phương Bạch vây công, ngược lại đi giúp lệnh Hồ Sung đối kháng Trầm Ngạo. Nương theo Nhậm Ngã Hành thu tay lại, Đông Phương Bạch áp lực giảm, cuối cùng cũng coi như tìm tới một tia cơ hội thở lấy hơi. Bất kể là Nhậm Ngã Hành, cũng hoặc là lệnh Hồ Sung, hai người này ở Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới đều đã được cho là tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng đối mặt hai người liên thủ, Trầm Ngạo nhưng là không hề sợ hãi. Trầm Ngạo tay phải nắm trường kiếm cùng lệnh Hồ Sung giao đấu, tay trái nhưng là cùng Nhậm Ngã Hành đấu một trường. Ở hai người liên thủ thế tiến công dưới, Trầm Ngạo chấn định tự nhiên ra chiêu ứng đối ở vùng kiếm chống đối dưới lệnh Hồ Sung một chiêu sau. Trầm Ngạo nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được lệnh Hồ Sung nội công tu vi đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Nói như vậy trừ phi là có đỉnh cấp bí tịch võ công, bằng không hắn căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cao như thế nội lực tu vi. Tất nhiên, trước mắt lệnh Hồ Sung không có triển khai cửu âm bạch cốt trảo như vậy ngoại môn võ công, thế nhưng chỉ dựa vào nội lực tăng nhanh như gió điểm này, Trầm Ngạo liền có thể xác định lệnh Hồ Sung 100% tu luyện cửu âm chân kinh. Vừa nghĩ tới nhân vì tay của chính mình tiện, làm cho Tiểu Bạch rơi vào trước mắt này dáng dấp chật vật, mà còn bị thương nặng, Trầm Ngạo trong lòng liền không khỏi một trận nén giận cùng tự trách một cách tự nhiên này phẫn nộ tâm tình, cũng là phát tiết đến Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Sung trên người. Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Sung thực lực tất nhiên không yếu, thế nhưng, ở Trầm Ngạo mặt bên vậy cũng vẹn vẹn chỉ là không kém mà thôi, chỉ là hai cái liền ảnh bộ cảnh cũng chưa tới ra hỏa, hắn Trầm Ngạo lại có gì sợ. Trong lúc nhất thời Trầm Ngạo hồng trần kiếm pháp, vong trần kiếm pháp liên tiếp triển khai mà ra, ở Trầm Ngạo mạnh mẽ thế tiến công dưới lệnh Hồ Sung liên tiếp bị ép né tránh cùng đẩy lùi Nhậm Ngã Hành thì càng thảm. Ở đẩy lùi lệnh Hồ Sung sau khi Trầm Ngạo còn không quên đối với người này quyền đấm cước đá khoảnh khắc công phu, Nhậm Ngã Hành liền bị đánh cái xương mặt xương mũi. Rõ ràng, trước mắt hiểm trở thế cuộc chính hướng về Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Sung bọn họ cái kia một mặt khuynh đảo, lệnh Hồ Sung mắt thấy không địch lại, không khỏi có cầu hòa ý tứ, lúc này, hắn vội vã thoái nhượng nói Trầm công tử. Trước tại hạ thật không biết Đông Phương giáo chủ chính là ngươi vị bằng hữu kia. Huống chi năm đó Nhậm giáo chủ vị trí, là bị hắn đoạt. Hiện nay Nhậm giáo chủ chỉ là đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về hắn thôi. Huống chi, Nhậm giáo chủ từng đáp ứng cho ta. Vậy thì như thế nào? Không chờ lệnh Hồ Sung nói xong, Trầm Ngạo liền thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói. Nhậm giáo chủ đã đáp ứng ta, như hắn có thể lại nắm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ vị trí, chắc chắn để Nhật Nguyệt thần giáo cải ta quy chính. Trầm công tử, lẽ nào ngươi không cảm thấy chuyện này đối với hiện nay giang hồ cùng võ lâm mà nói, là một cái chuyện tốt sao? Vậy thì như thế nào? Trầm Ngạo tiến lên một bước, vẫn là đồng dạng một câu nói. Lệnh Hồ Sung nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Trầm Ngạo. Trầm Ngạo vươn tay ra, chỉ Nhậm Ngã Hành, vừa chỉ lệnh Hồ Sung nói rằng Nhật Nguyệt thần giáo là chính là ta, Tiểu Bạch giáo chủ vị trí có phải là từ Nhậm Ngã Hành trong tay cướp đến, ta đều không thèm để ý. Thế nhưng, các ngươi tổn thương nàng, ta rất lưu ý. Trầm công tử, ngươi làm sao có thể không phân biệt trái phải, chính ta không luận đây. Lẽ nào ngươi biết rõ nàng là Đông Phương bất bại, ngươi cũng vẫn muốn đứng nàng phía bên kia sao? Như thế nào chính, như thế nào tà? Lệnh Hồ Sung ngươi nói Đông Phương bất bại là tà, vậy ta hỏi ngươi, nàng có từng đối với ngươi từng làm bất kỳ bất lợi cử động? Tiểu Bạch từng cùng ngươi không thù không oán, ngươi dựa vào cái gì ra tay với nàng? Ngươi lại có tư cách gì đối với nàng thuyết tam đạo tứ? Ngươi tự xưng là vì chính nghĩa? Như vậy ta muốn hỏi hỏi thiên hạ này là ai cho ngươi tư cách này, tùy ý làm bậy đi quyết định một người đúng sai cùng chính tà là Ngũ Nhạc kiếm phái sao? Vẫn là hoàng đế. Tiểu Bạch là từng giết người, lẽ nào ngươi liền chưa từng giết? Coi là thật là thật là tức cười. Tự ngươi loại này ra hỏa, chính mình cái mông đều không lau khô tránh đây, thật không biết ngươi từ đâu tới thời gian rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác. Chương 190, Hoa lệ trào phúng. Những năm này Đông Phương Bất Bại hãm hại bao nhiêu không tất bách tính, phạm vào bao nhiêu ngập trời tội ác. Trầm công tử, ta lệnh Hồ Sung tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên là một cái người như vậy, ta nhìn nhầm ngươi. Lệnh Hồ Sung phẫn nộ chỉ vào Trầm Ngạo, trầm giọng nói rằng. Nghe nói Lệnh Hồ Sung chỉ trích, Trầm Ngạo âm trầm nở nụ cười. Tiểu Bạch vì võ lâm chính đạo, vì bách tính làm những chuyện như vậy ý, xa xa muốn so với cái này tự xưng là vì hiệp nghĩa Lệnh Hồ Sung nhiều hơn. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đi cho Lệnh Hồ Sung giải thích Đông Phương Bạch việc từng làm, cùng với gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo mục đích. Thế nhưng hắn cảm giác, nói với Lệnh Hồ Sung những này căn bản không có cần thiết. Dù sao, không có cần thiết. Lệnh Hồ Sung theo Nhậm Ngã Hành đánh tới Hắc Mộc Nhai, lẽ nào hắn liền không rõ ràng, Nhậm Ngã Hành năm đó làm ác, so với Đông Phương Bạch còn muốn càng nhiều sao. Nói cái gì Nhậm Ngã Hành sẽ cải tà quy chính, này chung quy chỉ là Lệnh Hồ Sung đang vì mình tìm một cái lý do thôi. Hiện nay, Hoa Sơn đã tử hắn. Chính ở vào thất lạc cùng đả kích hắn, đối mặt Nhậm Doanh Doanh như vậy ma giáo thánh nữ, liền giống như một tên trạch nam được nữ thần coi trọng. Hắn giúp Nhậm Ngã Hành, là vì Nhậm Doanh Doanh hay là thật vì để cho Nhậm Ngã Hành cải tà quy chính? Chỉ sợ trong này, còn phải đánh cái trước dấu chấm hỏi đi. Trước đây có thể ở trong mắt Trầm Ngạo Lệnh Hồ Sung vẫn tính là một nhân vật. Nhưng hiện tại, theo Trầm Ngạo hiện tại bây giờ xem là tên này đều giống như nhạc mất quần, vì dục vọng của chính mình mà vì tư lợi ngụy quân tử trong miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thật sự là giống như sư phụ hắn. Lệnh Hồ Sung, ngươi biết Linh San tại sao đến cuối cùng, sẽ đi cùng với ta sao? Trầm Ngạo đột nhiên thăm thẳm hỏi. Ngươi câm miệng. Không cho ngươi đề chuyện của sư muội. Trầm Ngạo, ta thừa nhận ngươi là rất ưu tú, võ công của ngươi mạnh hơn ta, người tốt hơn ta. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại nắm chuyện của sư muội đến trào phúng ta, này rất đê tiện sao? Trào phúng. Liền ngươi cũng xứng. Trầm Ngạo cũng quá mức, miệt thị nhìn Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung, ngươi biết không? Tuy rằng ngươi mặt ngoài nhìn qua như là rất tiêu sái, không bị quy tắc ràng buộc. Có thể kỳ thực ngươi chỉ là một cái đáng thương mắt con vô dụng, sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia quỷ nhát gan ngươi quan tâm người khác đối với cái nhìn của ngươi, ngươi không có chính mình chủ kiến. Ngũ Nhạc kiếm phái vì nâng lên chính mình giang hồ địa vị, liền tùy ý đem một ít làm ác nói xấu đến Nhật Nguyệt Thần Giáo trên người. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo là tà phái. Nhậm Ngã Hành nói Đông Phương Bất Bại là người xấu, ngươi lợi dụng vì hắn đúng là người xấu. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nếu là người đàn bà của ta bị nam nhân khác đuổi theo. Như vậy mặc kệ người đàn ông kia thân phận là cái gì, mặc kệ đánh không đánh thắng được hắn, ta đều phải cẩn thận dạy dỗ một trận tên kia. Nhưng là ngươi làm sao? Tại sao? Gặp phải làm ngươi khó xử sự tình, ngươi ngoại trừ sẽ uống chút rượu, còn có thể làm những gì? Linh San vì sao lại lựa chọn ta nguyên nhân, đến hiện tại ngươi còn không hiểu sao? Tiểu Bạch là bên cạnh ta người thân cận nhất, cũng là ta trọng yếu nhất một người. Hôm nay các ngươi tổn thương nàng. Vì lẽ đó, ta muốn đối phó các ngươi này không quan hệ với chính ta. Lệnh Hồ Sung, ta cùng ngươi không giống nhau. Vì lẽ đó, cũng xin ngươi thu hồi bộ kia ấu trĩ nói đi. Biết nhạc mất quần tại sao xem thường ngươi sao? Bởi vì ngươi không có một người đàn ông nên có quyết đoán. Trầm Ngạo sở dĩ sẽ đối với Lệnh Hồ Sung có nhiều như vậy phiến diện, chỉ là bởi vì Lệnh Hồ Sung người này cùng Trầm Ngạo làm người xử sự thái độ, có quá nhiều khác biệt đi. Trầm Ngạo không cho là mình là một thập toàn thập mỹ người, thậm chí tính cách, ở bình thường cố sự bên trong không chắc liền thành phản phái. Nhưng chính như Trầm Ngạo nói, này không quan hệ với đúng sai. Bởi vì thấy ngứa mắt ngươi người này, vì lẽ đó khó chịu ngươi, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Nghe Trầm Ngạo mỗi một câu nói, những câu như kim đâm tâm Lệnh Hồ Sung rốt cục nổi giận. Hắn không có cách nào lại khoan dung xuống, vừa nghĩ tới Âu Yếm tiểu sư muội chính là bị người này cướp đi, chính mình nhưng vẫn giận mà không dám nói gì. Thời khắc này Lệnh Hồ Sung rốt cục kéo xuống những kia vô vị ngụy trang, giận tím mặt hướng Trầm Ngạo rào thét. Trầm Ngạo, đây là ngươi muốn ta giết ngươi? Giết ta? Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trầm Ngạo lạnh lùng cười, thả người tựa như cơn gió bỗng nhiên hướng về Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung vung lên kiếm được một nữa, Trầm Ngạo đã bước kế tiếp giẫm đạp ở hắn lòng ngực, đem hắn một cước cho đá ra ngoài. Phúc! Lệnh Hồ Sung bóng người, như gió thu cuốn hết lá vàng bị một lần đẩy lùi, và chạm trên mặt đất. Xa xa, Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Lệnh Hồ Sung không kiềm chế được nỗi lòng, lúc này vội vã mở miệng đề tình nói. Hắn là đang cố ý làm tức giận ngươi, ngàn vạn phải tỉnh tao a. Lệnh Hồ tiểu tử, chớ bị người này ảnh hưởng đến. Người này miệng lưỡi rất độc ác, lão phu lúc trước thua vào tay hắn chính là bị tên này sử dụng chiêu này. Nhậm Ngã Hành cũng ở một bên nhắc nhở một câu. Phi, là mấy năm thần giáo giáo chủ, liền coi chính mình là một nhân vật đúng không? Nhậm Ngã Hành, muốn đánh bại ngươi, không cần lấy cái gì thủ đoạn. Trầm Ngạo xem thường nhìn Nhậm Ngã Hành, xoay người bắt đầu vung trưởng đánh về đối phương. Nhìn thấy Tiểu Bạch bị bọn họ trọng thương giáng dấp, Trầm Ngạo nội tâm là thật sự rất phẫn nộ. Nhậm Ngã Hành cũng thật lệnh Hồ Sung cũng được, giờ khác này hắn chỉ muốn cho này mấy cái đảm dám làm tổn thương Tiểu Bạch ra hỏa, đổ máu giáo hấn. Oanh 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 một lúc công phu, Trầm Ngạo liền liên tiếp cùng Nhậm Ngã Hành đấu mấy trưởng. Đệ nhất trưởng, song phương cân sức ngang tài. Đệ nhị trưởng, Nhậm Ngã Hành lội lại ba bước. Đệ tam trưởng, Nhậm Ngã Hành một mặt trắng sáng miệng phun máu tươi, bị đẩy lui ra. Ngươi nhìn, tự ngươi lao bất tử kia cũng có bản lĩnh để ta dùng thủ đoạn. Muốn võ công không võ công thật không hiểu ngươi có cái gì nét mặt giàn mua, không ngại ngùng về đến cướp đoạt người giáo chủ này vị trí. Ta nếu như ngươi, liền xấu hổ tìm một khối đậu hủ thúi đâm đầu chết cờ mở nở đờ. Lại một lần nữa bị Trầm Ngạo như thế trêu tức trào phúng, Nhậm Ngã Hành sắc mặt hóa thành một mảnh đỏ lên. Này không khỏi để hắn nhớ tới trước đây không lâu, ở Thiếu Lâm tự chịu đựng đến nhục nhã kết quả là, một giây sau Nhậm Ngã Hành cũng không so với lệnh Hồ Sung tốt hơn bao nhiêu, tương tự bị kích thích mất đi lý trí. Ta liều mạng với ngươi. Trầm Ngạo, ta muốn mạng của ngươi. Cha, phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo a. Nhìn thấy một cái lệnh Hồ Sung, một cái cha của chính mình liên tiếp bị đối phương kích thích mất đi lý trí, Nhậm Doanh Doanh cũng là sốt ruột đến không được. Chính vào lúc này lệnh Hồ Sung lăng không lăn lộn làm ra một cái khốc động tác, ngăn cản ở Nhậm Ngã Hành trước người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trầm Ngạo. Nhậm giáo chủ, nay Trầm Ngạo võ công tuyệt đỉnh, chúng ta đơn độc ra tay ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Sung ca, ngươi không muốn tiếp tục nghe người này, hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích các ngươi, chính là muốn tan rã ngươi cùng ta cha liên thủ. Không thể nghi ngờ, Nhậm Doanh Doanh là một cái rất nữ nhân thông minh. Nếu không, nàng cũng không thể ở Đông Phương Bất Bại trưởng quản Nhật Nguyệt thần giáo dưới, lôi kéo đến một nhóm quy phụ với thuộc hạ của nàng. Đồng thời còn thuận lợi lừa gạt đến lệnh Hồ Sung, đi cứu xuất thân ở Mai Trang Nhậm Ngã Hành. Chương 191, ngươi cái nhóc con. Yên tâm đi, Doanh Doanh. Ta sẽ không lại cùng một nơi té ngã lần thứ hai. Lệnh Hồ Sung tiêu sái nở nụ cười, cho Nhậm Doanh Doanh một cái trấn an ánh mắt. Lập tức, một giây sau lệnh Hồ Sung thân thể khí chất đều thay đổi phảng phất, hắn có thoát thai hoán cốt bình thường lột xác. Nhìn chăm chú Trầm Ngạo lệnh Hồ Sung trong ánh mắt không có sợ hãi, không có bàng hoàng, có chỉ là cái kia cực kỳ kiên định quan niệm. Lệnh Hồ Sung hờ hững vung một cái trường kiếm trong tay, ngựa khí thâm thúy nói rằng Trầm công tử, từng ta lệnh Hồ Sung mời ngươi là một cái anh hùng hảo hán. Về nhớ lúc đầu, chúng ta còn từng ở mảnh ruộng bên trong nâng cốc nói chuyện vui vẻ nói thật sự, khi đó ta từng coi ngươi là huynh đệ. Dù cho là sau đó tiểu sư muội chân thành cho ngươi, tuy rằng ta cũng gặp nạn quá. Thế nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả thù ngươi, hoặc là đối với ngươi làm những gì. Nhưng mà bây giờ, ngươi và ta không giống lập trường trên Đông Phương Bất Bại làm nhiều việc ác, ta tất phải giết người, ngươi cố ý muốn giữ gìn nàng, như vậy chúng ta liền chỉ có đao kiếm đối mặt. Ta thừa nhận, ta lệnh Hồ Sung là một cái do dự thiếu quyết đoán, có lúc thậm chí là rất nhu nhược nam nhân. Có điều, này cũng không ý nghĩa ngươi có thể tùy ý sỉ nhục ta, miệt thị ta. Bất kỳ xem thường ta lệnh Hồ Sung người, cuối cùng ta ắt phải sẽ làm hắn vì đó trả giá thật lớn. Trầm Ngạo, hiện tại ta đã giác ngộ. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nghe xong lệnh Hồ Sung la bên trong ba sách một đống lớn thoại, Trầm Ngạo lông mày nhảy nhảy. Tình huống gì? Làm sao nhìn tên này có một loại nồng đậm đồng cảm? Lệnh Hồ Sung này hùng hài tử này đột nhiên giác ngộ, nhiệt huyết tranh châm biếm bên trong loại kia nhân vật chính đột nhiên thức tỉnh sức mạnh điểm báo sao. Mà chính mình thành phản phái, dựa theo thông lệ, đón lấy chính là lệnh Hồ Sung tiểu vũ trụ bạo phát đem mình cho đánh bại đi. Được rồi. Trầm Ngạo đến thừa nhận lệnh Hồ Sung còn thật không hổ là hợp lệ nhân vật chính, nên có hắn đều có. Lại nói, ngươi này không hiểu ra sao tự tin rốt cuộc là làm sao đến. Khoe miệng giật giật sau, Trầm Ngạo rất không nói gì nhìn lệnh Hồ Sung hỏi lệnh. Bởi vì, ta là lệnh Hồ Sung. Ta biết rõ hôm nay nếu là thất bại, như vậy Doanh Doanh còn có Nhâm tiên sinh ắt phải sẽ gặp đến độc thủ của ngươi. Vì lẽ đó, ta không thể bại. Cứ việc ra tay đi, không cần lại hạ thủ lưu tình. Ta sẽ để ngươi thấy, ta lệnh Hồ Sung chân chính giác ngộ. Ngươi xác định là thật lòng. Trầm Ngạo phục hỏi một câu. Đúng vậy. Hôm nay, ta sẽ dùng ta ngón này ấp ủ đã lâu võ công, đưa ngươi mất mạng với dưới kiếm. Nhớ kỹ, người giết ngươi là lệnh Hồ Sung. Nói xong lời này, lệnh Hồ Sung động tác tiêu sái, xuất kiếm ác liệt hướng về Trầm Ngạo đâm tới. Nghe được lệnh Hồ Sung lần này đẹp trai vạn phần, cách đó không xa Nhậm Doanh Doanh lộ ra sùng bái nụ cười. Mà Nhậm Ngã Hành nhưng là một mặt vui mừng vẻ mặt. Được rồi. Thỏa thỏa nhân vật chính hình thức đã mở ra. Nhìn lệnh Hồ Sung đến gần bóng người, Trầm Ngạo hít vào một hơi thật sâu, một giây sau, Trầm Ngạo cũng động. Đùng, chỉ thấy hư không bóng đen lóe lên, Trầm Ngạo đùng một cái tát, vô ở lệnh Hồ Sung trên mặt. Ta để ngươi trang bức. Bệnh trạng lại không được cứu trợ đúng hay không? Một tát này đi qua lệnh Hồ Sung cả người bị quét ngang đến giữa không trung, trên mặt còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Ở trong hư không, thậm chí có thể nhìn thấy lệnh Hồ Sung bị đánh bay hàm răng, cùng giàn rùa máu mũi. Một lòng bàn tay qua đi, trầm ngạo theo đuôi mà tới làm đang quay trên không trung lệnh Hồ Sung, lại một lần nữa mạnh mẽ đưa bàn tay quăng tới, đánh mạnh lên. Đùng đùng, đùng đùng, chỉ thấy được trầm ngạo nhanh chóng tốc độ, một cái tát lòng bàn tay tàn nhẫn phiến ở lệnh Hồ Sung mặt gấu trên. Không có bị bệnh ngươi sẽ chết đúng không? Đem ta mất mạng với dưới kiếm của ngươi. Làm to ngộng còn không tỉnh đây. Ngươi cái nhóc con. Đùng đùng. Đùng đùng. Bởi vì ngươi là lệnh Hồ Sung đúng không? Ngươi đã giác ngộ đúng không? Như thế liên tiếp mấy cái lòng bàn tay liên tiếp đánh mạnh hạ xuống lệnh Hồ Sung nhất thời bị đánh cho đầu góc choáng váng, lảo đảo lung lay một hồi, mũi mặt sưng phù ngã trên mặt đất còn hơi có chút co giật. Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành này hai cha con ở một bên nhìn thấy cảnh này cả hai đều té trên mặt đất. Đây là cái gì cái ủy huống? Lệnh Hồ Sung võ công không phải rất lợi hại sao? Hắn rõ ràng còn tu luyện độc cô cửu kiếm như vậy tuyệt thế kiếm pháp. Này kịch bản không đúng vậy. Ở tình huống bình thường, chẳng lẽ không hẳn là lệnh Hồ Sung đại phát thần uy đem Trầm Ngạo cho chém giết ở dưới kiếm sao? Một lúc, Nhậm Doanh Doanh cũng là say đến không được không được. Còn Nhậm Ngã Hành, trong lòng sợ hãi khó tin. Cái này Trầm Ngạo võ công đến tột cùng cao bao nhiêu? Vừa nãy hắn một phen động tác, chính mình lại đều méo nhìn rõ ràng. Nếu như hắn lấy ra như vậy thân thủ đối phó ta đem làm sao ngăn cản? Không để ý đến cái kia hai cha con đặc sắc biểu tình, Trầm Ngạo chỉ là thoải mái thở ra một hơi. Ân, quả nhiên tàn nhẫn đánh này hùng hài tử một trận sau đúng là phê hết cả tay, đến bây giờ trong lòng còn thấy lâng lâng dư vị. Cha, trước tiên đừng động cái này Trầm Ngạo, mau đưa Đông Phương Bất Bại bắt. Khẩn cấp thời khắc Nhậm Doanh Doanh đột nhiên liếc nhìn một bên khác, đang cùng Hướng Vấn Thiên cùng với cái khác mấy đại trưởng lao ác chiến Đông Phương Bạch một chút. Hiển nhiên, vào giờ phút này Nhậm Doanh Doanh đã không đối với lệnh Hồ Sung ôm ấp bất kỳ chờ mong, mà chỉ có bắt Đông Phương Bất Bại tới tay, bọn họ mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Không nghi ngờ chút nào, Nhậm Doanh Doanh sách lược là chính xác. Thế nhưng nàng vạn vạn không ngờ rằng, ở Trầm Ngạo trong lòng, Tiểu Bạch chính là hắn nghịch lân. Đụng vào Trầm Ngạo vậy ngược người, hắn thế tất phải giết. Nhậm Doanh Doanh, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nếu ngươi như thế nóng lòng muốn chết, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Trầm Ngạo ưu lạnh ánh mắt uy nghiêm đáng sợ xoay chuyển đi qua. Không được. Doanh Doanh chạy mau nghe được Trầm Ngạo lời này, Nhậm Ngã Hành sắc mặt biến đổi lớn. Đầu óc choáng váng lệnh Hồ Sung, cũng là dùng hắn cái kia sưng phủ khuôn mặt, một miệng mơ hồ nói Trầm Ngạo, ta không cho ngươi thương tổn Doanh Doanh, muốn giết nàng, trước tiên quá cửa ải của ta. Hai người nhìn thấy Trầm Ngạo thả người hướng về Nhậm Doanh Doanh thông bách mà đi. Lập tức thất kinh tiến lên ngăn cản. Nhậm Ngã Hành đem hết toàn lực vung trưởng đón lấy Trầm Ngạo, lệnh Hồ Sung thì lại lần thứ hai nắm trường kiếm vung vậy mà tới. Chết, song phương gặp nhau tùy ý hơn 10 mét xa khoảng cách, Trầm Ngạo đã trực tiếp đem trường kiếm trong tay văng ra ngoài. Không được, lóe lên ánh bạc lệnh Hồ Sung sắc mặt biến đổi, theo bản năng đem lưới kiếm thay đổi phương hướng, nỗ lực đi chống đối Trầm Ngạo vung ra chiêu kiếm đó. Chỉ có điều lấy Trầm Ngạo sức mạnh vứt ra đến một chiêu kiếm, lại há lại là lệnh Hồ Sung có thể chống đối. Lệnh Hồ Sung trường kiếm bị chấn đến bóc ra rời tay, mà trường kiếm kia bắn nhanh phương hướng có điều là bị chết đi một chút nhỏ. Vài giây thời gian, trường kiếm xẹt qua hư không trực tiếp xuyên qua Nhậm Doanh Doanh vai phải, nếu như không phải lệnh Hồ Sung đúng lúc chiêu kiếm đó, thay đổi trường kiếm đâm xuyên góc độ, vừa nãy đòn đánh này chính là trực tiếp xuyên qua Nhậm Doanh Doanh trái tim vị trí. Bị trường kiếm đâm phải Nhậm Doanh Doanh bị phản chấn thân thể bay ngược ra sau, cuối cùng mạnh mẽ dính ở cách đó không xa trên vách tường. Doanh Doanh. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh người bị thương nặng, lệnh Hồ Sung sắc mặt luân phiên biến đổi lớn. Chương 192, mạng ngươi, đến lưu lại nơi này. Tận mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh bị thương một màn, mà chính mình nhưng vô lực ngăn cản, thời khắc này lệnh Hồ Sung nội tâm bị mạnh mẽ đâm nhói. Hồi tưởng ở Tư Quá Nhai lúc, hắn ở bí động trong vách đá phát hiện một bộ thiên hạ kỳ công, đó là một bộ gọi là Cửu Âm Chân Kinh bí tịch võ công. Thành thật mà nói, một ngày đó lệnh Hồ Sung nhìn thấy bộ kia Cửu Âm Chân Kinh sau, bị mạnh mẽ chấn động đến. Bộ kia Cửu Âm Chân Kinh võ công, cùng Hoa Sơn phái võ công bắt đầu so sánh, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Lúc đó lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy, chính mình tu luyện nhiều như vậy năm võ công đều là luyện không. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, trong thiên hạ dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy võ công. Lúc đó cũng không biết là xuất phát từ một loại ra sao tâm thái, lệnh Hồ Sung đem Cửu Âm Chân Kinh sao chép xuống sau đó, liền xóa đi trên vách đá dấu vết. Có thể ở nội tâm của hắn nơi sâu xa. Theo bản năng không muốn để cho này bộ mạnh mẽ võ công bị người khác học được đi. Thu được Cửu Âm Chân Kinh sau, lệnh Hồ Sung cảm thấy mặt trên có một ít võ công vẫn là quá mức gác độc, ví như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Di Hồn Đại Pháp, Tồi Tâm Trưởng loại hình võ công tuyệt học. hắn luôn cảm thấy, võ công như thế càng như là người trong ma giáo tu luyện đồ vật. Vì lẽ đó, hắn chỉ tuyển chọn tu luyện dịch cân đoán cốt thiên cùng quy tắc chung trên một ít nội công tâm pháp. Sau đó, ở Mai Trang đáy hồ nhà đá cứu ra Nhậm Ngã Hành sau, phản bị vây ở bên trong thạch thất lệnh Hồ Sung lại phát hiện Nhậm Ngã Hành lưu lại hấp tinh đại pháp trên phiến đá ghi chép tu luyện hấp tinh đại pháp lúc cần đi đầu tán công. Hơn nữa này bộ võ công lại có thể hấp thụ người khác nội lực để bản thân sử dụng. Lệnh Hồ Sung sau khi xem xong, lúc này biểu thị không tin. Có điều thử nghiệm tu luyện một hồi sau, hắn dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, học được cửu âm chân kinh chính mình dĩ nhiên có thể không tiêu tan công liền tu luyện được bộ võ công này. Một khắc đó Lệnh Hồ Sung trong lòng thật sự thay đổi sắc mặt. Dù sao hắn không phải thánh nhân, đối mặt như vậy mê hoặc hắn tự nhiên cũng sẽ động lòng. Nhưng trong lòng sởi quay phá tinh thần trọng nghĩa, để hắn đè nén xuống phần này động lòng. Có điều, ở đem hấp tinh đại pháp sao chép sau khi xuống tới, Lệnh Hồ Sung lại một lần xóa đi trên phiến đá chạm trổ. Lần này, hắn cho mình tìm lý do là không hy vọng như vậy mà công lưu truyền đi gieo vạ võ lâm. Về phần hắn trong lòng là có hay không chính là như thế nghĩ, liền không được biết rồi. Bởi vậy chúng ta có thể đến ra một cái kết luận Lệnh Hồ Sung có yêu tiêu hủy trên vách đá võ công đặc thù ham muốn. Liên tiếp cơ duyên xảo ngộ, để Lệnh Hồ Sung thu được hai bộ thiên hạ kỳ công. Mà bản thân hắn càng là kiêm tu phong thái sư thuốc truyền thụ độc cô cửu kiếm. Có thể nói, chỉ cần Lệnh Hồ Sung đàng hoàng tu luyện hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, lại phối hợp hấp tinh đại pháp tăng lên nội lực, hắn vô cùng có khả năng trở thành cái thế giới cách độc cô cầu bại sau, thứ hai đột phá ảnh bộ cảnh cấp độ võ học tông sư. Nhưng mà, bởi vì Lệnh Hồ Sung đối với tà ma ngoại đạo một loại phiến diện, cuối cùng để hắn không có làm như thế. Thế nhưng, vào giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh liền ở trước mặt mình, suýt nữa chết với Trầm Ngạo trong tay lúc, trong lòng hắn, rốt cục quyết định cái kia quyết tâm. Sức mạnh. Nếu như ta nắm giữ đủ sức mạnh to lớn, Doanh Doanh sẽ không bị thương chính mình cũng sẽ không liên tiếp bị cái này Trầm Ngạo nhục nhã. Thời khắc này Lệnh Hồ Sung nội tâm phát sinh biến chuyển cực lớn chính tà cho hắn mà nói, chung quy không còn là hắn đạo đức suy tính một luồng tên là khát vọng sức mạnh dã tâm, ở trong lòng hắn trục thiêu sinh sôi. Trầm Ngạo. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi mang theo cực kỳ oán hận ánh mắt Lệnh Hồ Sung nghiến răng nghiến lợi nhìn Trầm Ngạo. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh đối mặt Lệnh Hồ Sung uy hiếp, Trầm Ngạo chỉ là xem thường cười nhạo một tiếng dưới cái nhìn của hắn, khiến cho Hồ Sung hay là võ công coi như không tệ, nhưng người này đầu óc thực sự không ra sao, cùng Nhậm Doanh Doanh nữ nhân này liền không giống nhau luận tâm cơ luận chí mưu, nàng rõ ràng còn cao hơn Lệnh Hồ Sung không ngừng một cấp bậc. Người như vậy, đương nhiên là nhanh chóng xóa đi cho tới Lệnh Hồ Sung. Tạm gác lại cái kế tiếp sẽ giải quyết cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Trầm Ngạo liều mạng liền tiếp tục hướng Nhậm Doanh Doanh đi đến. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt che bị xuyên thủng vai, nhãn thần bên trong có trước chưa bao giờ có sợ hãi. Không. Đừng có giết ta, cha, nhanh cứu ta a! Ngươi rất đẹp, chẳng trách Lệnh Hồ Sung sẽ đối với ngươi như thế chân thành. Có điều, ngươi biết không? Ta từng đối với Tiểu Bạch hứa hẹn quá, ai nếu là dám đả thương nàng, dám đối phó nàng. Chính là ta Trầm Ngạo này một đời không chết không thôi kẻ địch dù cho là đến chân trời góc biển, bích lạc hoàng tuyển, ta cũng sẽ át phải vì nàng hạ giận báo thù. Ngươi rất tốt, không chỉ tính toán nàng, càng là mang theo ngươi cha còn có ngươi vị kia Lệnh Hồ huynh đệ muốn đến đây giết nàng. Vì lẽ đó, xin lỗi. Mạng ngươi, đến lưu lại nơi này. Trầm Ngạo hờ hững nói xong lời nói này, đưa tay đem cái kia đâm thủng Nhậm Doanh Doanh vai trường kiếm rút ra. Thân kiếm bị rút ra sau, Nhậm Doanh Doanh lông mày lại là run lên. Máu tươi theo cái kia vết thương lưu xích vẫn còn đi ra. Ngươi, thật là độc ác. Nhậm Doanh Doanh một mặt sợ hãi, kề bên tuyệt vọng nhìn Trầm Ngạo. Khuôn mặt đẹp, có lúc cũng không thể trở thành ngươi sống sót tư cách. Trầm Ngạo trên mặt đột nhiên lộ ra như gió xuân ấm áp nụ cười, cầm kiếm liền như thế hướng về Nhậm Doanh Doanh đâm tới. Xa xa Lệnh Hồ Sung cả người sững sờ nhìn trước mặt tình cảnh này, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là phát hiện mình là vô lực như vậy. Đáy lòng một thanh âm không ngừng ở nói cho hắn, ngươi là đánh không lại. Đánh không lại Trầm Ngạo. Tại sao? Vì sao lại biến thành dáng dấp như vậy? Nếu như ta nắm giữ càng mạnh hơn võ công, nếu như ta tu luyện hấp tinh đại pháp, nếu như thế gian không có Trầm Ngạo người này nên tốt bao nhiêu? Lệnh Hồ Sung nội tâm không nói gì hò hét nói. Doanh Doanh. Đây là Nhậm Ngã Hành âm thanh. Phúc. Ở Trầm Ngạo đâm ra chiêu kiếm đó thời khắc, cuối cùng Nhậm Ngã Hành vẫn là đứng dậy, hắn lấy nhanh chóng bóng người cấp tốc để che ở Nhậm Doanh Doanh trước người. Chiêu kiếm này. Tự nhiên cũng là xuyên qua Nhậm Ngã Hành lồng ngực. Cha! Vốn đã dự định nhắm mắt chờ chết Nhậm Doanh Doanh, nhìn thấy Nhậm Ngã Hành đột nhiên cử động sau cả người đều ngốc tại chỗ. Nhậm Ngã Hành cay đắng nhếch miệng nở nụ cười, than thở nha đầu ngốc, những năm này cha không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định trải qua rất cô đơn chứ. Cha không có thể vì ngươi đã làm gì, trước mắt cái này cũng là cha duy nhất có thể vì ngươi làm chuyện. Làm ra này một phen cử động, Nhậm Ngã Hành trong lòng rất bình tĩnh. Nguyên bản cái kia cái gọi là thiên thu đại nghiệp, nhất thống giang hồ dạ tâm. Vào đúng lúc này, đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa lên. Tuy rằng trong ngày thường, Nhậm Ngã Hành luôn là một bộ rất nghiêm khắc dáng vẻ. Nhưng đối với nữ nhi này, nội tâm hắn cảm thấy rất hổ thẹn. Để hắn mắt trợn trợn nhìn con gái của chính mình bị người giết chết, hắn cái này làm cha không làm được a. Lệnh Hồ Sung. Đi. Mang theo Doanh Doanh lập tức rời đi nơi này, Nhậm Ngã Hành thân hình đột nhiên bỗng nhiên bước lên trước, ôm thật chặt ở Trầm Ngạo, ngược lại hướng Lệnh Hồ Sung hô. Giáo chủ, xa xa, đang cùng Đông Phương Bất Bại kích đấu hướng Vấn Thiên các loại người, nhìn thấy Nhậm Ngã Hành bị Trầm Ngạo kiếm đâm thủng thân thể sau, biểu hiện đều là bỗng nhiên đại biến. Nhanh. Các ngươi đều đi cho ta. Hướng tả sứ, lão phu khẩn cầu ngươi giúp ta cái cuối cùng bận điệu, bảo vệ Doanh Doanh rời đi này, rời đi hát một ngày. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành một mặt kiên nghị ôm lấy chính mình, vì con gái của hắn tranh thủ thoát thân thời gian cử động. Thành thật mà nói, thời khắc này Trầm Ngạo sửng sốt, hắn hoàn toàn có thể ung dung một lần đem Nhậm Ngã Hành mất mạng tại chỗ, thế nhưng hắn không có làm như thế. Chương 193, Bắc Minh thần công tái hiện. Trước đó mặc cho ma giáo giáo chủ thân phận, hắn cũng tương tự có thể xem thường. Thế nhưng Nhậm Ngã Hành giờ khắc này vì bên người trí thân người, có can đảm hiến ra tính mạng mình đến phấn đấu vẻ quyết tâm, Trầm Ngạo không thể không nói một chữ phục. Bởi vì Trầm Ngạo bản thân, cũng là một cái người như vậy. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Nhậm Ngã Hành này một phen hành vi sau, hắn rất cảm khái. Cho đến giờ phút này, Trầm Ngạo mới rốt cục đánh giá cao Nhậm Ngã Hành một phần. Cái này lão ma đầu vì bảo vệ cho nữ nhi mình tính mạng, từ bỏ nhất thống giang hồ giã vọng, từ bỏ bị Đông Phương Bạch giam giữ ở đáy hồ hơn 10 năm cựu hận. Thậm chí hắn nếu muốn chạy trốn, chính mình không hẳn liền giữ lại được hắn. Thế nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn lưu lại. Hay là, Nhậm Ngã Hành là cái ác danh khắp thiên hạ ma giáo ma đầu. Thế nhưng từ phương diện nào đó mà nói, người này so với Nhạc Mất Quần, cùng với Lệnh Hồ Sung người như vậy muốn chính trực hơn nhiều. Chỉ ít, ở Nhậm Doanh Doanh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm Lệnh Hồ Sung hắn không có làm cũng không dám việc làm, Nhậm Ngã Hành làm được. Nhậm giáo chủ, rất hân hạnh được biết ngươi. Trầm Ngạo nhẹ giọng nói một câu. Một câu nói này chỉ có ở đây hai người bọn họ có thể nghe thấy. Trầm Ngạo ý tứ của những lời này, Nhậm Ngã Hành nghe hiểu, hắn ngẩng đầu biểu hiện phức tạp nhìn Trầm Ngạo một chút, lẩm bẩm nói rằng bởi vì Đông Phương Bất Bại đối với ngươi mà nói là cực kỳ trọng yếu người, vì lẽ đó ngươi mới sẽ như vậy không tiếc tất cả đối phó chúng ta, đúng không? Ha ha ha. Nói xong, Nhậm Ngã Hành lần thứ hai lớn tiếng nở nụ cười. Đi, đều đi thôi. Lập tức rời đi nơi này. Lệnh Hồ Sung. Doanh Doanh sau đó liền giao cho ngươi tới chăm sóc. Nhớ kỹ, không muốn báo thủ cho ta. Sinh thời, cũng không muốn xuất hiện ở người này trước mặt. Bằng không, hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Nhậm Ngã Hành dùng hết toàn thân sức mạnh, hướng về Lệnh Hồ Sung hét lớn. Nghe được Nhậm Ngã Hành lần nữa la lên, Lệnh Hồ Sung một mặt khuất nhục cắn răng, nhanh chóng nâng lên Nhậm Doanh Doanh, liền cũng không quay đầu lại thoát đi đại điện. Cha! Đại điện ở ngoài. Đức quang truyền vang Nhậm Doanh Doanh tan nát cõi lòng tiếng kêu. Nhìn theo Lệnh Hồ Sung mang theo Nhậm Doanh Doanh rời đi sau đó, Nhậm Ngã Hành trên mặt biểu hiện đã thả lỏng một chút, lập tức trên mặt hiện ra thống khổ vẻ mặt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Giáo chủ! Giáo chủ! Hướng Vấn Thiên cùng mấy đại trưởng lão nhìn thấy Nhậm Ngã Hành hiện trạng, biểu hiện đều là cực kỳ cột hứng. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành không còn sống lâu nữa dáng dấp, đại gia trong lòng đều là một trận tâm như cho tàn. Đều đi thôi, không cần làm tiếp hy sinh vô vị. Ta đã sắp không xong rồi, chư vị huynh đệ. Ta Nhậm Ngã Hành cả đời này có thể có các ngươi hảo huynh đệ như vậy, thấy đủ rồi, thật sự đầy đủ. Nhậm Ngã Hành tuy rằng khí tức càng ngày càng yếu ớt, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vui sướng nụ cười. Đi thôi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành giáo chủ cuối cùng mệnh lệnh. Chư vị huynh đệ, theo ta hướng Vân Thiên đồng thời yểm hộ Doanh Doanh đại tiểu thư giết ra hát một ngai. Nội tâm trải qua chốc lát dây rủa, hướng Vân Thiên trước hết ổn định dưới tâm tình đến. Hắn là tùy tùng Nhậm Ngã Hành thời gian dài nhất lão nhân. Tự nhiên cũng hiểu được Nhậm Ngã Hành đưa lợi dụng tâm lương khổ. Bọn họ vẫn chưa thể chết, bọn họ nếu chết ở chỗ này, ngày sau ai chăm sóc giáo chủ con gái? Bọn ngươi vâng theo giáo chủ dụ lệnh. Thất trưởng lão cùng Hướng Vấn Thiên lại một lần nữa nhìn Nhậm Ngã Hành một chút, sau đó viền mắt lăn chảy ngậm ngùi nước mắt, bi thống rút đi đại điện. Trong nháy mắt, trong đại điện trở nên cực kỳ lành lạnh cùng yên tĩnh. Đông Phương Bạch suy yếu thở ra một hơi, gắng gượng uể oải thân thể đi tới Trầm Ngạo trước mặt. Ở Trầm Ngạo chạy tới trước, nàng liền sớm đã bị trọng thương. Không phải vậy, cũng không đến nỗi bị mấy tên trưởng lão cùng Hướng Vấn Thiên kiềm chế lâu như vậy. Nếu là Trầm Ngạo lại muộn một hồi, chỉ sợ nàng thật sự sẽ chết tại chỗ. Không nghĩ tới, ta Đông Phương Bất Bại cũng có bị nam nhân anh hùng cứu mỹ nhân một ngày. Đông Phương Bạch ánh mắt rất là ôn nhu nhìn Trầm Ngạo. Trầm Ngạo nỡ một cái quan tâm nụ cười, lập tức một trưởng kề sát ở Nhậm Ngã Hành lồng ngực. Nhậm giáo chủ, cứ việc ta rất khâm phục ngươi người này. Thế nhưng nếu ngươi đã đắc tội rồi Tiểu Bạch, như vậy ngươi nên ngờ tới sau đó kết cục chứ? Lão Phu đương nhiên rõ ràng, bởi vì ngươi là bất luận làm sao cũng sẽ không cho phép, để một cái đối với Đông Phương Bất Bại có uy hiếp người lưu lại nơi này cái trên thế giới. Ai, nếu là ngươi thích nữ tử, là ta cái kia con gái Doanh Doanh lại nên tốt bao nhiêu? Nói xong, Nhậm Ngã Hành thở dài. Không, ngươi sẽ không hiểu. Thế gian này đẹp đẽ nữ tử có rất nhiều, nhưng Đông Phương Bạch cũng chỉ có một cái. Vì lẽ đó bất luận để ta lựa chọn bao nhiêu lần, ta cũng đồng dạng sẽ chọn Tiểu Bạch. Tiếp đó, ta chuyện cần làm khả năng có chút không thể diện, mong rằng Nhâm lão tiên sinh thứ lỗi. Trầm Ngạo mỉm cười nói. Nhậm Ngã Hành lông mày nhảy nhảy, làm sao? Chính mình liền chết còn không sợ, hắn còn định dùng những thủ đoạn khác dằn vặt chính mình sao? Tiểu Bạch, ngươi tới đây một chút. Trầm Ngạo hướng về Đông Phương Bạch nói một câu. Nghe được Trầm Ngạo cái này độc nhất xưng hô, Đông Phương Bạch gò má không tự nhiên đỏ một chút, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời đi lên phía trước. Sau đó ở có người ngoài thời điểm, ngươi có thể hay không đừng dùng danh xưng này gọi ta. Ngươi làm bổn giáo chủ uy nghiêm ở đâu? Đông Phương em gái rất là ngạo kiều khuyên nói một câu, có điều nàng lời nói này, thật là không có sức thuyết phục. Đùa giỡn, Đông Phương em gái trước mắt ở Trầm Ngạo trong mắt, đâu có chút gì của giáo chủ uy nghiêm. Nhậm giáo chủ, ngươi hấp tinh đại pháp xác thực rất lợi hại. Có điều so với nguyên bản Bắc Minh thần công, nhưng là phải kém hơn nhiều. Hôm nay Nhậm giáo chủ rất may mắn, bởi vì ngươi có thể ở trước khi chết tận mắt nhìn trong truyền thuyết Bắc Minh thần công. Trầm Ngạo ngữ khí bình thản lẩm bẩm nói rằng. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Nhậm Ngã Hành sắc mặt lần này là thật sự thay đổi. Cái gì? Ngươi biết Bắc Minh thần công? Từ nhỏ, Nhậm Ngã Hành chính là căn cứ một quyển Bắc Minh thần công bản thiếu, mà đem biến đổi sáng chế hấp tinh đại pháp môn võ công này. Hắn làm sao có khả năng sẽ không biết Bắc Minh thần công này bộ võ công đại danh? Vì lẽ đó, khi nghe đến Trầm Ngạo sau, Nhậm Ngã Hành mới sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Đối với Trầm Ngạo mà nói, Nhậm Ngã Hành kỳ thực có chết hay không đều không trọng yếu. Thế nhưng hắn này một thân chất pháp nội lực, nhưng không thể liền như thế lãng phí nha. Trước mắt Đông Phương Bạch cách đột phá ảnh bộ cảnh chỉ cách nhau có một bước. Trầm Ngạo dĩ nhiên là nghĩ đến nếu là đem Nhậm Ngã Hành nội lực hấp thụ, sau đó chuyển hóa đến Tiểu Bạch trong cơ thể, có thể hay không trợ giúp Tiểu Bạch một lần đột phá ảnh bộ cảnh đây. Hệ thống chỉ là hạn chế mình không thể sử dụng nội lực, nhưng không có hạn chế chính mình sử dụng Bắc Minh thần công ai trong quá trình này, chính mình chỉ là đảm nhiệm một cái chất dẫn tác dụng, đem Nhậm Ngã Hành hỗn tạp nội lực loại bỏ thành tinh khiết nội lực truyền vào Tiểu Bạch trong cơ thể. Mang theo như vậy một ý nghĩ, Trầm Ngạo bắt đầu vận chuyển Bắc Minh thần công. Một tay thì dán sát vào Nhậm Ngã Hành, một tay khác thì nắm chặt Đông Phương Bạch trên tay kinh mạch. Ở Bắc Minh thần công thôn phệ, Nhậm Ngã Hành nội lực trong cơ thể giống như là thủy triều dâng lên. Sau đó, hỗn tạp nội lực bị Trầm Ngạo không ngừng tinh luyện, hóa thành từng sợi ôn hòa tinh khiết nội lực truyền vào Đông Phương Bạch trong đan điền. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bạch cùng Nhậm Ngã Hành đều là chấn kinh rồi. Đông Phương Bạch tràn đầy dị thải ánh mắt liên tục nhìn Trầm Ngạo, mà Nhậm Ngã Hành nhưng là cảm khái liên tục than thở thì ra là như vậy. Ngươi lại vẫn ẩn giấu đi như vậy thần công, lão phu ta thua không oan, không oan a. Chương 194, Đông Phương Bạch đột phá ảnh bộ cảnh. Nhìn Trầm Ngạo đem chính mình nội lực trong cơ thể toàn bộ nuốt qua, Nhậm Ngã Hành tìm tới hắn đáp án. Ở Thiếu Lâm tự thời điểm, tại sao mình hấp thu không được này Trầm Ngạo nội lực? Nguyên lai, hắn tu luyện chính là chính tông Bắc Minh thần công a. Nương theo Nhậm Ngã Hành nội lực khô cạn, tính mạng của hắn cũng từng bước đi đến cuối con đường. Mãi đến tận cuối cùng một tia nội lực hoàn toàn bị Trầm Ngạo nuốt sau, Nhậm Ngã Hành thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tự tay chôn vùi Nhậm Ngã Hành tính mạng sau đó, Trầm Ngạo chỉ là khe khẽ thở dài, liền không lại đem sự chú ý lưu ở trên người hắn, mà là dùng tâm thay Đông Phương Bạch khai thông nội lực trong cơ thể. Trước mắt Trầm Ngạo làm chuyện này, có chút tương tự với Vô Nhai Tử chuyển công cho Hư Trúc. Có điều, bởi vì Đông Phương Bạch bên trong thân thể có hỗn tạp nội lực, thao tác này tự nhiên cũng phải phiền phức nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Trầm Ngạo gần như đem hắn sử dụng tinh lực, đều tập trung ở Đông Phương Bạch kinh mạch cùng đan điền trong lúc đó. Nương theo Đông Phương Bạch trong cơ thể nội lực không ngừng dồi dào, dần dần, nàng trong đan điền nội lực bắt đầu xuất hiện chuyển hóa. Nguyên bản nhạt màu vàng nội lực, màu sắc từ từ gia tăng lên. Cuối cùng này dồi dào nội lực ở Đông Phương Bạch trong cơ thể, hình thành một cái đặc thù nội lực vòng xoáy. Vòng xoáy vừa thành, Đông Phương Bạch thân thể mềm mại bỗng nhiên theo run lên. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt, bên trong thân thể của mình có rất nhiều nội lực không đủ đả thông kinh mạch cùng huyệt đạo, ở này một khắc toàn bộ lung lay lên. Cùng lúc đó bất kể là ngũ quan nhạy cảm trình độ, cũng hoặc là thân thể khắp mọi mặt thể chất, đều phát sinh biến hóa to lớn. Cảm giác được Đông Phương Bạch trong cơ thể sau khi biến hóa, Trầm Ngạo có chút suy yếu xoa xoa mồ hôi trán. Tuy rằng Trầm Ngạo chính mình không có đột phá qua ảnh bộ cảnh, thế nhưng từng cùng ảnh bộ cảnh cao thủ đối chiến qua, hắn biết do ảnh bộ cảnh cao thủ nội lực đại tuần hoàn là một loại tình huống thế nào. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt Đông Phương Bạch đã đột phá bình cảnh này. Cảm giác thế nào? Không có cảm giác đến dị thường gì chứ? Hửm, ta đây là... đột phá. Đông Phương Bạch có chút sững sờ nhìn Trầm Ngạo, hiển nhiên trong lúc nhất thời nàng vẫn không có từ khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại. Hửm, ngươi vốn là ở vào tiên thiên kỳ đỉnh phong cấp độ, nguyên bản cách đột phá ảnh bộ cảnh cũng chỉ kém tới cửa một cước. Đó là trong tình huống bình thường, ở đây mới thế giới muốn đột phá ảnh bộ cảnh không phải là đơn giản như vậy. Số may, có thể tu luyện mấy cái chục năm mới có thể đột phá, vẫn may kém chỉ sợ cố gắng cả đời cũng không cách nào đột phá. Trầm Ngạo nói lời này lúc, không khỏi nghĩ đến chính mình triệu hoán Trương Tam Phong cùng Phong Thanh Dương. Hai người bọn họ, cũng là ở đến chủ thế giới sau đó mới có thể đột phá tầng kia bình cảnh. Phong Thanh Dương người này trước khi chết, có hay không đột phá ảnh bộ cảnh Trầm Ngạo cũng không rõ ràng. Có điều hắn đúng là biết, Trương Tam Phong khẳng định là đột phá. Chỉ có điều, chính mình triệu hoán vị kia, là vẫn không có đột phá ảnh bộ cảnh Trương Tam Phong. Nếu vị kia Thái Cực Tông Sư không có thể đột phá ảnh bộ cảnh, lại làm sao có khả năng sống đến hơn 200 tuổi đây? Ha ha, ta hiện tại thật vui vẻ. Trầm Ngạo, chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là đạt đến sư phụ cái kia một tầng cảnh giới. Này một khắc Đông Phương Bạch hài lòng đến như đứa bé, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Nàng trong ánh mắt thần thái sáng láng nhìn kỹ Trầm Ngạo, vong tình cầm chặt hắn tay. Đón Đông Phương Bạch ánh mắt, Trầm Ngạo khẽ gật đầu, lập tức hôn qua. Đối mặt Trầm Ngạo chủ động khởi xướng tiến công, Đông Phương Bạch không có chống cự. Chỉ là hơi hé mắt, sau đó chìm đắm ở của mình nam nhân yêu thương hôn. Một lúc lâu qua đi, rời môi. Trầm Ngạo dùng sức đem Đông Phương Bạch tiếp ôm vào trong ngực, xin lỗi nói xin lỗi, Tiểu Bạch. Ở ngươi cần nhất ta thời điểm, ta không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, còn hại ngươi bị thương nặng như vậy. Có thể đến cuối cùng ngươi vẫn là đi tới bên cạnh ta, không phải sao? Tại sao phải nói xin lỗi? Có thể yêu ngươi, còn có bị ngươi yêu, với ta mà nói đều là một cái chuyện hạnh phúc nhất. Đông Phương Bạch không để ý chút nào lắc lắc đầu, khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, kề sát ở Trầm Ngạo trong lòng. Ngươi có thể đủ tốt ở ta trong lồng ngực, cái cảm giác này thật tốt. Trầm Ngạo lưu luyến hấp một cái Đông Phương Bạch trên người cái kia sợi quen thuộc hương thơm khí tức, trong lúc nhất thời cũng là cảm giác trong nội tâm lâng lâng. Cũng đang lúc này, Đông Phương Bạch đột nhiên nghịch ngợm nháy mắt một cái, nói rằng ngươi người xấu này, cùng ta lần đầu gặp gỡ thời điểm, không phải còn tự tin vũ lực bắt nạt ta sao? Lúc đó ta không nắm thắng ngươi, hiện tại ta, đột phá ảnh bộ cảnh, đến, chúng ta cố gắng tranh tài tranh tài. Không phải chứ? Chuyện như vậy, ngươi cũng còn giữ ở trong lòng. Trầm Ngạo một mặt thẹn thùng nhìn Đông Phương Bạch, ngạc nhiên hỏi. Đúng đấy, vậy thì thế nào? Tuy rằng bổn giáo chủ là thần giáo đứng đầu một giáo, nhưng đầu tiên, ta nhưng là một cái nữ nhân nha, nữ nhân nhưng là thủ rất dai. Nhưng ngươi hiện tại còn bị thương đây. Tiểu Bạch ngoan có được hay không, chờ ngươi dưỡng cho tốt thân thể, ngươi nghĩ ta làm sao cùng ngươi đều được. Trầm Ngạo thấy Đông Phương Bạch là không như thế dễ dàng từ bỏ, không thể làm gì khác hơn là cầu tha nói rằng. Vẫn đúng là đừng nói. Nếu như là ở chủ trong thế giới, Trầm Ngạo muốn đánh thắng hiện tại Đông Phương Bạch tất nhiên không khó. Thế nhưng bởi trước mắt chính mình không có thể sử dụng nội lực, hơn nữa thuấn gian di động, lục mạch thần kiếm, long tường cửu thức, thiên tỏa trảm nguyệt rất nhiều năng lực không thể triển khai tình huống. Muốn đánh bại ảnh bộ cảnh giáo chủ em gái, Trầm Ngạo thật là có chút không làm được. Yên tâm được rồi, vừa mới ta đột phá tu vi thời điểm nội thương sớm đã khỏi, còn lại chính là một ít ngoại thương thôi. Ngươi thiếu xem thường người, mau mau ra chiêu. Nói xong lời này, Đông Phương Bạch xinh đẹp tuyệt trần mũi chân nhảy một cái, cùng Trầm Ngạo kéo dài khoảng cách. Vậy cũng tốt, Tiểu Bạch, ngươi nếu như không có thể thắng qua ta, có thể phải đáp ứng ta một yêu cầu. Thấy Đông Phương Bạch thương thế không ngại, Trầm Ngạo cũng là quyết định cố gắng bồi cô nàng này chơi một chút. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, 10 cái yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi, xem chiêu. Đông Phương Bạch sau khi nói xong lời này, bóng người liền nhanh chóng hướng về Trầm Ngạo đến gần mà tới. Nhìn thấy Đông Phương Bạch cái kia dường như phù quang huyễn ảnh tốc độ, Trầm Ngạo kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Tốc độ này, ít nhất đến muốn ảnh bộ cảnh 2 tầng thậm chí là 3 tầng mới có thể đạt đến cảnh giới. Tại sao Tiểu Bạch vừa đột phá ảnh bộ cảnh, thì có thực lực như vậy? Chẳng lẽ, chủ trong thế giới ảnh bộ cảnh cùng Kim Dung trong thế giới ảnh bộ cảnh còn có khác nhau hay sao? Giờ khắc này, Trầm Ngạo ý nghĩ không thể nghi ngờ là cực kỳ tiếp cận sự thực. Cứ việc ở Kim Dung võ hiệp thế giới vị diện bên trong, muốn đột phá ảnh bộ cảnh tu vi rất khó. Thế nhưng một khi đột phá, sẽ thu được thế giới pháp tắc thừa nhận. Thế nhưng chủ thế giới không giống nhau, chủ thế giới quy tắc thực sự quá rộng rãi. Hay hoặc là nói, vị diện kia cấp độ càng thêm cao đẳng. Ở tình huống như vậy, Đông Phương Bạch thật giống như là ở cùng khổ trong hoàn cảnh trưởng thành hài tử, mà chủ thế giới ảnh bộ cảnh cao thủ thì lại càng như là nhà giàu có hài tử. Như vậy, hai đứa bé trong lúc đó, cái nào tự lực cánh sinh năng lực mạnh hơn một điểm? Vấn đề này đáp án, là rõ ràng. Chương 195, dẫn ta đi, có được hay không? Đông Phương Bạch nguyên bản võ công liền rất cao cường, như tịch tà kiếm phổ loại này bản thiếu đều có thể hiệu suất cao cao sản lượng chế tạo tiên thiên hậu kỳ cao thủ, thì càng khỏi nói toàn bản quý hoa bảo điện. Ngoài ra, Đông Phương Bạch bởi đột phá ảnh bộ cảnh tu vi, càng là đem cái kia thân pháp quái dị phát huy đến cực hạn. Đón Đông Phương Bạch đồng bình đánh tới một trường, Trầm Ngạo thả người nhảy một cái đến đón. Không ngờ ở hai người đối trưởng thời khắc, Đông Phương Bạch nhưng đột nhiên lùi lại chiêu thức, đổi trưởng thành quyền. Đùng. Một trận nhẹ nhàng nắm đấm ở Trầm Ngạo trên đầu nện cho một hồi, Đông Phương Bạch cười duyên lùi lại ra. Trầm Ngạo, ngươi sức mạnh của thân thể rất mạnh mẽ. Nhưng tựa hồ ngươi đối địch kinh nghiệm cũng không nhiều lắm a, có câu nói thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, mà tất cả chiêu pháp nhưng là lấy kỳ chiến thắng. Như ngươi như thế trực lai trực vãng ra chiêu, ở cao thủ trong mắt có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Nếu không là cái tên nhà ngươi cả người đều cường tráng đến kỳ cục, vừa nãy ta cái kia một chiêu đã sớm muốn tính mạng của ngươi. Nghe được Đông Phương Bạch như vậy một phen đánh giá, Trầm Ngạo một cái lúng túng dịch mặt mũi á hắn đường đường, được rồi, không thổi không trăng bước. Xác thực ở kinh nghiệm thực chiến trên, Trầm Ngạo phải kém hơn Đông Phương Bạch một bậc. Dù sao từ đi tới thế giới này, Trầm Ngạo mới tập võ hơn nửa năm. Cứ việc thông qua hệ thống truyền thụ, để Trầm Ngạo học được rất mạnh mẽ bao nhiêu võ công. Thế nhưng cân nhắc cao thủ, võ công mạnh yếu là một bộ phận, mà đối địch kinh nghiệm lại là một bộ phận khác. Như vậy cũng tốt so với một cái ở trên chiến trường chém giết binh lính, cầm một cái bình thường súng trường, như thường có thể giết chết một cái nắm súng tự động nịu bị đạo lý. Vừa nãy là cùng ngươi đùa giỡn đây, chúng ta trở lại. Trầm Ngạo không phục nhặt lên bội kiếm, bộ tiếp theo phiêu giật cực kỳ hồng trần kiếm pháp bởi vậy triển khai ra. Thân ảnh của hai người không ngừng ở bên trong cung điện qua lại, nhảy lên, xem ra lại như là hai vị từ trên trời hạ xuống phàm trần trích tiên. Trầm Ngạo hồng trần kiếm pháp rất kỳ ảo, phiêu giật, đồng thời cũng phi thường ác liệt. Trái lại Đông Phương Bạch bóng người, nhưng là có vẻ nổi bật yêu kiều, mềm nhẹ thong dong. Thời khắc này đại điện ở trong luận bàn hai người, xem ra hoàn toàn không giống như là ở luận võ, cũng như là một đôi thần tiên quyến lữ ở nơi đó huyền chuyển nhảy múa. Nhìn qua, là như vậy ông trời tác hợp trò, xứng đôi cực kỳ. Vài lần giao thủ qua đi, tuy rằng vừa bắt đầu Trầm Ngạo có một ít chống đối khó khăn, có điều rất nhanh hắn liền thích ứng Đông Phương Bạch chiêu pháp cùng võ công. Ở đối với Đông Phương Bạch ra chiêu tiết tấu có nắm giữ sau đó, Trầm Ngạo gian trá híp mắt nở nụ cười, dưới trong nháy mắt hắn xuất kiếm tốc độ đột nhiên tăng lên, còn chưa chờ Đông Phương Bạch phản ứng lại, một chiêu kiếm vong trần kiếm pháp liền đem lưỡi kiếm đưa tới Đông Phương Bạch to ngất bộ ngực. "Tốt, ngươi người này, quá hỏng rồi chứ. Vừa nãy ngươi vẫn giữ lại một tay đây." Đông Phương Bạch thấy mình bị thua, lúc này không phục đạp đạp chân, quệt mồm không vui nói rằng. Trầm Ngạo dương dương tự đắc cười ha ha, hỏi ngược lại vừa nãy nhưng là ai nói, tất cả chiêu pháp, lấy kỳ chiến thắng. Ta đây chỉ là hiện học hiện mại mà thôi. Cho nên nói a, thế gian này có câu thoại gọi là dạy dỗ đồ đệ, chết đói sư phụ. Tiểu Bạch, ngươi nói đúng không là đạo lý này. Nghe được Trầm Ngạo lần này cố ý trêu chọc lời nói, Đông Phương Bạch không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Đối với người này là vừa tức lại yêu. Ở chính mình yêu lang trước mặt, Đông Phương Bạch tự nhiên không có cái kêu bức thiết cầu thắng chi tâm. Nàng vừa mới cố ý muốn cùng Trầm Ngạo luận bàn, cũng vẹn vẹn là muốn lĩnh hội một hồi, chính mình sau khi đột phá võ công đạt đến ra sao trình độ. Trước mắt đối với thực lực của chính mình có cái đại khái hiểu rõ sau, Đông Phương Bạch cũng không có tiếp tục lại ra tay ý tứ. Khoan thai đi tới Trầm Ngạo bên cạnh, Đông Phương Bạch thời khắc này vẻ mặt trở nên ôn nhu lên. Trầm Ngạo, dẫn ta đi đi, có được hay không? Đi đến cái nào? Ta không phải vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Trầm Ngạo nhẹ nhàng vén lên Đông Phương Bạch phủ xuống sợi tóc. Mang ta rời đi Hắc Mộc Nhai, rời đi nơi này có được hay không? Sau lần đó thế gian lại không Đông Phương bất bại, chỉ có ngươi Tiểu Bạch. Đông Phương Bạch hít vào một hơi thật sâu, ngữ khí bằng phẳng nói rằng. Trong ánh mắt vừa có buông xuôi, lại có cảm khái. Trầm Ngạo trong lòng hơi sững sờ, sau đó ngưng thần hỏi Tiểu Bạch, ngươi là thật lòng. Tuy rằng trước đây thật lâu, đã có ý nghĩ như thế. Nhưng ta chưa bao giống như lúc này, có như vậy nồng nặc ý nghĩ. Làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ nhiều năm như vậy, quay đầu lại đều là công dã tràng, ta mệt mỏi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là mỗi ngày có thể hầu ở ngươi thân một bên bạn ngươi múa kiếm, nghe ngươi nói chuyện, không phải là một cái chuyện hạnh phúc. vì lẽ đó, Trầm Ngạo, dẫn ta đi được chứ?
Được.
Ta nghe lời ngươi, từ nay về sau thế gian lại không Đông Phương Bất Bại, chỉ có Tiểu Bạch, chỉ có ta Trầm Ngạo thê tử Đông Phương Bạch.
Trầm Ngạo biết, thời khắc này Đông Phương Bạch không cần chính mình dư thừa ngôn ngữ. Nàng muốn rất đơn giản, mà trước mắt chính mình muốn làm cũng rất đơn giản.
Ôn Nhu một cái ôm lên Đông Phương Bạch, Trầm Ngạo không cần phải nhiều lời nữa, liền như vậy thả người bay ra Hắc Mộc Nhai đại điện. Cho tới ở hai người sau khi rời đi, Hắc Mộc Nhai sẽ biến thành hình dáng gì, này đã không phải bọn họ cần thiết cân nhắc vấn đề. Bởi vì tình cờ gặp gỡ Trầm Ngạo, Đông Phương Bạch kết thúc nàng dài đến hơn 10 năm giáo chủ nhân sinh. Có thể, từng giáo chủ là cô quạng cô độc. Thế nhưng từ ngày này trở đi, cuộc đời của nàng sẽ không còn như thế. Liền thí dụ như hiện tại, nàng chỉ cần vui vẻ tùy ý Trầm Ngạo ôm, cái gì cũng không cần mơ ngộng, cái gì cũng không cần đi làm, an tâm làm một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân liền đầy đủ. Hai ngày sau, ở một chỗ thôn xóm tiểu trong sân trang, xuất hiện thân ảnh của hai người. Từ Hắc Mộc Nhai rời đi sau đó, hai ngày nay hai người càng là đi tới như thế một chỗ bình thường địa phương, đóng vai một đôi bình thường nông gia vợ chồng. Đương nhiên, yêu cầu này Đông Phương Bạch nói ra. Trầm Ngạo trước đây còn thật không biết, Đông Phương em gái dĩ nhiên có như thế sở thích đặc biệt. Trong ngày thường thân cư vạn người bên trên nàng, rất muốn qua lại là bình thường người sinh hoạt. Mặc dù đối với Đông Phương em gái yêu cầu này, Trầm Ngạo cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng hắn vẫn là rất không có trinh tiết đáp ứng rồi. Bởi vì đây chính là cùng Đông Phương em gái đơn độc ở chung quý giá cơ hội a. Tà dương nhào chiếu vào đồng ruộng lúa mạch bên trong, Đông Phương Bạch cùng Trầm Ngạo đều nằm ở đây. Đông Phương Bạch trên mặt trước sau như một mang theo nhu hòa miệng cười, lẳng lặng phóng tầm mắt tới bầu trời. Thỉnh thoảng một trận ve kêu thanh âm vang lên, ôn hòa gió nhẹ thổi qua, dập dờn thổi nhẹ nàng vài sợi sợi tóc. Trầm Ngạo, ngươi biết không? Khi còn bé, ta ra chính là một cái tương tự như vậy sân. Hồi đó mỗi ngày ta, chính là đi đồng ruộng bên trong bắt chim bìm bịm, còn có đi bờ sông bơi bắt cá. Bởi vì trong nhà ta lớn nhất, vì lẽ đó muội muội và đệ đệ đều muốn ta tới chăm sóc. Tuy rằng trải qua rất nghèo khó, nhưng mỗi ngày đều phi thường hài lòng. Ta cũng đã nhớ không nổi, bao lâu không có trải nghiệm qua dạng sinh hoạt này.
Hừm, ta đoán hồi đó, ngươi các đệ đệ muội muội nhất định rất sợ ngươi chứ.
Ha ha ha, ngươi đây đều biết. Đông Phương Bạch phình bụng cười to một phen, kinh ngạc nhìn Trầm Ngạo. Đó là đương nhiên, bằng không ta Tiểu Bạch làm sao có thể lên làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Bây giờ nhìn lại, ngươi lúc nhỏ cũng đã có như vậy tiềm chất đây. Chương 196, An Đông Phương em gái. Cái tên nhà ngươi, cố ý chọc giận ta đúng hay không? Đông Phương Bạch làm bộ tức giận trừng Trầm Ngạo một chút, lập tức lẩm bẩm hỏi a, ở Hắc Mộc Nhai thời điểm, ta cá với ngươi, luận võ thua đáp ứng ngươi một chuyện. Ta Đông Phương Bạch nhưng là một cái nói là làm người, nói đi, ngươi để ta làm cái gì? Nghe được Đông Phương Bạch lời này, Trầm Ngạo rõ ràng ngẩn người một chút. Lúc trước hắn chỉ là thuận miệng như vậy nói chuyện, không nghĩ tới Tiểu Bạch dĩ nhiên tích cực. Có điều lấy tính cách của nàng tới nói, tựa hồ xác thực là người như vậy đây. Ngay sau đó Trầm Ngạo cũng không cùng Đông Phương Bạch lập dị, mà là nói thẳng nói rằng vậy cũng tốt, nếu là như vậy, Tiểu Bạch, ngày hôm nay ngươi liền gả cho ta đi.
Hả?
Đông Phương Bạch ngẩn người một chút.
Làm sao?
Không muốn a, đây chính là ngươi nói, đáp ứng vì ta làm một việc.
Làm sao sẽ?
Có điều, ta này không phải theo ngươi cùng rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo sao?
Liên giáo chủ vị trí, ta cũng không muốn, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ a?
Không đủ, đương nhiên còn thiếu rất nhiều.
Chúng ta còn không bái đường đây.
Không bằng, thật giống như bình thường phu thê như thế, ở chỗ này bái một lần thiên địa.
Trầm Ngạo đột nhiên tràn đầy phấn khởi đề nghị.
Đông Phương Bạch gò má bài hồng, vừa ngượng ngùng vừa sốt sắng, nàng hít vào một hơi thật sâu trầm tư chốc lát. Sau đó, nàng mới bất đắc dĩ hồi đáp vậy cũng tốt, thực sự là sợ ngươi người này.
Ha ha ha.
Thấy Đông Phương Bạch gật đầu đáp ứng, Trầm Ngạo hài lòng đến bắt đầu cười lớn. Sau đó, Trầm Ngạo liền thu mua một chút trái cây, hương nến, cùng với thành hôn chuẩn bị vui mừng câu đối, tơ lụa, đèn lồng màu đỏ. Buổi tối thời điểm, thôn xóm này căn phòng nhỏ bên trong, đốt thật dài ngọn nến. Mấy bàn hạt dưa, trái cây trồng chất đến tràn đầy. Đông Phương Bạch cùng Trầm Ngạo đều đổi đại hôn hồng bào, hai người đứng ở trong phòng nhìn nhau mà nhìn. Không có khách quý, không có chủ hôn người. Thời khắc này, hai người lấy thiên làm mối, lấy địa làm chứng.
Đông Phương Bạch, ngươi đồng ý gả cho ta Trầm Ngạo làm vợ sao?
Đại hôn lời chúc cùng những kia rườm rà lễ tiết, Trầm Ngạo một mực bỏ qua. Giờ khắc này, Trầm Ngạo trong lòng muốn hỏi nhất chính là vấn đề này. Vì lẽ đó, ở thành hôn trước một khắc, hắn rất trắng ra hỏi lên. Đón Trầm Ngạo sáng quắc ánh mắt, Đông Phương Bạch biểu hiện mang theo 3 phần kích động, 3 phần ngượng ngùng, cùng với 3 phần tâm tình vui sướng.
Ta đồng ý.
Được Đông Phương Bạch trả lời chắc chắn sau, Trầm Ngạo cầm chén rượu lên, vì hai người đổ đầy một chén rượu. Uống chén rượu này, đời này ngươi chính là phu nhân của ta, Tiểu Bạch. Đông Phương Bạch không mang theo một chút do dự, thong dong tiếp nhận cái kia chén rượu. Sau đó, hai người tương giao đối ẩm, đem rượu trong ly một ẩm hai tận. Nghe nói Trầm Ngạo tuyên bố lời thề cùng lời nói, Đông Phương Bạch thân thể một trận cảm động, viền mắt bên trong đã ẩn hiện nước mắt. Cho đến giờ phút này, nàng mới cảm giác nội tâm của chính mình chân chính yên ổn đi. Từ đó, sống sót ràng buộc lại nhiều một phần chấp nghiệm. Tiểu Bạch đời này kiếp này, vĩnh viễn, đều cùng phu quân tương hứa tương tử, vĩnh viễn không bao giờ chia cách. Màn đêm thâm trầm, lúc đã vào thu, không có tiếng côn trùng tê ở. Trên trời một vòng câu nguyệt, đem lần này phong cảnh soi sáng đến sáng sủa. Ừm. Tiểu Bạch. Trong ngáy mắt, Trầm Ngạo đưa tay đem nàng ôm vào lòng, hai người cái chán va vào nhau, đều là nhắm hai mắt cảm thụ này hạnh phúc. Nghe được Trầm Ngạo ôn nhu nỉ non, Đông Phương Bạch mở như nước hai con mắt, cảm động nhìn kỹ hắn. Đông Phương Bạch ngũ quan kỳ thực vốn là vũ mi cực kỳ, chỉ là trong ngày thường lạnh như băng quen rồi, cái kia lánh người ngàn dặm biểu hiện này mới đem quyến rũ che lấp. Nhưng ở thân cận nhất người yêu trước mặt, nhưng là bỏ đi tầng này lạnh lẽo. Sắc mặt từng hồng, quyến rũ, vũ mị, tự nhiên biểu lộ, rung động lòng người. Đêm không còn sớm, chúng ta có phải là nên nghỉ ngơi? Ân. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Đông Phương Bạch sắc mặt lại một lần nữa ửng hồng, thật không tiện đem vùi đầu vào Trầm Ngạo trong lồng ngực. Cho dù đã sớm ngờ tới phải có thời khắc này, mà khi thời khắc này chân chính đến thời điểm, nàng vẫn là sẽ căng thẳng đến không biết làm sao. Trầm Ngạo đưa tay đem công chúa ôm, lập tức cất bước liền hướng về trong phòng ngủ đi đến. Đem Đông Phương Bạch mềm mại thân thể, để nhẹ ở lụa đỏ trên chăn bông sau đó, Trầm Ngạo gậy một hồi nàng cái kia đen tuyền sợ tóc. Đến đây một khắc, Đông Phương Bạch cũng không có những cái được gọi là bận tâm. Nam ở người yêu trong lồng ngực, trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. Vẫn ngu như vậy nhìn ta làm cái gì? Nhân vì muốn tốt cho người xem. Trầm Ngạo miệng cười nói. Đông Phương Bạch nhéo nhéo Trầm Ngạo eo một cái, sắc mặt vũ mị nhẹ giọng dù gì nói ngươi như thế gấp đem ta ôm vào đến, không chính là vì thời khắc này sao? Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi. Ngươi tới đi. Nghe được Tiểu Bạch như vậy mời, Trầm Ngạo nơi nào còn có thể chính nhân quân tử xuống. Lập tức Trầm Ngạo cúi đầu một cái thưởng thức đến Đông Phương Bạch đôi môi, liền như vậy nhân cơ hội thâm nhập vào trong, Đông Phương Bạch trong miệng cháo lưỡi, thỏa thích cướp lấy cái kia thơm ngọt nước lèo. Mà Đông Phương Bạch, ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, mặc cho trên người quần áo ít dần, cặp kia ấm áp bàn tay lớn tùy ý đi tuần Trầm Ngạo chậm rãi vì Đông Phương Bạch cởi áo, ngoại trừ cái kia màu đỏ tơ lụa hiếm. Nàng trên người liền chỉ còn dư lại mảnh nhỏ nội khố bao trùm, lộ ra tảng lớn trắng trẻo da thịt, tinh xảo đường cong, nhô lên hai hạt đậu đỏ, cùng với như ẩn như hiện thần bí ở mức rừng ẩm. Đông Phương Bạch tuyệt mỹ dung nhan hiện ra vẻ ngượng ngùng, nhưng không một chút khiếp sợ trái lại mơ hồ mang theo chờ mong, Trầm Ngạo tâm thần cũng không khỏi vì cảnh tượng này hấp dẫn, sau một khắc liền chuẩn bị cởi xuống nàng cuối cùng phong bị, nhìn nàng cảnh sắc tuyệt mỹ. Kéo ra từng mảng xuống sau, trắng như tuyết màu sắc trong nháy mắt để Trầm Ngạo có chút thất thần, thon dài cánh tay phảng phất dùng bạch ngọc khắc thành, xích cốt đều mang theo vi diệu mà gợi cảm mùi vị. Da thịt đẹp không sao tả xiết, nhắn nhủi phong nhuyễn eo nhỏ nhắn mỹ luân mỹ phụ, thì càng khỏi nói phía dưới khe núi huyền bí đẹp đẽ phong cảnh có bao nhiêu rung động lòng người. Tiểu Bạch, ngươi thực sự là tạo hóa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trầm Ngạo tự đáy lòng tán dương. Nói xong, không đợi Tiểu Bạch làm phản ứng gì, Trầm Ngạo một cái tay mơn trớn Đông Phương Bạch nàng hai hạt anh đào đã săn cứng và đỏ sẫm, một tay từ vai lướt xuống đến thung lũng đã ẩm ướt từ lâu. Nàng đột nhiên nhẹ giọng rên rỉ một tiếng người ưỡng lên tuyệt mỹ độ cong. Trầm Ngạo cảm giác lòng bàn tay có chút ấm ấm cùng ướt sấm nỡ nụ cười. Đông Phương Bạch đối với người đàn ông này giảo hoạt thực ở không có cách nào, cảm thụ hắn ở của mình hai chỗ yếu hại sờ loạn. Đôi mắt đẹp nữa khép nữa hở, dường như lại muốn chảy ra nước. Nghĩ thầm nếu không phải mình là lần đầu làm, nói không chắc giờ khắc này thật muốn khóc lóc hô cầu hắn ăn chính mình, vùi dập chính mình a không khỏi trong lòng cho mình tiếp sức, ngàn vạn không thể thua hắn a. Nhuyễn ngọc trong tay nằm nhoài trong ngực, khiến cho Trầm Ngạo một trận tâm thần dập dờn, cũng không kiềm chế nổi lên. Môi kề môi nhẹ cuốn lấy đầu lưỡi nàng, dưới thân nhắm ngay nàng giữa hai chân đảo nguyên từ lâu đã ướt đẫm nhẹ nhàng lướt vào. Phập phồng. Phập phồng bảy. Rất nhanh, Đông Phương Bạch dãy rủa dần dần vô lực lên, nàng mặt mũi ửng hồng, con ngươi như nước lộ ra chút vẻ thỏa mãn, âm thanh run run ngắt quãng nói, cũng ân chỉ biết dùng hờ mở mở một chiêu này. Ưng. Để bắt nạt ta. Chương 197. Ngũ nhạc kiếm phái hợp minh đại hội. Cùng Đông Phương Bạch giao đấu hữu nghị qua đi, hai người tất nhiên là còn dư vị một phen phiên vân khúc vũ. Trước mắt là tạm đình chiến, chủ yếu là bởi vì Tiểu Bạch lần đầu trải qua như vậy chính phạt, có chút không phải là đối thủ của Trầm Ngạo. Trầm Ngạo để Tiểu Bạch hưởng qua một phen quả cấm sau, trước mắt chính cho mỹ nhân ngâm một chách nước chè xanh. Đêm dài từ từ, cũng không thể như thế vô vị sớm ngủ thiếp đi a. Bầu không khí ấm áp bên trong cái phòng nhỏ, Đông Phương Bạch giờ khắc này đã xuyên trở về nàng cái kia thân linh lung con gái trang phục, nằm ngửa ở một bên bông thẳng trên, trầm ngạo rất là chu đáo rót hai chách nước chè xanh. Nhàn nhạt nước trà hương, tràn ngập ở bên trong phòng. Đem một chén nước trà đưa tới Đông Phương Bạch trên tay sau đó, trầm ngạo lúc này đầy hứng thú dùng hắn cái kia nóng hầm hập ngón tay, đụng một cái Đông Phương Bạch mũi chân. Vừa nãy nắm qua chén trà ngón tay, lúc này còn mang theo từng tia nhiệt khí. Cảm giác được mũi chân bị trầm ngạo bàn tay lớn cho nắm chặt sau, Đông Phương Bạch rất là bất mãn lườm hắn một cái. Trầm ngạo nhưng là chút nào không phản đối, tiếp tục thưởng thức cái kia xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc. Rất tinh tế, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu. Mười ngón chân ngọc trong suốt như trâu, chân bóng phi thường, thỉnh thoảng động đậy, đáng yêu cực kỳ. Thời khắc này, Trầm ngạo rốt cuộc biết cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt, cũng rõ ràng cõi đời này vì sao có luyến loại này thuyết pháp, hắn hiện tại đại khái chính là một thành viên trong đó. Giờ phút này một đôi chân ngọc, chính là trên đời đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nắm Đông Phương Bạch trần táo, Trầm ngạo ngón tay tinh tế ở phía trên ma sát, hoặc là tìm kiếm nàng tinh tế xương cốt vò một vò, hoặc là xoa bóp nàng ngón chân, hoặc là bướng bỉnh nạo nạo lòng bàn chân của nàng. Bị Trầm ngạo như thế một phen chê bừa, Đông Phương Bạch rốt cục không nhịn được, không khỏi vặn vẹo hai chân. Thỉnh thoảng từ trong miệng phát sinh một tiếng rên rỉ, có điều nàng nhưng không có để Trầm ngạo buông tay. Nàng nếu là ý định muốn tránh thoát, chính là 10 cái Trầm ngạo cũng không có cách nào ép buộc nàng. Dù sao Đông Phương Bạch trước mắt tu vi nhưng là ảnh bộ cảnh, mà nàng cùng Trầm ngạo thực lực cũng là cách biệt không có mấy. Chỉ là không muốn phá hỏng Âu Yếm Lang Quân hứng thú, Đông Phương Bạch lúc này mới nhẹ nhẫn nhịn cắn răng âm thầm chịu đựng, tùy ý Trầm ngạo trêu đùa. Tính trẻ con 10 phần thưởng thức Đông Phương Bạch chân ngọc thật lâu sau, Trầm ngạo lúc này mới hài lòng buông tha nàng. Thấy Trầm ngạo thu tay lại, Đông Phương Bạch ngay lập tức sẽ xúc lên chân nhỏ, nửa quỳ thân thể tuyệt không lại bại lộ chính mình nhược điểm. Sắc lang. Đông Phương Bạch hai mắt trừng Trầm ngạo một chút, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Tiểu Bạch ngươi đôi chân này như thế đáng yêu đẹp đẽ, sau đó có thời gian phải nhớ phải đem nó thả ra sưởi sưởi. Lại nói trước đây, ta tại sao không phát hiện ngươi cái này ưu điểm đây? Trầm ngạo hơi than thở nói một câu, phút cuối cùng cũng uống một ngụm trà. Đông Phương Bạch rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không chịu được nói ta lại không phải biến thái, chẳng lẽ lúc trước vừa thấy mặt, liền cho ngươi cái này nam nhân xa lạ xem ta chân. Nghe được Đông Phương Bạch vừa nói như thế, Trầm ngạo nở nụ cười. Nói cũng là, trước đây thấy Tiểu Bạch người ta đều là ăn mặc y y phục. Trước mắt này vẫn là chính mình lần thứ nhất, nhìn thấy Dịch Nha nông phục Tiểu Bạch. Ân, hai cái Tiểu Bạch mỗi người có các tốt, có điều hiển nhiên vẫn là người sau muốn càng hấp dẫn Trầm ngạo một điểm. Đông Phương Bạch không hổ là võ công đạt đến ảnh bộ cảnh cấp độ cao thủ, tuy rằng lần đầu trải qua nhân sự. Năng lực hồi phục, nhưng là không bình thường cường. Ở Trầm ngạo cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Ác ý mơn trớn. Rất nhanh giáo chủ em gái liền hóa thân làm nữ vương, không nhịn được đem Trầm ngạo cho đẩy ngã ở trên bông thảm. Sau khi, hai người tự nhiên lại là một hồi phiên vân khúc vũ. Tuy rằng trước mắt Hàng Sơn còn có một đống lớn sự tình chờ Trầm ngạo đi xử lý, hơn nữa Ngũ Nhạc kiếm phái hợp minh sắp tới. Thế nhưng những chuyện này nào có bồi Tiểu Bạch trọng yếu. Vì vậy, Trầm ngạo viết một phong thư kiện đưa tới Hàng Sơn. Ý tứ trong thư là, Ngũ Nhạc hợp minh một ngày kia. Để Lý Thanh Dương mang đội trước tiên đi tham gia. Trầm ngạo thì lại đơn độc bồi Đông Phương Bạch, ở một ngày kia đi tới Cao Sơn cùng bọn họ hội hợp. Trải qua mấy ngày, Trầm ngạo có thể nói là cùng Đông Phương Bạch trải qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt. Ban ngày thời điểm, hai người sẽ quần quận làm việc, vào buổi tối, hai người cũng sẽ quần quận làm việc cười mịn. Có lúc là làm ở trong phòng khách, có lúc là ở trong phòng ngủ. Thậm chí ngoài sân ở một chỗ bí mật, cũng có hai người vết tích. Đối mặt Trầm ngạo cử động. Đông Phương Bạch mặc dù rất ngượng ngùng, thế nhưng đối với loại chuyện đó tư vị đồng dạng là không cách nào dứt bỏ. Nói tóm lại, trong mấy ngày này hai người thử nghiệm các loại tư thế cùng động tác. Cảm tình cái gì, tự nhiên là kéo dài ấm lên. Cuối cùng Đông Phương Bạch đối với Trầm ngạo trung thành độ, cũng đạt mức mát. Nhưng mà vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, Ngũ Nhạc hợp minh ngày đó trung quy vẫn là đến. Dưới sự bất đắc dĩ. Trầm ngạo không thể làm gì khác hơn là mang theo Đông Phương Bạch tạm thời rời đi mảnh này khó quên nhà nhỏ viện đi Cao Sơn. Đông Phương Bạch vì có thể che giấu hai mắt người, cố ý cho mình đổi một thân Thanh Loan cung môn hạ đệ tử xiêm y, kết quả là, đường đường Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, quay người lại liền hoa lệ thay đổi cái thân phận. Ngay hôm đó, Cao Sơn phái bên trong Sơn môn có thể nói là dị thường náo nhiệt. Do Tả Lanh Thiền hiệu triệu Ngũ Nhạc phái hợp minh đại hội, chẳng những có Hoa Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn này mấy đại kiếm phái đến. Đồng thời, hắn còn rộng rãi mời võ lâm các đại môn phái cùng nhau tham gia. Trong này, thì có Thanh Thành phái Dư Quan chủ, Thiếu Lâm tự Phương Chính đại sư, Võ Đang phái Trùng Hư đạo trưởng. Tả Lanh Thiền ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn chính là triệt để đem những cái khác tứ đại kiếm phái chiếm đoạt vào Cao Sơn khống chế bên dưới. Như vậy vừa đến, hắn Tả Lanh Thiền ở trên giang hồ địa vị mới sẽ nâng cao một bước. Không thể không nói, lần này Nhậm Ngã Hành ở trên giang hồ phục xuất, cho hắn cung cấp một cái cơ hội rất tốt. Nếu là không có chuyện này, Tả Lanh Thiền kế hoạch chỉ sợ còn không dễ như vậy có thể thực thi. Trên thực tế tự Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch rời đi Hắc Mộc Nhai sau đó, bởi Nhậm Ngã Hành đã chết, mà Đông Phương giáo chủ lại mất tích bí ẩn. Nhật Nguyệt Thần giáo bọn giáo chúng người người tự nguy, vì để tránh cho ở loại này mấu chốt trên gặp phải Võ Lâm các phái tấn công, vì vậy mãi đến tận trước mắt, tin tức đều bị gắt gao phong tỏa ngăn cản. Cao Sơn phái bên này, đương nhiên cũng liền không biết Nhậm Ngã Hành kỳ thực đã chết rồi tin tức. Trong đại điện, Tả Lanh Thiền một mặt hoang nên khuôn mặt tươi cười, vui cười hớn hở cùng dưới mọi người không người thi lễ một cái, chân thành mà nói nhận được chào các vị hữu nể nang mặt mũi giá Lâm Cao Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích, các vị bằng hữu tới đây trước, nói vậy cũng đã biết, hôm nay chính là Ngũ Nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực, gộp vào làm một phái đại ngày thật tốt. Nghe được Tả Lanh Thiền lời nói này, dưới đài, Phương Chính đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng nhìn nhau một chút, nở nụ cười. Tả Lanh Thiền dạ tâm, quả nhiên bạo lộ ra sao? Ngẫm lại cũng là, nếu Cao Sơn phái thật sự có thể chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, như vậy ắt phải có thể tăng vụt lên thành trong chốn Võ Lâm đệ nhất đại môn phái. Thiếu Lâm cùng Võ đang đơn độc đem so sánh Ngũ Nhạc kiếm phái, vấn đề này phải đánh cái trước dấu chấm hỏi. Đều muốn thanh thế cường lớn không ít. Nhưng nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái hợp thành, chỉ có điều Tả Lanh Thiền có này dạ tâm, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác bốn phái trưởng môn lại không phải người ngu, sẽ đơn giản như vậy dễ dàng đáp ứng sao? Chương 198, Thái Sơn nội chiến. Ở Phương Chính cùng Trùng Hư đạo trưởng trong mắt xem ra, Ngũ Nhạc hợp lại là một tất nhiên là một cái chuyện rất đáng sợ, nhưng tương tự cũng là gần như chuyện không thể nào. Mỗi cái môn phái đều có từng người tư tâm, sao có thể chân chính làm được liên kết? Có điều, nếu là hai vị lao già biết trước mắt ý đồ chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Tả Lanh Thiền bên ngoài, Nhạc Mất Quần cũng đồng dạng có này ý nghĩ, phỏng chừng liền chưa chắc sẽ như thế nghĩ đến. Chúng ta ngũ phái từ trước đến giờ như thể chân tay, trăm năm qua chiều ứng lẫn nhau, cùng tiến vào cùng lùi. Tả mẫu người cũng thay mặc mười mấy cái trước đây Ngũ Nhạc minh chủ. Trên đài, Tả Lanh Thiền vẫn ở làm sinh động như thật lên tiếng. Nghe được Tả Lanh Thiền này dối trá ngôn ngữ, Mạc đại tiên sinh trên mặt rõ ràng, cùng tiến vào cùng lùi. Trước đây không lâu ngươi Tả Lanh Thiền có thể là còn phái người đối phó qua sư đệ ta Lưu Chính Phong đây. Ngoài ra, ngoại trừ Mạc đại tiên sinh trên mặt có vẻ mặt biến hóa ở ngoài, Nhạc Mất Quần cũng là một mặt thần bí cười cợt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là năm gần đây, trong chốn giang hồ xuất hiện không ít đại sự. Ta cùng các phái đồng đạo cùng với các tiền bối, cũng đã tán gẫu qua. Mọi người nhất trí cảm thấy, nếu như không thống nhất hiệu lệnh hợp lại là một, tương lai gặp phải đại nạn khó ưng biến a. Nói đến đây, Tả Lanh Thiền phối hợp lộ làm ra một bộ trách trời thương người, sầu lo tinh thần vẻ mặt đến. Ngũ Nhạc hợp phái đại hội trước mắt đã tổ chức, nhưng là Hàng Sơn phía kia, Trầm Ngạo nhưng còn không hiện thân. Trong lúc nhất thời, ngồi ở thủ tọa định giật sư thái không khỏi có chút bận tâm lên. Đúng là lúc này, một bên Thanh Loan cung đệ tử Lý Thanh Dương rất là chấn định tự nhiên động viên một câu yên tâm đi, trưởng môn nhất định sẽ chạy tới. Bất kể nói thế nào, trước mắt Hàng Sơn đã thuộc về Thanh Loan cung, Tả Lanh Thiền âm mưu toán kế không tới Hàng Sơn trên đầu đến. Nghe được Lý Thanh Dương, định giật sư thái sắc mặt lúc này mới khá hơn nhiều. Nghe nói Tả Lanh Thiền nói xong vừa nãy cái kia một lời nói, Mạc đại tiên sinh có chút không vui, hé mắt, lẩm bẩm hỏi Tả Minh chủ hòa giải cái khác mấy đại môn phái tiền bối các sư huynh thương lượng qua, không biết cùng ai thương lượng qua. Ta Mạc đại ngược lại là chưa từng nghe nói việc này. Thấy Mạc đại tiên sinh đứng ra hỏi ngược, Tả Lanh Thiền trong lòng nóng giận, lúc này vô vô bản, đứng lên nói Ngũ Nhạc kiếm phái nhất định phải hợp lại là một, vừa nãy mới nói, trong chốn giang hồ xuất hiện không ít đại sự. Đầu tiên, là giáo chủ của ma giáo Đông Phương Bất Bại vẫn đối với ta chính đạo Võ Lâm mà nói, chính là một cái to lớn uy hiếp, hiện nay tiền nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành lại tái xuất giang hồ. Sớm trước, Hành Sơn phái trưởng môn Lưu Chính Phong cùng ma giáo Quang Minh hữu sứ Khúc Dương quân kết, việc này tính đến các ngươi ví dụ. Đối với này, Mạc đại tiên sinh có gì cao kiến? Mạc đại đứng dậy Tả Minh chủ nói giỡn, ta Lưu sư đệ ngày khác từ lâu chậu vàng rửa tay, không lại xem như là người trong Võ Lâm, càng không phải ta Hành Sơn phái người. Huống chi, trước mắt cái kia ma giáo Khúc Dương từ lâu phai nhạt ra khỏi giang hồ, lại còn nói gì tới cùng ma giáo quân kết đây. Trước mắt này mấu chốt trên, Mạc đại tiên sinh khẳng định không thể để cho Tả Lanh Thiền hướng về Hành Sơn phái tạt nước bẩn a. Ha ha, nhưng không thể phủ nhận, Lưu Chính Phong đưa Linh Võ Lâm là chịu cái kia ma giáo đầu độc. Nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái tiếp tục lẫn nhau phân tán xuống, ắt phải sẽ bị ma giáo từng cái đánh tan. Bởi vậy, nam phái hợp nhất là bắt buộc phải làm đại sự. Tả Lanh Thiền trên mặt vẫn mang nụ cười, nhưng ánh mắt nhưng không còn nữa vừa nãy như vậy khách khí. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Mạc Đại Tiên Sinh trước cái ghế, mắt nhìn đối phương, gàn từng chữ: Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi cũng là một phái trưởng môn, hẳn phải biết mọi việc muốn lấy đại cục làm trọng, tư lợi làm nhẹ, chỉ cần có lợi cho chúng ta ngũ phái, ân oán cá nhân cũng có thể đặt ở một bên mà. Huống chi, ngày xưa Lưu Chính Phong chuyện kia truy cứu lên, ngươi Hành Sơn phái vẫn là không tránh khỏi có quan hệ. Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi nói đây. Đối với cho người khác kẽ hở không cần la quá nhiều, chỉ cần gắt gao nắm lấy một điểm đã đủ rồi. Mà Tả Lanh Thiền trước mắt chính là nhận đúng Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương chuyện. Nếu Mạc Đại kiên trì không chịu Ngũ Nhạc sáp nhập, như vậy Tả Lanh Thiền là có thể tiếp tục hướng về Hành Sơn phái dội nước bẩn. Trăm chiêu ở tay, không bằng một chiêu tinh thông. Rất hiển nhiên, đối với tạt nước bẩn chuyện như vậy, Tả Lanh Thiền vẫn là rất am hiểu. Ha ha ha. Mạc Đại cười không nói, đối mặt vô liêm sỉ cực điểm Tả Lanh Thiền không có cách nào. Việc này tiếp tục xoắn suýt xuống, chỉ có thể gây bất lợi cho Hành Sơn phái. Vì lẽ đó Mạc Đại không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ này, giao cho cái khác mấy phái đi hoàn thành. Dù sao ở Mạc Đại nghĩ đến, trừ mình ra không muốn ngũ phái sáp nhập ở ngoài, mặt khác ba phái khẳng định cũng có lập trường của bọn họ. Thấy Mạc Đại làm ra thỏa hiệp, Tả Lanh Thiền hài lòng cười cợt, tiếp tục nói: được rồi, Nam Nhạc Hành Sơn đã không có dị nghị, không biết Đông Nhạc Thái Sơn nghĩ như thế nào à? Thái Sơn phái, từ khi tổ sư ra Đông Linh đạo trưởng sáng lập tới nay đã hơn 300 năm. Bần đạo vô đức, không thể đem Thái Sơn phái phát dương quang đại. Thế nhưng, Thái Sơn phái này hơn 300 năm cơ nghiệp, nói thế nào cũng không thể ở bần đạo trong tay không công bị mất. Tả huynh đề nghị, thứ bần đạo tuyệt đối không thể toàn mệnh. Đang đối mặt Ngũ Nhạc sáp nhập chuyện này trên, Thiên Môn đạo trưởng tuy rằng đầu óc không thông minh, nhưng kiên quyết không sẽ đáp ứng loại này quá mức yêu cầu a. Trước, Phương Chính đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng không coi trọng Tả Lãnh Thiền, liền chính là bởi vì nguyên nhân này. Nghe được Thiên Môn đạo trưởng từ chối, Tả Lanh Thiền chỉ là lạnh cười cợt, nhìn về phía Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng phía sau một gã khác đạo trưởng. Người đạo trưởng kia hiểu ý, đứng lên, đánh gậy Thiên Môn đạo trưởng: đạo Thiên Môn sư điệt, đây chính là ngươi không đúng. Đứng ra người đạo trưởng này, chính là Ngọc Cơ Tử. Thân phận là Thiên Môn đạo trưởng sư thúc, xem như là Thái Sơn phái người đời trước đi. Ngọc Cơ Tử ở Thái Sơn phái nhịn mấy chục năm, nhưng vẫn không thể đảm nhiệm đến trưởng môn vị trí. Là cá nhân, trong lòng cũng sẽ không thoải mái a. Lần này, hắn được Tả Lanh Thiền trong bóng tối liên hệ. Nếu là hắn đồng ý đứng ra tán thành Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, Tả Lanh Thiền thì lại sẽ ủng hộ hắn đảm nhiệm Thái Sơn phái trước trưởng môn. Đối với này, Ngọc Cơ Tử thậm chí ngay cả cân nhắc đều không có liền đáp ứng rồi. Kỳ thực đạo lý này rất dễ hiểu, liền thí dụ như chính ngươi khả năng đến một số tiền lớn, thế nhưng là sẽ làm ngươi vị trí làng chịu đựng một ít tổn thương. Phàm là vì tư lợi ra hỏa, đều sẽ trước tiên chọn chính mình lợi ích. Huống chi, ta Thái Sơn một phái đệ tam tổng cộng có hơn 400 người. Có thể nào bởi vì ngươi một người tư tâm, mà trở ngại ngũ phái hợp nhất đại nghiệp a? Ngọc Cơ Tử nếu lựa chọn Tả Lanh Thiền làm đối tượng hợp tác, cái này mấu chốt cho ra cái lập trường, ủng hộ Ngũ Nhạc sáp nhập sư thúc, ngài lời này là có ý gì? Sư điệt từ khi chấp trưởng Thái Sơn môn hộ tới nay, có cái nào một chuyện không phải vì bản phái danh dự cùng cơ nghiệp suy nghĩ? Ta phản đối sáp nhập, đơn giản là vì bảo tồn chúng ta Thái Sơn một phái đạo thống truyền thừa, chuyện này làm sao có thể gọi có tư tâm đây? Thiên Môn đạo trưởng rất là kinh ngạc nhìn mình sư thúc, không ngờ tới sư thúc dĩ nhiên sẽ tán thành Tả Lanh Thiền chủ ý thành thật mà nói, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Ngũ phái sáp nhập, là ta Ngũ Nhạc kiếm phái danh dự lớn mạnh tháng ngày. Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, mỗi người đều đi theo thâm lây, thế nhưng ngươi, nhưng cố ý đứng ra phản đối. Chẳng lẽ ngươi là lo lắng, Ngũ phái sáp nhập sau đó, này Thái Sơn phái trưởng môn không tới phiên ngươi tới làm? Ngọc Cơ Tử khịt mũi con thường nở nụ cười, hỏi ngược lại. Chương 199, thiếu thông minh đến nhân loại không cách nào ngăn cản. Nghe được Ngọc Cơ Tử châm chọc, liền Thiên Môn đạo trưởng cái kia hỏa tính khí nhất thời liền không bình tĩnh. Ngọc Cơ Tử lời này, cùng nói một người đàn ông nơi đó không được, khác nhau ở chỗ nào? Cái gì gọi là lo lắng ngũ phái sáp nhập, trưởng môn không tới phiên chính mình tới làm? Thời khắc này, kỳ thực Thiên Môn đạo trưởng rất muốn ném Ngọc Cơ Tử một cái tát, mắng to: ngươi mới không được, cả nhà ngươi cũng không được. Có điều vì bày ra một phái trưởng môn khí độ, Thiên Môn đạo trưởng cảm thấy lời khách sáo vẫn phải nói chuyện. Lập tức, hắn lộ làm ra một bộ vô tư răng rấp, cất cao giọng nói: người trưởng môn này người, ta không làm lại có quan hệ gì đây. Nhưng là Thái Sơn một phái, tuyệt không có thể ở ta trong tay bị mất đi. Thiên Môn đạo trưởng muốn biểu đạt ý tứ là, Thái Sơn phái khẳng định không đồng ý Ngũ Nhạc cũng phái. Như vậy tự nhiên, chính mình vị trí trưởng môn này cũng sẽ không mất đi. Vừa có mặt mũi. Nhìn thấy Thiên Môn đạo trưởng dáng dấp này, Ngọc Cơ Tử nói chuyện càng chua, ngươi nói cũng rất đẹp đẽ, nhưng là ở trong lòng của ngươi, ngươi thật có thể bỏ qua chức trưởng môn sao?
Ân, lời này nghe tới, lại như là đang hỏi, ngươi đồ chơi kia thật sự vẫn được sao?
Này cơ mờ nở, không thể nhẫn nhịn a. Ta Thiên Môn đạo trưởng biết bao ưu tú, tự bái vào sư môn lên liền vẫn chịu đến trong môn phái tiền bối nhiều phiên xem trọng, sư phụ của chính mình càng là ở từ nhỏ tín nhiệm đem chức trưởng môn truyền cho mình. Dù cho là Ngũ Nhạc kiếm phái môn hạ đệ tử khẳng định cũng sẽ ngay lập tức ủng hộ chính mình kế nhiệm trưởng vị trí a.
Ngươi vẫn là nói như vậy.
Được. Chỉ cần Thái Sơn không tham dự lần này Ngũ Nhạc sắp nhập, ta người trưởng môn này người vị trí có thể từ nhậm hạ xuống, đến thời điểm nhìn môn hạ đệ tử sẽ ủng hộ ai tiền nhiệm.
Thiên Môn đạo trưởng đầu óc cũng là bị tức đến chập mạch rồi, trong lúc nhất thời nói ra một phen lời vô ích.
Đương nhiên, hắn nguyên tắc lập trường vẫn không thay đổi, cái kia chính là tuyệt đối không đồng ý Ngũ Nhạc cũng phái.
Người cam lòng.
Thấy thành công làm tức giận Thiên Môn đạo trưởng, Ngọc Cơ Tử trên mặt lộ ra một tia âm nhu nụ cười như ý, hắn thực sự quá giải người sư điệt này, vị sư điệt này cái khác cái gì cũng tốt, chính là tính khí quá ngu, rất dễ dàng liền bị người làm tức giận dẫn đến mất đi lý trí.
Rõ ràng, trước mắt kết quả là Ngọc Cơ Tử tình nguyện nhất nhìn thấy.
Ta vì sao không nỡ lòng bỏ?
Thiên Môn đạo trưởng nổi giận hỏi ngược lại.
Được, nếu ngươi không muốn kế nhiệm trưởng vị trí, như vậy Thiên Môn, ngươi liền đem trưởng môn truyền cho Ngọc Cơ Tử sư thúc đi.
Cũng là ở lúc này, Tả Lanh Thiền ở Thái Sơn phái mai phục quả thứ hai quân cờ đứng dậy.
Người này chính là lần trước ở Hồi Nhạn lâu bị Điền Bá Quang giáo huấn Thiên Tùng đạo trưởng.
Lần kia sự kiện qua đi, Thiên Môn đạo trưởng mạnh mẽ giáo huấn Thiên Tùng một phen.
Từ đó, Thiên Tùng đạo trưởng liền đem chính hắn một sư huynh cho hoán hận lên.
Hắn lần này tán thành Ngọc Cơ Tử đảm nhiệm trưởng vị trí, không có cái khác rất những lý do khác, chính là muốn nhìn Thiên Môn khó chịu mà thôi.
Thái Sơn phái ngoại trừ một gậy tính khí lao quật mùi ở ngoài, còn có một cái đặc sắc, vậy thì là môn hạ người đầu góc đều không thế nào thông minh.
Thiên Môn đạo trưởng là như vậy, Ngọc Cơ Tử cũng là như thế, Thiên Tùng đạo trưởng càng là như vậy, cũng không biết có phải là khí hậu vấn đề.
Thiên Tùng đạo trưởng đứng ra tỏ thái độ xong sau đó, Ngọc Cơ Tử lạnh giọng nở nụ cười, thập tay liền bà đến cướp đoạt Thiên Môn đạo trưởng trong tay lệnh bài trưởng môn.
Thiên Môn đạo trưởng sao có thể thật làm cho đối phương đem lệnh bài đoạt mất?
Lập tức song phương bên trong cách liền tranh đấu ở cùng nhau.
Song phương võ công, kỳ thực cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân.
Thiên Môn võ công thực lực bình thường thôi, mà Ngọc Cơ Tử lại là một bà xương già.
Hai người muốn phân ra cái thắng bại đến, vậy còn thật không phải một chốc sự tình.
Cũng may, trước mắt đại điện các phái môn nhân trước bàn đều có hạt dưa không thiếu.
Vì lẽ đó mừng rỡ ngồi ở một bên cắn hạt dưa xem có vui.
Ân, một chiêu Thái Sơn phái thất tinh tịch tà đánh không sai.
Ôi ôi ôi! Ngọc Cơ Tử quả nhiên đa mưu túc trí a.
Tuy rằng một bà xương già, nhưng võ công vẫn là luyện được đúng chỗ.
Nhanh, đá Thiên Môn tên kia cái mông a.
Ai?
Thiên Môn ngươi đang làm gì thế đây?
Mau mau đảo Ngọc Cơ Tử con mắt a.
Móc mù ngươi sư thúc con mắt, hắn không phải đánh không lại ngươi à?
Trong lòng mọi người các loại lời buộc bạch tầng tầng lớp lớp, hạt dưa cắn liên tục.
Xem Thái Sơn phái trưởng môn cùng sư môn trưởng bồi sướng vợ kịch lớn cơ hội nhưng là không thường thấy nha.
Mấy người trải qua một phen chiến đấu sau, cuối cùng Ngọc Cơ Tử thừa dịp Thiên Môn đạo trưởng sơ sẩy, từ trong tay hắn đoạt qua lệnh bài.
Thiên Môn đạo trưởng vẫn là quá tuổi trẻ a, chỉ kém một chiêu bị Ngọc Cơ Tử cho tính toán.
Đem lệnh bài trả lại.
Thấy lệnh bài bị đoạt đi, Thiên Môn đương nhiên không phục a.
Lập tức rút ra bội kiếm, liền nỗ lực đối với Ngọc Cơ Tử động thủ.
Mắt thấy Thiên Môn đạo trưởng muốn đối với Ngọc Cơ Tử động thủ, Thiên Tùng đạo trưởng nhưng là đúng lúc đứng ra quát bảo ngưng lại nói Thiên Môn, ngươi phạm thượng. Lẽ nào đã quên bản môn giới luật sao?
Kha kha.
Thiên Môn chức trưởng môn không còn, lần này Thái Sơn phái trên dưới cuối cùng cũng coi như không ai dám giáo huấn chính mình.
Thiên Tùng đạo trưởng vui cười hớn hở nghĩ đến.
Thiên Môn đạo trưởng cũng không biết chính hắn một sư đệ, trước mắt đã thiếu thông minh đến nhân loại không cách nào tính toán mức độ.
Vì lẽ đó, hắn còn nỗ lực cùng đối phương lý luận nói ngươi cũng tận mắt đến, vừa nãy Ngọc Cơ Tử sư thúc làm tất cả.
Là hắn từ trong tay của ta cướp đi lệnh bài trưởng môn.
Không sai. Ta xác thực là tận mắt đến, ngươi đem chức trưởng môn truyền cho Ngọc Cơ Tử sư thúc.
Thoái vị ở hiền là việc tốt, nếu Ngọc Cơ Tử sư thúc đã là trưởng môn của bổn phái, ngươi vung kiếm hành hung, đối với hắn vô lễ, đây chính là khi sư diệt tổ, phạm thượng làm loạn tội lớn.
Thiên Tùng đạo trưởng mở mắt nói mò nói.
Nghe được Thiên Tùng đạo trưởng lời này, Thiên Môn đạo trưởng một trận bực mình, có chút oan ức giải thích sư đệ, vừa nãy ta cái kia lời nói, chính là ta nhất thời giận.
Bản phái chức trưởng môn, lại có thể nào như vậy qua loa truyền?
Coi như là muốn chuyển nhượng chức trưởng môn,
cũng không thể chuyển nhượng cho Ngọc Cơ Tử loại này có ý đồ riêng nham hiểm hạng người. Thiên Môn đạo trưởng xem như là nhìn ra rồi, Ngọc Cơ Tử kỳ thực chính là Tả Lãnh Thiền con rối cùng đi cầu. Vì lẽ đó, thời khắc này hắn muốn thuyết phục sư đệ của chính mình, đứng chính mình đồng nhất trên trận tuyến. Thiên Tùng đạo trưởng nếu thiếu thông minh đến nhân loại không cách nào ngăn cản mức độ, ngươi chỉ là một cái thiên môn làm sao có thể ngăn cản được. Liền, hắn vẫn kiên định lập trường giúp Ngọc Cơ Tử nói chuyện đạo cấm miệng, ngươi lại nói ra những lời này nói xấu sư môn trưởng bối. Ngươi vẫn xứng làm trưởng môn sao? Vừa mới lời kia rõ ràng là ngươi chính mồm nói, chẳng lẽ đảo mắt ngươi liền muốn rực nợ sao? Cựu trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn kế nhiệm. Đến đây, đã sớm bị Ngọc Cơ Tử thu mua Thái Sơn đệ tử quần tình sục sôi ăn uống lên. Ân, kỳ thực muốn thu mua bang này đệ tử cũng rất đơn giản là mỗi tháng phát hơn bọn họ mấy lượng bạc phí an cư mà thôi. Còn ai làm trưởng môn loại hình, với bọn hắn có quan hệ gì? Cũng đang lúc này, Ngọc Cơ Tử thừa thắng xông lên, từ trong túi móc ra một cây chùy thủ nói rằng đây chính là Đông Linh tổ sư gia lưu lại thần binh. Lão nhân gia người gì ngôn nói, thấy vật ấy như thấy Đông Linh, lấy vật này thay Thái Sơn trưởng giáo, chúng ta có phải là vâng theo tổ sư gia ý chỉ cùng nguyện vọng? Trưởng môn nói đúng. Thái Sơn chúng đệ tử theo ồn ào. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Môn đạo trưởng nguy hiểm thật không một cái lao huyết phun ra ngoài. Cơ mờ nờ, hơn 300 năm trước đồ vật, ngươi đây là từ đâu bên trong tìm đến? Lao tử làm một phái trưởng môn, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói việc này? Lừa gạt ai đó? Chương 200, Thiên Môn đạo trưởng chết. Ngọc Cơ Tử đương nhiên cũng biết, này hơn 300 năm trước có lẽ có đồ vật lừa gạt không được người khác bao lâu. Vì lẽ đó, hắn phải ở này cái lời nói dối bị vạch trần trước, đem Thiên Môn đạo trưởng cho bắt. Đến thời điểm, nói đồ chơi này là thật sự, cái kia liền chính là thật sự. Nghịch đồ Thiên Môn phạm thượng làm loạn, không thủ vệ quy, đem hắn bắt xử lý. Lúc này, Ngọc Cơ Tử chỉ vào Thiên Môn đạo nhân, ra lệnh nói. Ha ha, làm trưởng môn cảm giác chính là thoải mái a. Ngọc Cơ Tử nội tâm rất là cảm thán. Người đến. Thiên Tùng đạo trưởng theo phất phất tay. Nội tâm cũng là âm thầm đại hỉ, mẹ, Thiên Môn A lần trước đem ta giáo huấn đến như vậy tàn nhẫn. Còn nói cái gì ta đầu vóc so với heo con xuẩn. Hiện tại ngươi chức trưởng môn đều mất rồi, xem ngươi còn dám hay không mang ta. Theo Ngọc Cơ Tử mệnh lệnh ban xuống sau, chúng Thái Sơn phái đệ tử lập tức bao quanh đem Thiên Môn đạo trưởng vi lên. Vào giờ phút này, chỉ còn dư lại ba cái Thiên Môn đạo trưởng đồ đệ còn kiên trì đứng thẳng ở hắn này một phương. Liên nhân số tới nói, Thiên Môn đạo trưởng rõ ràng ở vào thế yếu a. Có điều, Thiên Môn đạo trưởng dù sao cũng là tính khí táo bạo người, dù cho gặp phải tình huống như vậy, vẫn không chịu thua. Cắn răng, Thiên Môn đạo trưởng rút kiếm đạo ta và các ngươi liều mạng. Đến lúc này, cái gì chó ma sư môn, cái gì chó ma trưởng môn thân phận đều là phù vân. Thiên Môn đạo trưởng chỉ muốn một chuyện, vậy thì là lục chết Ngọc Cơ Tử tiện nhân này. Cũng đang lúc này, quần chúng vây xem bên trong đi ra một người đến. Người kia một mặt trêu đùa cùng chào phúng nụ cười, khinh thường nói lao tử đi khắp thiên hạ, từng thấy nhiều chuyện. Có điều, như các ngươi nói chuyện như vậy không đáng tin vô lại cầu hùng, thực sự là hiếm thấy A Mũi Châu. Ngươi rõ ràng đáp ứng đưa ngươi chức trưởng môn truyền người khác, làm sao lời của mình đã nói làm nói lao a? Loại này thời điểm, bình thường điểm quần chúng vây xem chắc chắn sẽ không đứng ra nói lời này. Người này hiển nhiên là Tả Lãnh Thiền ám chúng mai phục lại một viên quân cờ. Có thể, Tả Lãnh Thiền cũng là ngờ tới Thiên Môn đạo nhân là cái ngoan cố nổi danh Mũi Châu. Muốn để Thái Sơn phái đáp ứng hợp phái sự tình, như vậy nhất định phải muốn ngoại trừ Thiên Môn đạo trưởng. Việc này vẫn chưa thể để Thái Sơn phái người mình động thủ. Bởi vì nào sẽ để Ngọc Cơ Tử chức trưởng môn danh không chính nói không thuận. Một cách tự nhiên, giờ khắc này đứng ra nói chuyện người này, mục đích liền rõ ràng. Thế nhưng Thiên Môn đạo trưởng không chút nào phát hiện trong này vấn đề, mà là phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, Thiên Môn đạo nhân, ta cảm thấy tên của ngươi nên sửa lại một chút mới đúng, gọi Thí Môn đạo nhân được rồi. Thí dám. Người kia đại liệt liệt cười nói. Ngươi cút cho ta. Những này là ta Thái Sơn bên trong việc tư, cái nào đến phiên ngươi một người ngoài sen mồm. Thiên Môn đạo trưởng tức giận a, làm sao cảm giác ngày hôm nay ai cũng đối phó với chính mình. Sư thúc là như vậy, sư đệ là như vậy, môn hạ đệ tử cũng là như vậy, thậm chí ngay cả cái này không biết từ đâu chạy tới gia hỏa cũng là như vậy. Lẽ nào bọn họ liền không rõ ràng, Tả Lãnh Thiền dã tâm là muốn đem Thái Sơn phái chiếm đoạt sao? Lao tử không ưa sự tình liền muốn quản, ngày hôm nay là Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập ngày thật tốt. Cái nào đến phiên ngươi cái này xú mũi lao đạo ở này vũ đao làm kiếm hô to gọi nhỏ. Nếu Tả Lãnh Thiền cho người này sắp xếp nhiệm vụ là làm tức giận Thiên Môn đạo trưởng, sau đó mượn cơ hội giết đối phương, như vậy một cách tự nhiên, đối với Thiên Môn đạo trưởng theo như lời nói liền muốn kiếm lời khó nghe nói rồi. Thiên môn đạo trưởng tính tình nóng nảy, hiển nhiên không cách nào nhịn được người này càn rỡ thái độ, giống lớn một tiếng, lần thứ hai nói ra câu thiền ngoài miệng của hắn ta cùng ngươi liều mạng. Kết quả là, Ngọc Cơ Tử so chiêu sau, thiên môn đạo trưởng lại một lần cùng trước mắt người này ác chiến ở cùng nhau. Mau mau nhanh, hạt dưa cho ta một điểm. Ta băng ghế đây. Băng ghế đi đâu? Trong đại điện, vây xem các phái môn nhân đệ tử số lượng vượt qua số băng ghế, cười ha ha tiếp tục xem cuộc vui. Trên sân, ngoại trừ Định Giật sư thái, Mạc đại tiên sinh trên mặt mang theo vẻ ưu lo bên ngoài, đám người còn lại đều là một bộ việc không liên quan tới mình răng rớp. Nhạc Mất Quần dã tâm cùng Tả Lãnh Thiền như thế, hắn cũng muốn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, vì vậy thiên môn đạo trưởng thái độ này nắm ý kiến phản đối người bị giết chết, cũng là hắn muốn xem kết quả. Thiên môn đạo trưởng mặc dù là Thái Sơn phái trưởng môn, nhưng võ công của hắn kỳ thực cũng là ở vào tiên thiên kỳ 2 tầng khoảng trường. Thậm chí so với Điền Bá Quang, cũng phải yếu hơn không ít. Bằng không, hắn người sư đệ kia Thiên Tùng đạo trưởng lúc trước cũng sẽ không bị Điền Bá Quang 2-3 lần ngược ngã. Thái Sơn phái này quần môn nhân, võ công kỳ thực đều là bình thường thôi. Hai người động thủ sau, với bắt đầu thiên môn đạo trưởng còn có thể cùng đối phương đánh đến không phân cao thấp. Thế nhưng trước mắt tâm thái của hắn thực sự quá rối loạn, gặp như vậy lại biến, chức trưởng môn lại bị sư thúc cướp đi. Hắn làm sao có khả năng bình tĩnh? Kết quả, một cái sơ sẩy trong lúc đó bị đối phương bắt lại, người kia lúc này mạnh mẽ một cước đá ở hắn lồng ngực. Thiên môn bị đá trúng sau, người kia cởi gần một cái niêm phong lại huyệt đạo của hắn, sau đó ngắt lấy thiên môn cái cổ nhấc lên. Ha ha ha, Thái Sơn phái trưởng môn nhân võ công lại như thế nhược. Chớ làm tổn thương chúng ta sư phụ. Nhìn thấy thiên môn đạo trưởng bị bắt, ba vị thiên môn đồ đệ nhất thời căng thẳng hô to lên tiếng. Như thế rác rưởi sư phụ. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại quen biết nhau. Đệ tử nào còn dám cái nào méo mó, ta liền đánh các ngươi sư phụ một cái tát. Nói xong, người kia đùng một trường, ném ở thiên môn đạo trưởng trên mặt. Thiên môn đạo trưởng mặt đều bị tức nổ. Ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, chính mình lại bị cái này tên đê tiện đánh một cái tát. Một thời gian, thiên môn đạo trưởng chết chí đã quyết, hôn giang hồ giảng chính là một bộ mặt. Hiện tại chính mình cái nào còn có mặt mũi gì tiếp tục sống tiếp. Ngươi cẩu tặc kia, muốn giết cứ giết. Không muốn sỉ nhục ta. Thiên môn đạo trưởng bị phong ở huyệt đạo, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng. Ta liền sỉ nhục ngươi làm sao? Điểm ấy sỉ nhục đều không chịu được, còn làm cái gì trưởng môn a? Nói xong lời này, người kia lại cười bị ổi quăng thiên môn hai lòng bàn tay. Đùng đùng. Đánh Thái Sơn phái trưởng môn lòng bàn tay, tư vị này chính là đã nghiền. Cái kia trong lòng người rất là thoải mái nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, cũng là vì chính mình nhờ vả Tả Lãnh Thiền hành động này cảm thấy cực kỳ đắc ý, nếu là đầu có Tả Minh chủ phối hợp, nào có chính mình ngày hôm nay trước mắt như vậy hào quang thời điểm. Còn ở người kia cảm thấy rào rạt đắc ý thời khắc, thiên môn đạo trưởng nhưng là chết cắn răng môn, đồng nhiên vận chuyển nội lực trong cơ thể, không tiếc chấn động nát kinh mạch, đến xông ra mình bị niêm phong lại huyệt đạo. Cầu tặc, đi chết đi cho ta. Huyệt đạo được giải mở sau, thiên môn hét lớn một tiếng, cầm kiếm liền đâm vào trái tim của người nọ. Cho nên nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Cậu cuống lên còn có thể nhảy tường đây, đem thiên môn đạo trưởng bước đến phần này trên, liền hắn cái kia bạo tính khí cái nào có thể nhẫn mại hạ xuống. Ngạch. Một chiêu kiếm đâm thủng trái tim sau, người kia miệng phun máu tươi, ra trận cũng được nửa chén trà, ngay cả mình tên tự đều không báo ra đến, liền như thế đi đời. Kinh mạch đập vỡ tan sau, thiên môn đạo trưởng tuy rằng khôi phục ngắn ngủi thân thể hoạt động. Thế nhưng trước mắt, hắn đã là sống không được. Chỉ thấy hắn cổ hai mắt một mặt trắng bệnh té lăn trên đất. Ba tên đệ tử một mặt đau xót nâng lên hắn, lẩm bẩm hỏi sư phụ, ngươi tại sao muốn ngu như vậy, đánh gây chính mình gân mạch đến sông ra huyệt đạo. Si khả sát bất khả nhục. Thiên môn dùng hết cuối cùng khí lực nói xong câu đó sau, liền tắt thở rồi. Thi thể liền như thế thẳng tắp ngã vào cao sơn trong đại điện. Từ đầu đến cuối, đều không có ai đứng ra ngăn cản tình cảnh này phát sinh. Này, chính là giang hồ. Rất tàn nhẫn, cũng rất hiện thực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, trầm ngạo lên sàn. Ngay ở trước mặt Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng với còn lại các đại môn phái trước mặt, đường đường Thái Sơn phái trưởng môn lại bị một cái không biết từ đâu chạy tới người cho sống sờ sờ bức tử. Này không phải đáng thương là cái gì. Nhưng mà, nhân tính đều là ích kỷ. Ở giữa sân người cái nào không thấy được, vừa nãy đứng ra cái kia một vị, kỳ thực đại biểu chính là Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền đây là ở hướng về cái khác mấy đại môn phái biểu thị một cái thái độ, không phục hắn liền phải chết. Giết gà dọa khỉ. Thiên môn đạo trưởng chết rồi, hắn còn lại ba tên đệ tử lẫn nhau nhìn ngó, lập tức tuyệt vọng lựa chọn đương trường tự sát. Làm thiên môn đạo trường đệ tử thân truyền, ba người biết rõ cái kia Ngọc Cơ Tử sẽ không liền như thế buông tha bọn họ. Cùng với chết ở trên tay của người khác, chẳng bằng tự mình kết thúc. Giang hồ, chính là như vậy tàn nhẫn. Như cố sự bên trong nhân vật chính như vậy tiếu ngạo giang hồ, nào có như vậy dễ dàng. Thậm chí có thể nói, tiếu ngạo giang hồ trong thế giới này, bao quát Lệnh Hồ Sung cuối cùng cũng không có thể làm đến trình độ đó. Ân oán, tính toán, lợi ích, gút mắc, tình cừu, này từng việc sự tình, chính là chế thành toàn bộ giang hồ sát thái. Người giang hồ, nhìn như tự do, kỳ thực không hề tự do. Nơi có người thì có giang hồ, ngươi phải như thế nào để thoát ra? Mắt nhìn hình ảnh trước mắt phát sinh sau, mọi người đều là cảm khái liên tục. Có tâm hoài thương hại giả, có cười trên sự đau khổ của người khác giả, nhưng mà mặc kệ mọi người là làm sao ý nghĩ. Rất nhanh, trong đại điện cái kia một chỗ thi thể vẫn bị Cao Sơn phái đệ tử lôi đi ra ngoài. Tả Lanh Thiền phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh giống như vậy, vẻ mặt tươi cười đi lên trước, hướng về Ngọc Cơ Tử nói rằng thật đáng mừng à, Ngọc Cơ đạo trưởng, chúc mừng ngươi trở thành Thái Sơn phái tân nhiệm trưởng môn. Ngọc Cơ Tử đạo trưởng một mặt nụ cười dối trá, sờ sờ tròm râu nói nhận được Tả Minh chủ để mắt, bần đạo này lễ. Nói xong, Ngọc Cơ Tử hướng Tả Lanh Thiền chắp tay. Tả Lanh Thiền gật gù, lập tức hỏi thăm một câu Ngọc Cơ huynh, theo ngươi đối với Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập một chuyện thấy thế nào a? Nghe được Tả Lanh Thiền hỏi dò, Ngọc Cơ Tử biết, then chốt thời điểm đến rồi. Vào lúc này, chính mình nếu là dám nói một chữ không, hắn Tả Lanh Thiền dám giết một cái thiên môn, liền dám nữa giết một cái Ngọc Cơ Tử. Lúc này, Ngọc Cơ Tử, ngữ khí kiên định nói Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, đối với chúng ta ngũ phái chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, chỉ có những kia tư tâm quá nặng ham muốn danh lợi, không để ý đại nghĩa người mới sẽ phản đối. Nói xong, Ngọc Cơ Tử không quên nhìn Nhạc Mất Quần cùng Mạc Đại bọn họ một chút. Tả Minh Chủ, tại hạ chấp trưởng Thái Sơn môn hộ, đối với ngũ phái sáp nhập việc, toàn tâm toàn ý tán thành. Ta Thái Sơn phái nhất định sẽ cùng Tả Minh Chủ dưới sự lãnh đạo phát dương quang đại, nếu như trong ngũ phái có ai phản đối, ta Thái Sơn phái tuyệt không buông tha. Ngọc Cơ Tử một hơi nói xong, phút cuối cùng còn không quên pha một tia uy hiếp ý tứ. Lúc này, tương tự thu rồi Tả Lanh Thiền hối lộ Thiên Tùng đạo nhân cũng đứng dậy, tiếp lời đạo Thái Sơn phái trên dưới toàn thể tán thành sáp nhập việc nếu quả có người vọng nắm dị nghị môn thể bãi phục. Nhìn thấy Ngọc Cơ Tử cùng Thiên Tùng đạo nhân như thế nói, Tả Lanh Thiền trong lòng cảm thấy vui sướng, cười to liên tục nói ha ha ha, được rồi. Mắt dưới Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, Đông Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn cũng đã tán thành hợp phái, xem ra đang có lợi thực sự là chiều hướng phát triển a, nếu việc trăm lợi mà không một hại, ta Cao Sơn phái tự nhiên là theo sát phía sau, muốn cùng cử hành hội lớn. Không biết Hàng Sơn ý như thế nào a? Tả Lanh Thiền đem mục tiêu kế tiếp đánh vào Hàng Sơn phái trên. Tự nhiên là bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Hàng Sơn phái bây giờ chỉ còn một cái võ công hoàn toàn biến mất định giật sư thái, còn có cái đoạn đi một tay định tĩnh sư thái. Rất rõ ràng, lấy nàng hai người bản lĩnh căn bản là không có cách quấy nhiêu chính mình dã tâm, thuộc về dễ bắt nạt nhất một phương. Mặc dù đối với lần này Hàng Sơn phái trong đội ngũ đột nhiên chỉ sinh một ít nam đệ tử, Tả Lanh Thiền cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái dã tâm, hắn dĩ nhiên không cho có hắn. Hừ. Dù cho ngươi Hàng Sơn phái mời tới người ngoài trợ trận vậy thì như thế nào? Ta Tả Lanh Thiền nếu có thể diệt một cái thiên môn đạo trưởng, dĩ nhiên là có thể lại diệt hai người các ngươi lão ni cô. Tả Minh Chủ, rất xin lỗi, trước mắt ta Hàng Sơn phái trưởng môn còn chưa đến, bởi vậy ngươi vấn đề này, xin thứ cho bần ni không thể đáp phục. Định Giật Sư Thái lắc lắc đầu, ngữ khí vẫn tính khách khí nói. Tả Lanh Thiền lông mày nhảy nhảy, khiếp mắt hỏi Hàng Sơn phái lại thay đổi trưởng môn. Tả Mỗ người làm sao chưa từng nghe nói việc này? Thành thật mà nói, như Tả Lanh Thiền như vậy hỏi dò thái độ, kỳ thực là rất thất lễ. Dù sao Hàng Sơn phái trước nhâm trưởng môn Định Nhàn sư thái chết ở Thiếu Lâm tự, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Trước mắt lại bị Tả Lanh Thiền như thế trực tiếp nói ra, không phải thành tâm đánh Hàng Sơn phái mặt mũi sao? Định Giật sư thái cắn răng, thái độ trở nên không quen lên, thử nói Tả Minh Chủ, kính xin ngươi ngự khí khách khí một điểm, không nên mất đúng mực. Ta Hàng Sơn phái chuyển đổi trưởng môn, đó là ta Hàng Sơn phái việc tư. Ngươi tuy là cao quý Ngũ Nhạc minh chủ, nhưng việc này ta Hàng Sơn vẫn còn không cần ngươi tới làm chủ. Ồ, thật không? Ha ha, đợi được Ngũ Nhạc phái sáp nhập sau khi, quý phái trước trưởng môn, tự nhiên đến có đợi mới Ngũ Nhạc trưởng môn đến an bài. Tả Lanh Thiền xem thường cười cợt, hắn tuy rằng không có nói đợi mới Ngũ Nhạc trưởng môn sẽ là ai. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, ý tứ tự nhiên là lại rõ ràng có điều. Hàng Sơn phái tân nhiệm trưởng môn tuy rằng không có đến. Thế nhưng đại hội này còn phải tiếp tục cử hành xuống A Định Giật sư thái, mặc kệ tại sao nói, ngươi cũng từng đảm nhiệm qua Hàng Sơn phái trưởng môn, chuyện này ngươi nên vẫn là có thể làm chủ chứ. Ha ha ha, ngũ nhạc sáp nhập một chuyện, vẫn để cho bổn trưởng môn đến nói một chút cái nhìn đi. Cũng đang lúc này, ngoài phòng đột nhiên bay tới hai bóng người. Bóng người lóe lên, ăn mặc một trường sam màu trắng trầm ngạo, phảng phất quân tử khiêm tốn giống như đi vào đại điện. Cùng sau lưng hắn, còn có cải trang thành Thanh Loan cung đệ tử Đông Phương Bạch. Hai người đi vào đại điện sau, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai người đều là như vậy trai tài gái sắc, nam tuấn lãng vạn phần, nữ tuyệt mỹ cực kỳ. Trước tiên mà bất luận hai người thân phận cùng võ công cấp độ, chỉ dựa vào này tấm tướng mạo, cũng đủ để cho người chú ý ba phần. Trầm Ngạo. Nhìn thấy đến người là Trầm Ngạo sau, Tả Lãnh Thiền sắc mặt biến đổi lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hằng Sơn phái tân nhiệm trưởng môn, dĩ nhiên là người này. Lần trước ở Thiếu Lâm tự gặp nhục nhã cùng đại bại một màn, ở Tả Lãnh Thiền trong lòng nhưng là lịch lịch ở trước mắt. Đây là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên sỉ nhục, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối phương dĩ nhiên sẽ ở cái này mấu chốt trên hiện thân. Tham kiến trưởng môn. Nương theo Trầm Ngạo đến sau, Hằng Sơn nữ nhi còn có Hằng Sơn Thanh Loan cung còn lại đệ tử, không một không cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ, âm thanh ở bên trong cung điện chấn động truyền vang ra. Cái này không thể nào. Ngươi Trầm Ngạo chẳng lẽ không là Thanh Loan cung đệ tử sao? Tại sao lại đột nhiên trở thành Hằng Sơn trưởng môn nhân? Tả Lãnh Thiền đạp đạp lui về phía sau ba bước, trên mặt nhưng vẫn là một mặt kinh ngạc. Cách đó không xa, đang ngồi Nhạc Mất Quần cũng không bình tĩnh. Nếu như chỉ là một cái Tả Lãnh Thiền, ngược lại cũng liền thôi. Nhưng bây giờ còn giết ra một cái Trầm Ngạo đến, Nhạc Mất Quần liền không nắm. Dù cho là tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, ở trong lòng hắn, cũng vẫn không cái kia nắm vượt qua trước mắt tên này người trẻ tuổi. Làm càn. Sư huynh của ta đảm nhiệm Hằng Sơn phái trưởng môn nhân làm sao? Cái nào đến phiên ngươi thuyết tam đạo tứ? Cũng trong lúc đó, Đông Phương Bạch đột nhiên kiều quát một tiếng, rút ra bội kiếm ác liệt chỉ vào Tả Lãnh Thiền. Trang dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 202, Thiên Địa Huyền Hoàng Bộ nở bộ. Các đại môn phái nhìn người ngông cuồng đều là nhìn nhiều lắm rồi, nhưng như trước mắt vị này như vậy ngông cuồng, dám trực tiếp rút kiếm nhắm ngay Tả Minh chủ người, nhưng là chưa từng gặp một cái. Nha, trước đúng là từng có một cái. Các đại môn phái người gần nhất nghe nói Tả Minh chủ ở Thiếu Lâm tự thời điểm, bị Trầm công tử cho giáo huấn. Có điều Trầm công tử vậy là ai a? Vậy cũng là Thanh Loan cung môn hạ đệ tử. Tu vi võ công, nhưng là liền nhậm ngã hành, Đông Phương bất bại đều không địch lại tồn tại. Ồ, chờ chút. Vừa nãy Tả Minh chủ thật giống gọi vị này công tử trẻ tuổi vì Trầm Ngạo. Lẽ nào hắn chính là Trầm công tử? Còn có, vừa nãy vị này đẹp đẽ cô nương gọi Trầm công tử làm sư huynh. Lẽ nào vị này mỹ nhân cũng là Thanh Loan cung môn hạ đệ tử? Trời ạ! Nếu là như vậy, cô gái này võ công sẽ không phải cũng cùng Trầm công tử không phân cao thấp chứ? Coi như không phải không phân cao thấp, muốn so với Trầm công tử nhược một tí kẹo như thế, vậy cũng là rất đáng sợ có được hay không? Trên giang hồ ra một cái Trầm Ngạo Trầm công tử, cũng đã đủ đáng sợ. Hiện tại lại đi ra một vị Thanh Loan cung đệ tử, vậy còn có nhường hay không người lan lộn? Không khỏi, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tả Lãnh Thiền, muốn nhìn một chút vị này Tả Minh chủ làm phản ứng gì. Tả Minh chủ mặc dù là Ngũ Nhạc kiếm phái Minh chủ, thế nhưng trong truyền thuyết Thanh Loan cung, nhưng là một cái so với Thiếu Lâm võ đang còn muốn môn phái mạnh mẽ a. Tả Minh chủ, đến tột cùng có dám hay không cắn xuống khối này xương cứng đây? Sự tình thật giống trở nên càng ngày càng thú vị. Nguyên bản đoàn người cho rằng, muốn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái chính là Tả Lãnh Thiền. Bây giờ nhìn lại, nguyên lai còn có một cái Thanh Loan cung a bằng không, Hằng Sơn phái lại vì sao lập Trầm công tử vì trưởng môn nhân. Tả Lãnh Thiền thời khắc này trong lòng cũng ngổn ngang, hạt thét hẻo. Một vạn con. Phút rua mất thở chạy trồn mà qua có được hay không? Mắt thấy chính mình sắp muốn chiếm đoạt Nam Đại kiếm phái, ở Võ Lâm, ở Cao Sơn phái môn tưởng trên lưu danh sử sách. Cái nào ngờ tới tình huống chuyển tiếp đột ngột, tên sát tinh này Trầm Ngạo cho giết đi ra. Tuy rằng Tả Lãnh Thiền lý nằm ở Nhạc Mất Quần bên người quân cờ, Lao Đức Nặc đem Tịch Tà kiếm phổ cho trộm lấy lại đây, tu luyện Tịch Tà kiếm phổ sau Tả Lãnh Thiền cảm giác võ công của chính mình tăng nhiều. Thế nhưng mỗi lần một hồi muốn cùng Trầm Ngạo tranh tài, trong lòng hắn chính là một trận chột dạ, tức cảm thấy chính mình trước mắt còn không phải là đối thủ của người nọ. Ân, ở về điểm này, Tả Lãnh Thiền ý nghĩ đúng là cùng Nhạc Mất Quần duy trì độ cao thống nhất. Làm sao bây giờ đây? Nếu là mình phủ nhận Trầm Ngạo Hằng Sơn phái trước trưởng môn, như vậy phải cùng cái tên này đối chiêu. Nhưng nếu lần này lại thua dưới tay đối phương trước mặt thiên hạ võ lâm, hắn Tả Lãnh Thiền lại có gì bộ mặt gì thống lĩnh Ngũ Nhạc kiếm phái? Chưa chừng đến cuối cùng, chính mình Ngũ Nhạc kiếm phái không chiếm đoạt thành công, đem Minh chủ vị trí cho ném đi ra ngoài. Dù sao Ngũ Nhạc kiếm phái từng có điều lệ, Minh chủ vị trí do võ công mạnh nhất người được tuyển. Nay Trầm Ngạo là Hằng Sơn phái trưởng môn, chính mình thua với hắn, cái kia đến cuối cùng người Minh chủ này là hắn vẫn là chính mình.
Tả Lanh Thiền trong lòng thật là không chắc chắn vượt qua trầm ngạo, trước mắt hắn cũng chỉ có đem sự chú ý đặt ở vừa nãy tên kia nói giáo huấn chính mình trên người cô gái. Ta Tả Lanh Thiền có thể không phải trầm ngạo đối thủ, chẳng lẽ còn không đánh lại một mình ngươi nữ hoa hoa. Mang theo ý nghĩ như thế, kết quả là, Tả Lanh Thiền nói ra một câu nhất định để hắn bi kịch đến. Hừ, ngươi thì là người nào? Dám to gan ở ta Tả Lanh Thiền trước mặt làm càn. Ta có thể cho Trầm công tử ba phần mặt mũi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi loại này nữ lưu mặt mũi. Vẫn là nói ngươi cái nữ hoa. Chỉ là ỷ vào sư huynh mình ở ta Tả mẫu người trước mặt ra vẻ ta đây. Tả Lanh Thiền đối với Trầm ngạo đó là thật sự sợ, trong lời nói, cũng không lấy lại giống như trước như vậy hung hăng. Kỳ thực hắn lời nói này, đã có hướng về Trầm ngạo chịu thua ý tứ. Dù sao, hắn thực sự không hy vọng trước mắt chính diện cùng Trầm ngạo động thủ. Mặc dù muốn động thủ, cũng đến chờ mình tịch tà kiếm phổ tu luyện đại thành sau này hay nói. Nhưng mà, chỉ tiếc lần này Tả Lanh Thiền tính toán sai lầm rồi. Phải biết hắn đối mặt, không phải là một vị bình thường sư muội, mà là Nhật Nguyệt Thần Giáo từng giáo chủ Đông Phương Bất Bại a. Đông Phương Bạch cần mượn dùng thân phận của Trầm Ngạo đi bắt nạt một cái Tả Lanh Thiền sao? Trước mắt nàng đã thoát ra Nhật Nguyệt Thần Giáo, đi tới Trầm Ngạo bên người. Hay là từ trình độ nào đó tới nói, nàng đúng là Thanh Loan Cung đệ tử. Đương nhiên, khẳng định không phải loại kia bình thường ngoại vi đệ tử, mà là cùng Trầm Ngạo đồng nhất bối phận đệ tử nòng cốt. Thân phận địa vị trên liền không nói thêm cái gì, chỉ dựa vào mượn Đông Phương Bạch trước mắt đột phá ảnh bộ cảnh võ công, này chỉ là một cái Tả Lanh Thiền toán là món đồ gì? Thực sự là chuyện cười. Ta cùng sư huynh của ta cùng là xuất từ Thanh Loan Cung, hắn tu luyện võ công ta cũng đều biết, đối phó ngươi loại này cả trớn cái nào còn phải dựa vào hắn hỗ trợ. Đông Phương Bạch rất là khinh thường nói, ân, đã hoàn toàn đầu nhập chính mình đóng vai nhân vật. Trên thực tế, gặp Đông Phương Bất Bại bộ mặt thật người vốn là rất ít. Ngoại trừ lệnh hồ sung cái kia gặp nàng nữ trang ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Trầm Ngạo. Bởi vậy Đông Phương Bạch hoàn toàn không cần phải lo lắng, ở đây sẽ có người nhìn thấu thân phận của hắn. Nương theo Đông Phương Bạch nói ra câu nói này đến, trên sân nhất thời dường như lần thứ hai bỏ xuống một viên sấm nổ. Chơi ạ! Cô gái này võ công, chẳng lẽ thật sự có thể cùng Trầm công tử không phân cao thấp? Nếu Thanh Loan Cung chỉ bồi dưỡng được một cái Trầm công tử, mọi người còn sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Chính là Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Bất kể là võ đăng cũng hoặc là thiếu lâm, những môn phái này lại không phải chưa từng xuất hiện kiệt xuất môn nhân. Nhưng nếu là như Trầm công tử nhân vật như vậy, Thanh Loan Cung tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra, cái kia mọi người phải một lần nữa cân nhắc Thanh Loan Cung ở trong chốn võ lâm địa vị. Đông Phương Bạch rung rung không vội rút kiếm ra đến, ngóng nhìn Tả Lanh Thiền nói rằng ngươi không phải xem thường ta cô gái này hạ người sao. Vậy rất tốt, chúng ta qua hai chiêu. Ta Thanh Loan Cung có thiên địa huyền hoàng bốn bộ, sư huynh của ta là chữ thiên số 1, tiểu nữ tử bất tài chỉ chiếm chữ địa số 16. Hôm nay cũng phải cố gắng lĩnh giáo một hồi Tả Lanh Thiền biện pháp hay. Lại nói Đông Phương em gái, ngươi này trang bức lên so với ta còn muốn thông thạo a. Thanh Long Điện xác thực là có thiên địa huyền hoàng bốn bộ, thế nhưng bên trong người gộp lại tổng cộng cũng là chính ta, còn có Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Ninh Bất Phàm ba người này. Ngươi này chữ địa số 16 lại là từ nơi nào nhô ra? Được rồi. Độc Cô Cầu Bại xác thực là chữ địa số 1, việc này Trầm Ngạo cũng nói với Đông Phương Bạch qua. Chỉ có điều Trầm Ngạo không ngờ tới chính là, Đông Phương Bạch trực tiếp đem mình phân phối đến sư phụ nàng chữ địa bộ bên trong đi tới. Đông Phương Bạch một lời nói, đối với Trầm Ngạo tới nói, chỉ đổi lấy vô lực, nhổ nước bọn. Thế nhưng lời nói này đối với Tả Lanh Thiền, cùng với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, nhưng không khác nào một cái to lớn bao tác à. Cho tới nay, Thanh Loan Cung trong mắt của mọi người đều là thần bí mặc chắc. Đại gia đối với môn phái này hiểu rõ, cũng giới hạn với Trầm công tử võ công tuyệt thế. Nhưng mà chỉ này một khắc, mọi người rốt cục hiểu rõ Thanh Loan Cung đại khái thực lực và gốc gác. Thiên địa huyền hoàng bốn bộ. Trầm công tử chỉ là bên trong cao nhất. Chữ địa số 1 đây, chữ huyền số 1 đây, chữ hoàng số 1 đây. Đáp án là, không biết. Bí ẩn này, không thể nghi ngờ như là một vòng xoáy khổng lồ, sâu sắc hấp dẫn mọi người hiếu kỳ muốn vừa nhìn. Chương 203, ba thước tranh phong, vốn là vô tình đồ vật. Ân. Ở mọi người sâu sắc bị Thanh Loan Cung cái này thần bí môn phái bí ẩn hấp dẫn sau khi Tả Lanh Thiền tâm tình và những người khác tuyệt nhiên tương phản, bởi vì trước mắt hắn đang đứng ở Thanh Loan Cung phía đối lập a. Cơ mờ nờ nha, hố cha nha. Nguyên bản Tả Lanh Thiền chỉ muốn giao huấn một chút này Trầm Ngạo sư muội, lập một hồi uy, kết quả cái nào ngờ tới uy phong không thành, lộ ra một cái kinh thiên đại tin tức. Từ đối phương trong miệng biết được Thanh Loan Cung lại có như thế giống như thực lực khủng bố, Tả Lanh Thiền trên căn bản đã là một mảnh nản lòng thoái chí. Thanh Loan Cung như vậy quái vật khổng lồ,
chính mình so với chỉ là một trong số đó chân nhỏ trầm ngạo còn đánh không lại, còn muốn thế nào cùng người ta đấu. Cũng may, Tả Lanh Thiền cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cô gái này chỉ nói là nàng thuộc về Thanh Loan Cung chữa địa bộ số 16, vậy cũng chính là nói võ công của nàng muốn so với Trầm Ngạo nhược không ít. Nếu như mình có thể ở luận võ bắt được nàng, lấy cô gái này tính mạng bức bách Trầm Ngạo lui ra lần này ngũ nhạc trưởng môn tranh cử. Đến thời điểm kết hợp ngũ nhạc kiếm phái hết thể sức mạnh, còn có thể cùng Thanh Loan Cung chống lại một, hai. Tuyệt đối không nên hoài nghi Tả Lanh Thiền nham hiểm ác độc, cùng với hắn đối với ngũ nhạc trưởng môn vị trí khát vọng. Không nhân thất bại mà từ bỏ, không nhân thành công mà dừng lại. Kiên trì không ngừng cùng lòng tham không đáy đều là trở thành mỗi một cái ác hùng chuẩn bị đồ vật. Được, nếu cô nương muốn cùng Tả Mẫu Người luận bàn, vậy ta Tả Mẫu Người chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Tả Lanh Thiền nhìn Trầm Ngạo một mắt, lập tức hết sức cùng Trầm Ngạo kéo dài khoảng cách. Vì chính là đón lấy thực hành kế hoạch thời điểm, Trầm Ngạo muốn cứu viện cũng không kịp. Trầm Ngạo là người nào? Hắn nhưng là tính toán người tổ tông. Tả Lanh Thiền cái mông này một mân mê, hắn liền đoán được đối phương muốn thả cái gì dám. Thế nhưng Trầm Ngạo không một chút nào lo lắng Đông Phương Bạch sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như một cái ảnh bộ cảnh cao thủ, bị một cái tiên thiên kỳ người kèm hai bên, đó mới gọi có quỷ đây. Song phương võ học cấp độ còn có thực lực, từ vừa mới bắt đầu liền không ở một cái mức độ trên. Được, Tả trưởng môn quả nhiên thoải mái. Đông Phương Bạch nghịch ngợm hướng về phía Trầm Ngạo nháy mắt một cái, sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn thấy Đông Phương Bạch cái ánh mắt này, Trầm Ngạo lập tức liền rõ ràng Tiểu Bạch nàng vì sao lại nói mình là chữ địa thứ 16 hảo. Thỏa thỏa đều là tính toán A. Nếu như Tiểu Bạch đem mình xếp hạng nói cao, không chắc Tả Lãnh Thiền liền không dám ra tay. Vạn nhất người ta cắn chết muốn dĩ hòa vi quý, đánh đánh giết giết không tốt những câu nói này. Trầm Ngạo cũng không thể cầm kiếm buộc người ta động thủ đi. Ân, Trầm Ngạo yên lặng vì Đông Phương Bạch cho phát tán thưởng, lập tức đứng thẳng ở Hàng Sơn phái trong đội ngũ xem của vui. Định Giật sư thái có chút sốt sáng nhìn một chút Trầm Ngạo, lo lắng hỏi trưởng môn, không thành vấn đề sao? Ngạch, Bần Nhi ý tứ là, ngài vị sư muội này võ công. Sư muội võ công so với ta chắc chắn mạnh hơn. Trầm Ngạo chẳng muốn cùng Định Giật sư thái giải thích nhiều như vậy, trực tiếp đến rồi một câu như vậy. Nghe được Trầm Ngạo lời này, Định Giật sư thái câu nói đành phóng tới trong bụng. So với Trầm công tử chắc chắn mạnh hơn. Cái kia Tả Minh chủ làm sao có khả năng đánh thắng được vị cô nương kia? Cha cha, Thanh Loan cung quả nhiên là cao thâm khó lường, cao thâm mạc chắc a. Lần này ngũ nhạc phái cũng phái đại hội, Trầm Ngạo dặn dò Lý Thanh Dương, để hắn cũng không có mang Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm em gái lại đây. Một trong số đó, là không muốn để cho Nhạc Mất Quần cái này ngụy quân tử tính toán. Trong bản gốc, Nhạc Mất Quần nhưng là lợi dụng Nhạc Linh San đối phó lệnh Hồ Sung, làm cho lệnh Hồ Sung cuối cùng bỏ mất ngũ nhạc phái trước trưởng môn. Chuyện giống vậy, Trầm Ngạo làm sao để nó phát sinh lần thứ hai? Này thứ hai lý do mà, nhưng là không muốn ba hai vị em gái gặp phải nguy hiểm. Vạn nhất Cao Sơn phái Tả Lãnh Thiền trở mặt không quen biết, ở người ta Cao Sơn phái trên địa bàn tranh đấu lên, hai vị em gái bị ngộ thương rồi làm sao bây giờ đây? Cho nên nói, trước mắt Trầm Ngạo là không hề hậu hoạn chi ưu, có thể đủ tất cả tâm tư vùi đầu vào ngũ nhạc trưởng môn tranh cấp trên. Hiện nay Thanh Loan cung đầu tiên là chiếm đoạt Bắc Nhạc Hàng Sơn phái, nếu là lại tiếp sau đó, Trầm Ngạo một lần trở thành ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn nhân. Như vậy Thanh Loan cung trở thành võ lâm đệ nhất đại môn phái sự, liền có thể trở thành là sự thực. Vì lẽ đó, ngũ nhạc trưởng môn vị trí, Trầm Ngạo là nhất định phải giành giật một hồi. Đại điện ngay chính giữa bên trong, Đông Phương Bạch cùng Tả Lãnh Thiền cầm kiếm xa xa đối lập. Các đại môn phái trưởng môn nhân, không một không tập trung tinh thần quan tâm. Trước mắt như vậy quyết đấu, có thể không giống như là trước Thiên Môn đạo trưởng cùng Ngọc Cơ Tử loại kia đẳng cấp. Phải biết, thân phận của song phương một cái là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, mà một cái khác nhưng là Thanh Loan cung thần bí người thứ hai đệ tử. Ở mọi người trong đầu, hoàn toàn đều ở Thanh Loan cung hiện thân người thứ hai đệ tử, như vậy sau này người thứ ba còn có thể xa sao? Sẽ có hay không có người thứ bốn, người thứ năm? Một khi Thanh Loan cung chân chính hiện thế, Thiếu Lâm cùng võ đang những môn phái này, có thể không tiếp tục bảo đảm cầm đỉnh cấp đại phái danh hiệu. Tất cả những thứ này, ở chúng lòng người bên trong đều là một cái không biết câu đố. Chen. Một trận kiếm reo, Đông Phương Bạch nắm kiếm, ở trên hư không tùy ý một hồi. Đón Đông Phương Bạch xem ra ánh mắt, Tả Lanh Thiền không biết tại sao, đông nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn phảng phất cảm nhận được đối mặt hồng hoang manh thú loại kia hào giác. Nữ nhân này, rất mạnh. Tả Lanh Thiền hầu như là theo bản năng như thế đi cho rằng. Vị cô nương này, lần này luận võ chúng ta là vì luận bàn tranh tài. Nếu là liều mạng tranh đấu khó tránh khỏi có sai lầm hòa khí, không bằng chúng ta đánh một hồi lại dừng. Tính cách cẩn thận Tả Lanh Thiền, ở cảm giác được khí tức nguy hiểm sau, vì chính mình tìm một con đường lùi. Hắn có thể không muốn như thế không minh bạch chết ở luận võ trên sân. Ba thước tranh phong, vốn là vô tình đồ vật, như giới kiếm lưu tình, hà tất rút kiếm. Không cần nhiều lời, rút kiếm. Cha cha, lão bà mị lực quá to lớn cũng không phải chuyện tốt ta. Điều này làm cho Trầm Ngạo cái này làm lão công người cảm thấy áp lực thật lớn. Thấy đối phương một bộ tuổi gạo khó chơi dáng vẻ, Tả Lanh Thiển trong lòng thì càng thêm không chắc chắn. Ngày hôm nay chính mình là gặp cái gì vận xui a? Một cái Trầm Ngạo ngược lại cũng liền thôi, ông trời còn phái tới như thế một cái không biết võ công sâu cạn nữ nhân. Là thành tâm muốn để cho mình làm trò cười sao? Thế nhưng tên đã lắp vào cùng, không thể không phát nha. Đã đáp ứng nên chiến Tả Lanh Thiển, không thể ở anh hùng thiên hạ trước mặt đột nhiên thu tay lại chứ. Nếu không nói mình tiêu chảy, trước tiên cần phải đi một chuyến nhà xí. Không được không được, muốn thật như vậy chơi, ngày sau chính mình này Tả Minh chủ danh tiếng trên, phải dán lên nhà xí hai chữ nhãn mác. Tả Mỗ người là không nghĩ ra tay đại tàn nhẫn, đến thời điểm ngộ thương cô nương sao có thể không lĩnh ta hảo ý đây. Tả Lanh Thiển cũng là đánh mặt sưng mập mạp nói. Rõ ràng là cái tên này sợ bị đối phương chém với giới kiếm, nhưng còn có thể mặt dạy nói lời như vậy. Ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, một chiêu qua đi, ngươi thất bại. Đông Phương Bạch căn bản không để ý đến cái tên này nói cái gì, tiếp tục cảnh cáo nói rằng. Nhìn thấy Đông Phương Bạch xoáy đến rối tinh rối mù dáng vẻ, Trầm Ngạo còn kém không chạy tiến lên, để vị lao bà này cho mình hôn cái tên. Tiểu Bạch này muốn đến hậu thế, thỏa thỏa thiên hoàng siêu sao cấp minh tinh A. Chương 204, một chiêu qua đi, ngươi thất bại. Ân, cái cảm giác này nói như thế nào đây? Tương tự một câu nói, nếu như là từ Đông Phương Bạch trong miệng nói ra, như vậy làm cho người ta cảm giác chính là chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thật giống như, câu nói này vốn là nên do nàng tới nói. Tính toán, cái này cũng là Tiểu Bạch đảm nhiệm giáo chủ những năm gần đây, bồi dưỡng được đến một loại kẻ bề trên uy nghiêm đi. Có thể là trải qua người thường trăm lần, ngàn lần đau khổ mới có thể ung dung không nổi, trả giá không thể thành tỷ lệ thuận, nhưng chắc chắn sẽ không thành ngược lại. Đông Phương Bạch, mặc dù có thể trở thành tiếu ngạo thế giới đệ nhất cao thủ, tuyệt không phải là bởi vì nàng vận may hơn người khác hoặc là cái gì khác duyên cớ. Từ nàng khổ tâm chuẩn bị kỹ bái vào Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt đầu từ ngày đó, nàng liền đang vì mình lý niệm mà phân đấu. Cái này bên trong chua xót cùng gian khổ, nàng không nói, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Nghe được Đông Phương Bạch thả ra như vậy một phen lời tâm tình ngữ, Tả Lanh Thiển trước mắt đã là không thể lui được nữa. Một chiêu qua đi, ta thất bại. Thực sự là ngông cuồng a. Trong giây lát này, Tả Lanh Thiển trong lòng có cực kỳ lửa giận. Dù cho đối mặt tên này đến từ Thanh Loan cung nữ tử, chính mình không có tất thắng nắm chắc. Thế nhưng ở gặp phải đối phương như vậy xem thường sau, Tả Lanh Thiển không lý do tiếp tục thờ ơ không động lòng. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, cô nương làm sao một chiêu bại ta Tả Mỗ người. Tả Lanh Thiển ngạo nghễ cười to một tiếng, giơ lên trong tay ba thước thanh phong, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về Đông Phương Bạch đâm tới. Thời khắc này, Tả Lanh Thiển đem hắn suốt đời tu vi phát huy đến cực hạn. Hơn nữa, tu luyện tịch tà kiếm phổ hắn, chiêu kiếm này cũng đâm ra thường ngày không có uy lực. Chiêu kiếm này, tốc độ quỷ dị không tên. Chiêu kiếm này, sức mạnh chí phách đến tuyệt. Chiêu kiếm này, kiếm ý sắc bén lóa mắt. Chiêu kiếm này, ngưng tụ Tả Lanh Thiển đối với kiếm đạo hết thể cảm ngộ. Thế nhưng đứng thẳng ở tại chỗ Đông Phương Bạch, đón chiêu kiếm này đâm tới, trên mặt không lộ ra biểu tình. Chỉ là tịch tà kiếm pháp cũng muốn đánh bại nàng cái này tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện người. Đừng đua. Đông Phương Bạch đối với Quỳ Hoa Bảo Điện nghiên cứu, từ lúc bái vào Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đây cũng đã bắt đầu rồi. Lúc trước Độc Cô Cầu bại đem này bộ võ công truyền thụ cho Đông Phương Bạch lúc, liền từng giảng qua đây là một bộ thích hợp nữ nhân tu luyện thiên hạ kỳ công. Mà nếu là nam tử thân muốn gượng ép tu luyện, không ra 3 tháng tất sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đốt cháy mà chết. Quỳ Hoa Bảo Điện, như thế nào Quỳ Hoa? Tự nhiên là cái kia Hoa Hướng Dương. Mà hoa hướng dương có một loại sinh trưởng tập tính, cái kia chính là hoa nở phương hướng sẽ hướng về thái dương phía kia. Nay bộ võ công là mượn quần mặt trời lực lượng đến mô phỏng chu thiên vận hành, tu luyện lúc trong cơ thể sẽ sản sinh lượng lớn dương khí. Chính là cô âm khí suy, cô dương không giải. Vì lẽ đó, Quỳ Hoa Bảo Điện cần âm dương điều hòa mới có thể tu luyện. Nữ tử bản bên trong thân thể thì có âm khí, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, tiền kỳ chỉ cần thời gian 3-5 năm kiên trì đánh bóng trong cơ thể âm dương bình hành. Sau khi tu vi võ học lên cấp thì sẽ tiến triển cực nhanh giống như tăng lên. Nhưng nếu là nam nhân muốn gượng ép tu luyện này bộ võ công, liền chỉ có tự cung để giải quyết dương khí qua thịnh vấn đề. Nói cách khác tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện cùng tịch tà kiếm phổ, nữ nhân không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, duy có nam nhân không được. Lúc này mới dẫn đến, tịch tà kiếm phổ võ công như thế làm cho người ta một loại tà phái chú công cảm giác. Giờ khắc này, Tả Lanh Thiền bóng người không ngừng cùng Đông Phương Bạch tới gần. Cái kia biến hóa mạc chắc quỷ dị cực kỳ bóng người, nhìn như liền muốn đến Đông Phương Bạch trước mặt, nhưng hai người trên thực tế nhưng còn cách một khoảng cách. Mà khi Đông Phương Bạch thị giác bên trong Tả Lãnh Thiền khoảng cách còn rất xa lúc, trên thực tế, Tả Lãnh Thiền đã cởi gần áp sát Đông Phương Bạch năm thước bên trong. Thời khắc này, Tả Lãnh Thiền trên mặt lộ ra năm chắc phần thắng vẻ mặt. Đầu sai, này chính là tịch tà kiếm phổ bí mật lớn nhất. Triển khai võ công, có thể làm cho người ta một loại thị giác lừa gạt. Tịch tà kiếm phổ, lợi hại không phải là kiếm pháp, mà là cái kia quỷ dị mạc chắc thân pháp à. Chính là bởi vì thân pháp này quá mức quỷ dị, mới làm cho tịch tà kiếm pháp có thể tung hoành thiên hạ vô địch. Một cái đối thủ, nếu là liền đối với mới thân pháp đều nhìn không thấu, thì lại làm sao chống đối hắn kiếm đây? Lương Lương. Nóng nhìn gần ngay trước mắt Đông Phương Bạch, Tả Lãnh Thiền uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Hắn nghĩ, chỉ cần chế phục nữ nhân này, như vậy Trầm Ngạo Đem sẽ phải chịu chính mình cơn bức. Võ công cao cường thì lại làm sao? Còn không phải muốn thua ở ta Tả Lãnh Thiền tịch tà kiếm pháp dưới. Bốc. Ngay ở Tả Lãnh Thiền kiếm trong tay, muốn xuất hiện ở Đông Phương Bạch cái cổ bên cạnh thời khắc, trong hư không truyền đến một trận nhẹ vang lên. Gió nhẹ thổi qua, càng là Đông Phương Bạch dĩ nhiên đứng thẳng ở Tả Lãnh Thiền phía sau. Đông Phương Bạch một mặt bình thản nhược thủy biểu hiện, hờ hững đem kiếm trở vào bao. Tả trưởng môn, ngươi thua rồi. Đông Phương Bạch nghiêng mặt sang bên, lẩm bẩm nói tiếng nói. Dưới sân từng trận ồ lên, mọi người đều là không rõ lẫn nhau hỏi dò, làm sao liền thua cơ chứ? Tả Minh Chủ rõ ràng không có bị thương a, còn chưa mở đánh đây, lại liền kết thúc đây. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Hỗn tạp âm thanh không ngừng vang lên. Mà vừa nãy tình cảnh này, chân chính nhìn rõ ràng chỉ có bốn người. Bốn người này phân biệt là Trầm Ngạo, Nhạc Mất Quần, Phương Chính Đại Sư, Trùng Hư Đạo Trưởng. Đúng, không có sai. Đông Phương Bạch chiêu kiếm này, vừa nãy tốc độ đã sắp đến mức độ như vậy. Chỉ có đạt đến tiên thiên kỳ 10 tầng trở lên cao thủ, mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng nàng chiêu kiếm này một cách tự nhiên, ngoại trừ Trầm Ngạo bốn người bọn họ ở ngoài, đám người còn lại đều là đầu góc mơ hồ. Lao đạo không bằng vậy. Trùng Hư Đạo Trưởng khổ cái mặt, nhìn một chút Phương Chính Đại Sư. Hắn vốn tưởng rằng thế gian kiếm pháp cao hơn chính mình siêu, chỉ có Trầm Công Tử cùng Phong Thanh Dương hai người, không ngờ vị này Thanh Loan Cung nữ đệ tử, kiếm pháp cũng không kém chút nào Trầm Công Tử a. Ai, Thanh Loan Cung đến cùng là một cái nơi nào? Phương Chính Đại Sư lẩm bẩm tự nói một câu. Chỉ này một khắc, hoặc là võ đang, đều không có cùng Thanh Loan Cung tranh cướp giang hồ đệ nhất môn phái tâm tư. Như vậy môn phái, kinh khủng như vậy võ công không phải bọn họ có thể chống lại a? Tịch ta kiếm pháp. Một phe khác Nhạc Mất Quần yêu diễm hai mắt nhắm lại, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghi ngờ chút nào, Đông Phương Bạch vừa mới chiêu kiếm đó, mang cho hắn quá nhiều chấn động. Nay đã không chỉ là dùng đáng sợ, liền có thể hình dung. Nay Thanh Loan Cung chẳng những có võ đang thái cực quyền, thiếu lâm dịch cân kinh, thậm chí ngay cả lâm gia tịch tà kiếm phổ cũng có sao. Chơi ạ! Ta dĩ nhiên mưu toan muốn cùng như vậy một cái thần bí thế lực là địch. Trong lúc nhất thời, Nhạc Mất Quần mạnh mẽ ngắt đem mồ hôi lạnh. Liên tục nhắc nhở chính mình, lần này Ngũ Nhạc trưởng môn vị trí nhất định phải từ bỏ. Giao hảo Trầm Ngạo, Hoa Sơn phái còn có thể kéo dài hơi tàn xuống. Nếu là đắc tội Trầm Ngạo, Hoa Sơn chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Hay là liền Trầm Ngạo chính mình cũng không ngờ tới, bởi vì tiểu bạch chiêu kiếm này, để thiếu ngạo thế giới phát sinh một cái to lớn nhất chuyển ngoặt. Cái kia liền là Ngụy quân tử Nhạc Mất Quần, từ bỏ đối với Ngũ Nhạc trưởng môn truy đuổi. Bốc xích. Ở Đông Phương Bạch lưỡi kiếm trở vào bao sau, đại khái qua 2 giây, Tả Lãnh Thiền cánh tay phải đột nhiên chỉnh tề bị tá đi. Cánh tay ngã xuống đất, như suối trào máu tươi phun ra tung tóe. A! Tả Lãnh Thiền tràn đầy sợ hãi che đoạn đi cánh tay vết thương, lớn tiếng gào lên đau đớn lên. Ta nói rồi, một chiêu qua đi, ngươi thất bại. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói xong lời này, lập tức xoay người trở lại Hàng Sơn phái người chồng bên trong. Chương 205, có thể văn đấu, có thể võ đấu. Đông Phương Bạch lui bước lui về sau. Cái gì lời thừa thãi cũng không có nói, chỉ là yên tĩnh đứng thẳng sau lưng Trầm Ngạo. Nhưng mà nàng này một phen hành động trên tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả mọi người, nàng nhưng vẫn là lấy Trầm Ngạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói cách khác, Trầm Ngạo thái độ tức đại diện cho nàng thái độ. Một cái tu vi võ công trên, gần như cùng Đông Phương bất bại không phân cao thấp Trầm công tử, hơn nữa một cái khác có thể một chiêu bại địch Tả Lãnh Thiền cô gái thần bí. Hàng Sơn phái này một phương thực lực nhưng là mạnh đến nỗi người người nhìn mà phát khiếp a. Trên căn bản, vào lúc này Nhạc Mất Quần đã đối với Ngũ Nhạc trưởng môn vị trí, không có chút ý nghĩ gì. Tả Lãnh Thiền đầy mặt trắng bệch bưng đoạn đi cánh tay, ngồi chồm hôm trên mặt đất liên tục gào lên đau đớn. Cao Sơn phái thập tam thái bảo nâng tháp tay Đinh Miễn, tiên hạc tay Lục Bách hoang mang nâng lên Tả Lãnh Thiền, bận điệu niêm phong lại huyệt đạo, đem Tả Lãnh Thiển cánh tay phải vết thương máu cho ngừng lại, thay hắn bôi lên trên thuốc cầm máu. Giữa lúc hai người muốn nâng Tả Lãnh Thiển rời đi thời khắc, Tả Lãnh Thiển nhưng là cắn chặt hàm răng, gắt gao nói không cần, Tả Mỗ người này thứ luận võ thua, thua tâm phục khẩu phục. Có điều, bất kể nói thế nào, làm lần này Ngũ Nhạc cũng phái chủ nhà, ta cũng phải kiên trì đến đại hội kết thúc một khắc đó. Hay là, vậy cũng là Tả Lãnh Thiển cái này chắc hùng, làm cuối cùng tôn nghiêm cùng với kiên trì đi. Tả Lãnh Thiển này hơn 10 năm qua, Nam Mộng cũng muốn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhưng mà này hơn 10 năm qua gian khổ nỗ lực, cuối cùng đổi lấy nhưng là Hoàng Lương Nhất Ngộng. Vì vậy dù cho là Hoàng Lương Nhất Ngộng, Tả Lãnh Thiển cũng muốn tận mắt chứng kiến trận này mộng kết thúc. Trầm Ngạo híp mắt cười cợt, giả vờ kính phục hướng Tả Lãnh Thiển thi lễ, đạo Tả trưởng môn không hổ là trong chốn giang hồ thành danh đã lâu đại nhân vật, hảo hán tử, Trầm Mô khâm phục. Vừa nãy Tả trưởng môn nói rồi, đối với Ngũ Nhạc cũng phái một chuyện. Hành Sơn, Thái Sơn, Cao Sơn đều không ý kiến. Hiện tại đến phiên ta Hàng Sơn, ý của ta là tán thành Ngũ Nhạc cũng phái. Nói xong, Trầm Ngạo quay đầu nhìn về phía Nhạc Mất Quẩn. Chính là số ít phục tùng đa số, nguyên vốn đã có 4 phái đồng ý này thịnh cử, Hoa Sơn phái đồng ý hay không, Ngũ Nhạc cũng phái cũng là thế ở phải làm sự tình. Có điều Hoa Sơn phái quân tử kiếm nhạc trưởng môn, ở trong võ lâm cũng là khá có danh vọng đại biểu tính nhân vật. Vì lẽ đó, ở nơi này Trầm Ngạo hay là muốn tuân hỏi một chút, nhạc trưởng môn ý tứ. Chính là ngươi mới sướng thôi ta lên sàn, trước đây không lâu cung điện này là hắn Tả Lãnh Thiển sân khấu, thế nhưng giờ khắc này, chủ nhân của nơi này nhưng chỉ có một cái kia chính là Trầm Ngạo. Nhạc trưởng môn, đối với Ngũ Nhạc cũng phái chuyện này, ngài có gì cao kiến? Nghe được Trầm Ngạo lời này, Nhạc Mất Quần mồ hôi lạnh một hồi liền chảy xuống. Hắn có thể cảm nhận được, Trầm Ngạo trong giọng nói cái kia ẩn hàm uy hiếp ngữ điệu. Nếu là này Trầm Ngạo đúng là quân tử khiêm tốn, trước mắt San Nhi liền nên ở bên cạnh hắn, dù sao mấy tháng nay chính mình cái kia con gái, nhưng là vẫn cùng Trầm công tử hình bóng không cao. Nhưng là San Nhi trước mắt cũng không ở chỗ này, như vậy thấy, nếu chính mình với hắn làm trái lại, người này ắt phải sẽ bất cứ lúc nào cùng chính mình trở mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Nhạc Mất Quần trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ. Tuy rằng lần này Ngũ Nhạc hợp minh là không thể ngăn cản, nhưng chỉ cần còn có San Nhi tầng này quan hệ ở, không cùng này Trầm Ngạo sẽ phần, Trầm Ngạo nên đối với Hoa Sơn phái lưu mấy phần mặt. Như thế nào đi nữa nói, cũng sẽ không nhúng tay Hoa Sơn phái việc tư, bảo lưu Hoa Sơn phái truyền thừa cùng đạo thống. Ân, chính là lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tủi lốt. Cuối cùng, Nhạc Mất Quần hạ quyết tâm. Ngũ Nhạc cũng phái, đối với ta Ngũ Nhạc kiếm phái mà nói tự nhiên là chuyện tốt, Nhạc Mỗ người lại sao quấy nhiêu đây? Trầm trưởng môn, ngươi nói đùa. Nhạc Mất Quần trên mặt mang theo nụ cười dối trá, chung quy lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ có điều, vì sao này trong lòng, sẽ như vậy không cam lòng đây? Trong lúc nhất thời, Nhạc Mất Quần trong ánh mắt là một mảnh âm u. Tả Lãnh Thiển phế bỏ, chính mình nhưng một chút cũng hài lòng không đứng lên. Trầm Ngạo a Trầm Ngạo, ta Nhạc Mất Quần chung quy là không đấu lại ngươi. Quay đầu lại ta luyện này Tịch Tà kiếm phổ, bỏ qua nam nhân tôn nghiêm, đến tột cùng thì có ích lợi gì? Ha ha ha, nói như vậy, Ngũ Nhạc cũng phải là không có ai từ chối. Cứ như vậy, chúng ta cần thương nghị sự tình, liền là đề cử một vị Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân. Ngũ Nhạc trưởng môn thân phận, tự nhiên là muốn ngự trị ở cái khác 4 phái trưởng môn bên trên. Như vậy đi, từ ngay hôm đó lên Ngũ Nhạc kiếm phái đem bảo lưu một cái trưởng môn nhân vị trí, còn lại 4 cái vị trí đổi thành phó trưởng môn. Trong môn phái, có thể lập 12 đại chức trưởng lão, chư vị nghĩ như thế nào? Trầm Ngạo kẻ này tuyệt bức là từng có chuẩn bị a, cái trò này lại một bộ tính kiến thiết đề nghị nói ra, chỉ đem mọi người hồ đến sững sờ sững sờ. Nghe nói Trầm Ngạo giảng giải, còn lại tứ đại môn phái trưởng môn đều là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, tuy rằng bởi vậy, trưởng môn chức vụ rơi xuống chức phó trưởng môn, thế nhưng quyền lực chưa bị tước đoạt đi ra ngoài. Nếu như ngay cả trưởng quản chính mình tâm phúc môn hạ quyền lực, đều bị này Ngũ Nhạc trưởng môn cướp đoạt, mọi người chính là muốn khóc thảm. Trước mắt tâm tình tối bất ức không thể nghi ngờ chính là Tả Lãnh Thiển, nguyên bản giờ khắc này Trầm Ngạo lần này lên tiếng đều nên do hắn tới nói. Thế nhưng đánh không lại hắn a, Tả Lãnh Thiển cũng chỉ có đàng hoàng ngồi ở một bên nghe. Như vậy Trầm công tử, không biết đề cử Ngũ Nhạc trưởng môn phương thức, dùng biện pháp gì đến quyết định đây? Lúc này, mới vừa đảm nhiệm Thái Sơn phái trưởng môn Ngọc Cơ Tử mở miệng hỏi một câu. Trước mắt Tả Lãnh Thiển đã bị phế một cái tay. Ở đây trưởng môn các phái kỳ thực đều có một chút xíu hy vọng trở thành này Ngũ Nhạc trưởng môn được rồi. Ý nghĩ như thế, trên thực tế chỉ có Ngọc Cơ Tử tên ngu ngốc này nghĩ như vậy. Trầm Ngạo vì Ngũ Nhạc trưởng môn, lãng phí nhiều như vậy tinh lực, thật xa chạy tới làm sao có khả năng sẽ cho người khác làm. Liên Nhạc Mất Quần cũng đã tuyệt vọng rồi, Ngọc Cơ Tử lại vẫn mưu toan từ bên trong thò một tay, cũng là thiếu thông minh bất cứ lúc nào muốn đạt đến trên thiên tùng đạo nhân tiết ấu. Đề cử ngũ nhạc trưởng môn biện pháp mà, chúng ta có thể văn đấu, cũng có thể võ đấu.
Đây, làm sao cái văn đấu cùng võ đấu?
Ngọc Cơ Tử ánh mắt sáng lên, hứng thú.
Võ đấu chính mình có thể không được, nhưng văn đấu không chừng có thể thắng này Trầm công tử đây.
Võ đấu, tự nhiên là xem ai võ công cao.
Trầm Mỗ chỉ là bất tài, đồng ý Mao Toại tự đề cử mình một hồi này trước trưởng môn tranh cử.
Trầm Ngạo cười ha ha nhìn mọi người một chút.
Nhạc Mất Quần các loại người cùng nhau không nói gì, võ đấu ai còn có thể là đối thủ của ngươi.
Lúc này tranh với ngươi đoạt cái này, chẳng phải là muốn chết sao?
Vị nào trưởng môn nếu là cũng phải cùng sư huynh của ta tranh cướp ngũ nhạc trưởng môn vị trí, tiểu nữ tử đúng là tình nguyện thay thế ta sư huynh lãnh giáo một chút.
Đông Phương Bạch mày liêu chừng, tiến lên một bước.
Tiểu Bạch ý tứ lại đơn giản có điều, sư huynh của ta bất tiện tổn thương các ngươi, thế nhưng ta không thành vấn đề.
Ai dám mải mải, thì đừng trách ta dưới kiếm vô tình.
Nghe nói Đông Phương Bạch, chư vị trưởng môn theo bản năng lui về phía sau một bước.
Xin nhờ, Tả Lanh Thiền cái kia ví dụ sống sờ sờ đặt tại đây, ai dám lên đi nhận rủi ro.
Chương 206, Trầm Ngạo điều kiện.
Vậy chúng ta còn văn đấu đi.
Lúc này Ngọc Cơ Tử run cầm cập một hồi, vội vã đổi giọng nói rằng.
Hàng này vô liêm sỉ lên, thật là da mặt rất dày a, trưởng môn các phái hoàn toàn khinh bị đánh giá một hồi, vị này đợi mới Thái Sơn phái trưởng môn nhân.
Nha, không đúng, nên lập tức liền muốn biến thành ngũ nhạc phái phó trưởng môn.
Nay phỏng chừng là Thái Sơn từ trước tới nay, đảm nhiệm trưởng môn thời gian ngắn nhất một cái ra hỏa đi.
Cái gì?
Ngọc Cơ Tử có không có khả năng trở thành ngũ nhạc phái trưởng môn?
Không không không, trừ phi người kia là kẻ ngu si mới sẽ như vậy nghĩ.
Đối với Ngọc Cơ Tử, Trầm Ngạo cũng hoàn toàn đầu có tính toán.
Đối với hắn mà nói, Ngọc Cơ Tử chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật.
Thậm chí kẻ này nếu là quá trướng mắt, Trầm Ngạo có thể trực tiếp ám chỉ Tiểu Bạch giết hắn.
Ngươi nói ta đồng môn tương tàn.
Đây, rất xin lỗi, vị sư muội này ta chỉ huy bất động, nàng tính khí có chút quật.
Nếu như có cái gì đắc tội đại gia địa phương, ngươi đến cắn ta a.
Văn đấu mà, ngược lại cũng không phải không được.
Vậy ta trực nói xong rồi, văn đấu. Nhưng là so với ai khác mở ra điều kiện càng có thể hấp dẫn người.
Sau đó cuối cùng đại gia bỏ phiếu tuyển cử, chọn ai, ai coi như trưởng môn.
Nghe được Trầm Ngạo lời nói này, Ngọc Cơ Tử trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn thần thái, hắn vội vàng đi lên trước, nói đại gia đều tuyển ta à, tuyển ta, một khi ta trở thành ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn nhân, nhất định sẽ dẫn dắt ngũ nhạc kiếm phái phát dương quang đại.
Đồng thời ta Ngọc Cơ Tử, chắc chắn sẽ không nhúng tay các vị trong môn phái việc tư.
Ngọc Cơ Tử tự mình cảm giác. Hắn đưa ra điều kiện rất rộng rãi, hơn nữa thái độ cũng rất thành khẩn, nhất định có thể đánh động không ít người.
Nhưng mà, trước mắt ngoại trừ một mình hắn ở trên đài tự ngu tự nhạc ăn uống ở ngoài, ánh mắt của mọi người đều không có nhìn về phía hắn.
Trước mắt bất kể là Nhạc Mất Quần, cũng hoặc là Mạc Đại Tiên Sinh, Tả Lãnh Thiền, ba người trong đầu đều đang suy tư, nếu là mình tranh cử thoại, có thể được vé máy bay quyền bầu cử.
Đầu tiên, Trầm Ngạo là khẳng định không muốn hy vọng. Người này đối với ngũ nhạc trưởng môn vị trí là tình thế bắt buộc, hắn tất nhiên sẽ không đem quyền bỏ phiếu thả ra ngoài.
Cho tới Ngọc Cơ Tử tên rác rưởi này, hắn đều có tư tâm muốn tranh cướp ngũ nhạc trưởng môn vị trí, huống chi những người khác.
Tả Lanh Thiền, Nhạc Mất Quần, Mạc Đại Tiên Sinh ba người này, có thể nói lẫn nhau trong lúc đó đều tồn tại ân oán.
Tả Lanh Thiền trước sau đắc tội qua hai người, đầu tiên, hắn bị đề cử ra khả năng tới tính không thể nghi ngờ là thấp nhất.
Mà đồng dạng, Tả Lanh Thiền cũng không thể bỏ phiếu cho Mạc Đại cùng Nhạc Mất Quần.
Cuối cùng còn lại Nhạc Mất Quần cùng Mạc Đại Tiên Sinh, đều là mỗi người có các kiêng kỵ.
Trong này kiêng kỵ nhất vấn đề, không gì bằng Trầm Ngạo này cá nhân bản thân.
Nói là văn đấu, nhìn như đại gia đều có hy vọng tranh cướp cái kia ngũ nhạc trưởng môn vị trí, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, Trầm công tử đây là đang buộc bọn hắn đứng thành hàng A.
Trầm công tử tỏ rõ đối với ngũ nhạc trưởng môn vị trí tình thế bắt buộc, lúc này ngươi đi ra ngoài theo người ta tranh cử. Không phải không nể mặt hắn sao?
Đắc tội Trầm Ngạo sau, có thể chịu đựng được hắn sau khi trả thù.
Trong lúc nhất thời, ba trong lòng người đều vì này đánh tới cái dấu chấm hỏi.
Tả Lanh Thiền đúng là muốn tranh cử vị trí trưởng môn này, nhưng hắn sợ lời này mới vừa mở miệng, một giây sau liền bị người phụ nữ kia làm thịt rồi à.
Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng, lập tức câm miệng không nói ngồi ngay ngắn ở tại chỗ.
Mạc Đại Tiên Sinh cũng rất lúng túng a, Trầm Ngạo từng đối với Hành Sơn phái có ân.
Hơn nữa, còn đem Hành Sơn phái thất truyền kiếm pháp trao trả cho Lưu Chính Phong.
Chính mình nếu như tranh cử, không phải thành nhân đem ngụy báo sao?
Trong ba người, Nhạc Mất Quần nghĩ tới rõ ràng nhất.
Trước mắt ngũ nhạc kiếm phái, Trầm Ngạo thực lực mạnh nhất, thế lực rất hỗn tạp.
Dù cho chính mình đoạt được này ngũ nhạc trưởng môn vị trí, thật sự có thể sai khiến được người ta. Chả phải là một con rối trương môn sao? Một phen trầm tư, ba người cuối cùng đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Trầm Ngạo dụng ý, càng lại như vậy gian trá cùng cao minh. Trên thực tế mặc kệ là văn đấu vẫn là võ đấu, cuối cùng, Trầm Ngạo đều có thể đoạt được này trước trưởng môn. Chỗ bất đồng chính là, nếu như là văn đấu, vậy hắn cái này ngũ nhạc trưởng môn vị trí chính là thông qua trưởng môn các phái bỏ phiếu quyết định. Chí ít nghe tới, liền làm cho người ta một loại hắn cũng không phải là lấy thế ép người thái độ. Nay ở hắn danh dự cùng danh vọng trên, không thể nghi ngờ sẽ êm thai trên rất nhiều. Trầm công tử, không biết ngươi có thể hay không có tranh cử ngũ nhạc trưởng môn ý tứ. Nếu là ngươi đồng ý, Mạc Đại đúng là tình nguyện bầu ngươi một phiếu. Mạc Đại tiên sinh cuối cùng quyết định, vẫn là cùng này Trầm Ngạo kết một phần thiện duyên. Thấy Mạc Đại tiên sinh như thế nể tình, Trầm Ngạo lúc này cũng là khẽ mỉm cười, đáp lễ ngũ nhạc trưởng môn vị trí, Trầm mỗ người tự nhiên là có giành giật một hồi ý nghĩ. Mạc Đại tiên sinh nếu như đồng ý tuyển ta Trầm Ngạo đảm nhiệm ngũ nhạc trưởng môn, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Như vậy đi, vừa nãy Ngọc Cơ Tử đạo trưởng nói ra điều kiện của hắn, như vậy ta Trầm Ngạo cũng nói lại điều kiện của ta đi. Nếu như đang ngồi bốn vị trưởng môn, cảm thấy điều kiện như vậy coi như không tệ, có thể suy nghĩ một chút ta. Mạc Đại, ngươi làm sao không gửi cho ta a để ta Ngọc Cơ Tử đến làm này trưởng môn thật tốt. Một bên Ngọc Cơ Tử có chút nghĩ linh tinh nói một câu. Đứng sau lưng Trầm Ngạo Đông Phương Bạch, lúc này nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy Đông Phương Bạch xem ra ánh mắt bất thiện, Ngọc Cơ Tử lúc này cái gì cũng không dám nói, đàng hoàng lui sang một bên, nghe Trầm Ngạo lên tiếng. Nếu là ta Trầm Ngạo đảm nhiệm ngũ nhạc trưởng môn, như vậy Hàng Sơn tự nhiên cũng là thành ngũ nhạc kiếm phái. Đến thời điểm, ta sẽ ở Hàng Sơn thiết lập một cái ngũ nhạc học viện, cái khác bốn đệ tử của đại môn phái, hàng năm có thể đưa 10 người đến học viện tu luyện võ công. Đáng nhắc tới chính là, những này võ công nhưng là xuất từ ta Thanh Loan cung nội môn võ học nha. Nghe nói Trầm Ngạo điều kiện thứ nhất, cái khác bốn đại trưởng môn trong lòng không có chỗ nào mà không phải là chấn động. Nay Trầm công tử, coi là thật là bạo tay. Chỉ là này một chiêu, sợ là bốn phái liền không ai có thể từ chối như vậy dụ hoặc chứ. Ngoài ra, ngũ nhạc phái còn lại bốn phái phó trưởng môn, đều có thể tu luyện một môn Thanh Loan cung đỉnh cấp võ công. Mà đời tiếp theo ngũ nhạc phái trưởng môn, càng là có thể trực tiếp tu luyện ta Thanh Loan cung chân phái võ học. Ân, có thể nói cho mọi người là, ta Thanh Loan cung chân phái võ học, tuyệt đối là hiện nay võ lâm mạnh nhất tuyệt thế thần công. Trầm Ngạo một lời nói, khác nào xâm xét. Lần này, liền thiếu lâm cùng võ đang tất cả mọi người bị chấn động đến. Người ở tại tràng, mảy may không có hoài nghi Trầm Ngạo lời nói này chân thực tính. Trầm công tử cùng hắn vị sư muội kia triển hiện ra thực lực, kỳ thực đã có thể rất tốt nói rõ điểm này. Hừm, nếu là ta lùi trước trưởng môn, ở tình huống bình thường, đời tiếp theo trưởng môn sẽ từ còn lại tứ nhạc phó trưởng môn ở trong tuyển cử. Trầm Ngạo mị mục thô lương tình, nhìn về phía dưới sân bốn người. Trong lúc nhất thời, nhạc mất quần các loại người hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Tất nhiên trước mắt vị này Trầm công tử còn trẻ, tiếp nhận đời tiếp theo trưởng môn việc, xa xa không tới phiên bọn họ đến hy vọng. Thế nhưng, Trầm Ngạo luôn có sẽ thoái vị một ngày kia a đến thời điểm, nếu như mình môn hạ hậu bối có thể đảm nhiệm vị trí trưởng môn này, chẳng phải là có thể trực tiếp học được Thanh Loan cung chân phái võ học thần công. Nếu là thật đến một ngày đó, còn sợ không có cách nào đem chính mình sư môn phát dương quang đại sao. Chương 207, Nhậm Ngã Hành đã chết, ta giết. Trên thực tế, này chính là Trầm Ngạo chơi một cái văn tự game. Xin nhớ, hắn nói nhưng là ở tình huống bình thường. Như vậy không phải bình thường tình huống đây. Trầm Ngạo trước mắt tuy rằng chỉ là tiên thiên kỳ, nhưng đột phá ảnh bộ cảnh đối với hắn mà nói, căn bản không tồn tại bất kỳ áp lực. Mà một khi đột phá ảnh bộ cảnh, hắn tuổi thọ đem dài đến mấy trăm năm. Lần này tiến vào Tiếu Ngạo giang hồ thế giới mặc dù là thông qua phó bản thẻ, thế nhưng này không có nghĩa là hắn sau đó không thể tiến vào thế giới mới này nha. Chỉ có điều tiến vào, cần thanh toán ngoài ngạch một ít điểm tích phân, thế nhưng xem như là vấn đề sao. Ha ha ha, mấy trăm năm sau các ngươi còn muốn từ trong tay của ta đoạt qua này chức trưởng môn sao. Đừng đùa. Khi đó ngũ nhạc kiếm phái đã sớm cải tên là Thanh Loan cung được chứ. Cũng không biết Trầm Ngạo lần này tính toán mọi người, trước mắt muốn không ý kiến, vậy khẳng định là định giật sư thái các nàng. Hai vị sư quá vạn vạn không ngờ rằng, lần này ngũ nhạc hợp minh, các nàng Hàng Sơn dĩ nhiên thành to lớn nhất doanh gia. Ngoại trừ định giật sư thái trong lòng các nàng đại động ở ngoài, Tả Lãnh Thiền nhạc mất quần các loại người, cũng là đồng dạng âm thầm ở trong lòng lấy lại bình tĩnh. Tả Lãnh Thiền hiện tại đoạn đi một tay, trên căn bản xem như là kẻ tàn phế. Đắc tội Trầm Ngạo hắn, có thể hay không sống sót còn là một vấn đề đây. Nếu là Trầm Ngạo đảm nhiệm ngũ nhạc trưởng môn, chính mình có thể nhờ vào đó bảo vệ một cái mạng. Có thể giữ được tính mạng, đã là Tả Lãnh Thiền mong mỏi quá lớn, hắn cái nào còn sẽ để ý cái khác. Vì lẽ đó, thời khắc này Tả Lãnh Thiền ở trong lòng làm ra quyết định. Tả Mẫu nguyện bầu Trầm công tử tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn chức vụ một phiếu. Mạc Đại Tiên Sinh hơi xúc động nhìn một chút Trầm Ngạo, không thể không nói, biết rõ đây là đối phương tung mồi nhử, nhưng Mạc Đại Tiên Sinh vẫn là động lòng. Thanh Loan cung đỉnh cấp võ học, kỳ ngộ như thế ai không muốn có được. Hơn nữa trước, hắn dĩ nhiên có cùng Trầm Ngạo kết làm thiện duyên ý tứ. Trước mắt, tự nhiên càng là biết thời biết thế. Mạc Đại nguyện bầu Trầm công tử tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn chức vụ một phiếu. Nhạc Mất Quần thấy hai người đều làm ra lựa chọn, bất đắc dĩ này Trầm Ngạo đại thế đã thành, chính mình lại muốn phản đối cũng đã chậm. Huống chi Nhạc Mất Quần cũng cảm thấy, này Trầm Ngạo đảm nhiệm trưởng môn chính mình cũng không phải là không có ưu thế. Chí ít, con gái của chính mình gả cho hắn, hắn liền coi như là Hoa Sơn phái nửa cái con rể. Suy nghĩ một chút, Nhạc Mất Quần cũng tỏ thái độ nói. Nhạc Mẫu nguyện bầu Trầm công tử tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn chức vụ một phiếu. Bốn đại trưởng môn đã có thứ ba đồng ý chống đỡ Trầm Ngạo đảm nhiệm Ngũ Nhạc phái trưởng môn chức, này cuối cùng liền chỉ còn dư lại Ngọc Cơ Tử một người. Trong lúc nhất thời, Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía hắn. Mà Tả Lãnh Thiền, Nhạc Mất Quần ba người bọn họ tương tự biểu hiện không quen nhìn một chút Ngọc Cơ Tử. Nếu như ở cái này mấu chốt trên, thằng ngu này còn dám đứng ra bêu xấu, đại gia là không ngại để Thái Sơn phái lại đổi một cái người dẫn đầu. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Nếu mọi người đều ủng hộ Trầm công tử đảm nhiệm Ngũ Nhạc phái trưởng môn, ta Ngọc Cơ Tử đương nhiên là 10.000 cái đồng ý. Ngọc Cơ Tử kẻ này hết sức vô liêm sỉ la một câu, lập tức cười ha ha nhìn Trầm Ngạo. Nhìn kẻ này tiện tiện sắc mặt, liền phảng phất lúc trước hắn chưa bao giờ tranh cướp qua Ngũ Nhạc phái trưởng môn chức vị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Ngọc Cơ Tử vô liêm sỉ trình độ, lại có một cái nhìn mới. Phúc, nhìn thấy Ngọc Cơ Tử lần này dáng dấp, Đông Phương Bạch ngược lại là bị chọc phát cười. Bật cười sau, nàng rất là thật không tiện trốn đến hàng sơn đệ tử trong đám người. Từ đó, Ngũ Nhạc phái sáp nhập một chuyện rốt cục hoàn thành. Thế nhưng, đứng ở giữa sân Trầm Ngạo nhưng cũng không nghe thấy hệ thống bất kỳ nhắc nhở, không khỏi hiếu kỳ đối với hệ thống dò hỏi hệ thống lẽ nào hiện tại Thanh Loan Cung vẫn chưa thể xem như là thiên giới đệ nhất đại môn phái sao. Nay nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu, nhất định phải coi giang hồ người trong võ lâm tán thành trình độ mà quyết định. Nói cách khác, ngày hôm nay việc này đến truyền đạt đến toàn bộ võ lâm giang hồ sau đó, mới có thể tính là hoàn thành đúng không? Đúng, nhiệm vụ sẽ căn cứ người trong võ lâm đối với Thanh Loan Cung cái nhìn cao thấp mà cho điểm, xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Được rồi. Hà khắc như vậy đầu mối chính nhiệm vụ, Trầm Ngạo còn có thể nói cái gì? Mẹ, không hổ là địa ngục độ khó cấp bậc A, không chỉ có không thể sử dụng nội lực, còn có rất nhiều hạn chế. Thậm chí nhiệm vụ yêu cầu cũng như thế biến thái. Vạn nhất người trong giang hồ đối với Thanh Loan Cung cái nhìn chỉ là giống như vậy, hoặc khen người ta cảm thấy Thanh Loan Cung mặc dù là đệ nhất đại môn phái, nhưng luận võ làm thiếu lâm cũng không mạnh hơn bao nhiêu, làm sao bây giờ? Nay thỏa thỏa cho điểm chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào tiết tấu A. Cũng may, Trầm Ngạo đôi mắt dưới Thanh Loan Cung ở giang hồ sức ảnh hưởng, vẫn là rất tự tin. Đúng rồi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, không bằng đem môn hạ đệ tử đều phái ra đi, ở giang hồ các nơi truyền bá Thanh Loan Cung lợi hại tin tức. Dư luận mới là vũ khí mạnh mẽ nhất ta. Ân, liền như thế vui vẻ quyết định. Trường môn, hiện nay chúng ta Ngũ Nhạc phái hợp lại là một, như vậy ma giáo vấn đề, có phải là cũng nên giải quyết một hồi? Lúc này, Tả Lãnh Thiền đột nhiên đứng ra nói một câu nói. Hắn ý này không thiếu có xua hổ nuốt sói ý nghĩ, nếu như Trầm Ngạo cùng ma giáo nhậm ngã hành, Đông Phương bất bại đánh đến một mất một còn đây. Đến thời điểm cục diện có lẽ sẽ xuất hiện đổi mới cũng không nhất định a. Ma giáo. Ha ha, nhậm ngã hành ở trước đây không lâu, liền đã bị ta giết chết. Bây giờ bọn họ từ lâu là năm bẻ bảy mảng, cái nào còn có uy hiếp gì? Trầm Ngạo một mặt ngạo nghễ đứng đường thủ, trực tiếp tuyên bố tin tức này. Không sai, ngoại trừ nhậm ngã hành bên ngoài, bao quát Đông Phương bất bại cũng chết với sư huynh của ta tay. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Đông Phương muội tử càng tuyệt hơn, trực tiếp đem bản thân nàng cho nói chết. Có điều, nàng cái này cách làm đúng là có thể lý giải. Nếu Đông Phương Bạch đã dự định theo tới triệt để tách ra liên hệ, như vậy, nói thành là chết rồi cũng không tính là quá mức. Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch một trước một sau nói hết lời sau, trên sân dường như lần thứ hai nổ vang một viên biển sâu sấm nổ. Trên mặt mọi người đều là một mỗi người lộ ra kinh hãi vạn phần vẻ mặt. Này, làm sao có khả năng? Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương bất bại, còn có tiền nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành liền như vậy bị Trầm công tử cho giết. Cái kia hai cái làm ác nhiều năm đại ma đầu, thậm chí để Ngũ Nhạc kiếm phái lần nữa đau đầu, Thiếu Lâm cùng Võ Đăng cũng không dám dễ dàng trêu chọc ma môn lãnh tụ, liền như thế chết rồi. Chuyện này, tin tức này cũng quá chấn động đi. Trưởng môn các phái trong lòng không biểu hiện đến cần một chút thời gian hít lấy hơi, tỉnh táo một chút. Chuyện này, cái này không thể nào chứ. Cái kia Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương bất bại, nhưng là võ công tuyệt đỉnh hạng người. Trưởng môn ngươi làm sao có khả năng? Ngọc Cơ Tử vô cùng không tín nhiệm nhìn Trầm Ngạo. Hắn có ý nghĩ như thế, kỳ thực rất bình thường. Thật giống như một cái dế nhúi hải tử, mỗi ngày hộp cơm đều ăn không được một trận. Đột nhiên bên người có cái bằng hưu nói, hắn mua lại một chiếc máy bay, dế nhúi hải tử đương nhiên sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Chương 208, sử dụng võ công thăng cấp thẻ. Mọi người like ever, dưới ảnh minh họa chuyện, đề cử 10 đồng và trên hết là ấn vào ấu cảm ơn ở cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ cho mình nha. Ta chỉ là tuyên bố sự thực này, tin hay không, ngày sau thì sẽ thấy rõ ràng. Nhật Nguyệt Thần Giáo ẩn giấu chuyện này, không cho Phong Thanh tiết lộ đi ra, nguyên nhân các ngươi còn đoán không được sao. Nếu Tiểu Bạch đã thoát ly Nhật Nguyệt Thần Giáo, như vậy tự nhiên này Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể hay không gặp phải võ lâm những môn phái khác đập đổ, cũng sẽ không liên quan hắn Trầm Ngạo chuyện. Hơn nữa mượn chuyện này, cũng có thể càng tốt hơn lớn mạnh Thanh Loan Cung danh tiếng và thanh thế á như loại này đầu mối chính nhiệm vụ, cho điểm càng cao, khen thưởng khẳng định cũng là càng cường đại. Ba cái chi nhánh nhiệm vụ, Trầm Ngạo chỉ được đến 6 vạn điểm khen thưởng, hơn nữa còn bỏ ra 2 vạn cho Nhạc Linh San trị con mắt. Nếu như không thể ở đầu mối chính nhiệm vụ trên đem tổn thất đều cho bù đắp lại, Trầm Ngạo lần này tiến vào Tiếu Ngạo Giang Hồ phó bản thế giới, nhưng là thật sự thiệt thòi lớn. Không thể không nói, ở trên Giang Hồ Trầm Ngạo Trầm Công Tử, vẫn rất có uy tín cường độ. Vừa nãy như vậy một cái tin, nếu là đổi thành người khác mà nói, đại gia nhất định sẽ nôn ngại a thế nhưng đối mặt chính là Trầm Ngạo, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Trầm Công Tử là nhân vật nào? Người ta nhưng là liền Thiếu Lâm Tự thất truyền tuyệt học đều có thể lấy ra nhân vật. Có người nói Thiếu Lâm Tự phương chính đại sư để Trầm Công Tử lật xem cái kia Dịch Cân Kinh, mục đích chính là muốn cho Trầm Công Tử đem không chọn vẹn Dịch Cân Kinh bù đắp. Vẹn vẹn chỉ là bí tịch võ công nhiều cũng là thôi, then chốt là người ta võ công cường A Nhậm Ngã Hành là bại tướng dưới tay hắn, Tả Lãnh Thiền bị hắn nhục nhã qua, trước mắt còn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trung hư đạo trưởng, phương chính đại sư đều từng đang luận bản trên bại vào hắn tay. Như vậy tự nhiên, Trầm Công Tử nói Nhậm Ngã Hành là hắn giết, liền khẳng định là hắn giết. Lần này Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác mấy đại trưởng môn quả thật có đủ lúng túng a, nguyên bản Ngũ Nhạc cũng phái mục đích chính là vì có thể càng tốt hơn đối kháng Ma giáo. Hiện tại được rồi, việc này Trầm Ngạo một người đưa hết cho ít ít ít. Quay đầu lại vừa nghĩ, mọi người bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, Ma giáo hai đại giáo chủ đều chết rồi, vậy còn sáp nhập làm con mẹ gì a? Bất quá dưới mắt đại thế đã thành, cũng không có ai dám đứng ra sẽ cùng Trầm Ngạo làm trái lại. Cuối cùng, Cao Sơn phái cử hành lần này Ngũ Nhạc cũng phái việc lấy Trầm Ngạo cùng với phía sau hắn Thanh Loan Cung hoàn toàn thắng lợi. Ở bên ngoài, Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là được gọi là Ngũ Nhạc phái. Nhưng lén lút, rất nhiều võ lâm đồng đạo đã xưng thành Thanh Loan Cung. Dù sao, Thanh Loan Cung mới là vị kia Trầm Công Tử chân chính sư môn á. Trầm Công Tử làm nhiều như vậy, cố ý cướp đoạt Ngũ Nhạc phái trưởng môn vị trí, luôn không khả năng là vì chơi vui chứ. Từ Cao Sơn phái mang đội sau khi rời đi, Trầm Ngạo liền mượn cùng Đông Phương Bạch đồng thời về Hàng Sơn. Trước mắt trên căn bản hết thể nhiệm vụ đã xong thành, Trầm Ngạo cần thiết làm, là ở thế giới này nghỉ ngơi thật tốt một hồi, buông lỏng một chút. Dù sao chủ thế giới cùng thế giới này thời gian tỷ lệ là 1:100. Ở đây một năm, chủ thế giới thời gian cũng đi qua không được bao lâu. Đầu mối chính nhiệm vụ cho điểm vẫn cứ ở thống kê bên trong, trở lại Hàng Sơn phái sau, vì có thể làm cho điểm càng cao hơn một chút, Trầm Ngạo cơ hồ đem môn dưới hết thể Thanh Loan Cung đệ tử ngoại môn đều phái đi ra ngoài. Nhiệm vụ của bọn họ, tự nhiên là cải trang phục thành các đạo nhân mã, ở trong chốn giang hồ chung quanh tản Thanh Loan Cung uy danh. Loại này 1:10, 10:100 bệnh độc doanh thu, Trầm Ngạo cũng không tin, như vậy vẫn chưa thể thu được một cái hoàn mỹ điểm. Thành thật mà nói, Nhạc Mất Quần cuối cùng không có lựa chọn tranh cướp Ngũ Nhạc trưởng môn chuyện này, để Trầm Ngạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Nói như thế nào đây, nếu là Nhạc Mất Quần không bại lộ hắn lòng ngông dạ thú, Trầm Ngạo đối với Ninh Nữ Hiệp kế hoạch thực sự không tốt thực thi à? Trên thực tế làm sao đem Ninh Nữ Hiệp chiếm được, hắn đã có đại khái ý nghĩ cùng kế sách. Thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề, còn phải kiến đứng ở Nhạc Mất Quần treo dưới tình huống. Trở lại Hàng Sơn phái ngày thứ hai, Trầm Ngạo thu được nghe đồn, Thanh Thành phái Dư Thương Hải ở trên đường trở về, gặp phải một cái người bí ẩn phục kích, chết vào Cao Sơn phái phụ cận một vùng trong rừng cây. Tin tức này, người bên ngoài không thể nào biết được thân phận của đối phương. Thế nhưng Trầm Ngạo nhưng là trong nháy mắt liền đã rõ. Lâm Bình Chi tiểu tử này cuối cùng quả nhiên vẫn là làm việc a. Lại qua mấy ngày, Trầm Ngạo lần thứ hai thu được tình báo, trên giang hồ lại xuất hiện cờ mở nở một cái người bí ẩn. Người bí ẩn này lại biết sử dụng Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, hơn nữa, có không ít người trong võ lâm bị đối phương, nội lực bị hấp phệ hết sạch. Lần này, Trầm Ngạo vài giây lại rõ. Ta đi. Này không phải lệnh Hồ Xung cái kia hùng hải tử sao? Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, ngoại trừ hắn biết bên ngoài, còn có thể là ai? Cha cha sách, đường đường lệnh Hồ thiếu hiệp, không nghĩ tới cũng cuối cùng đi vào lạc lối tà đạo a, hắn như thế liều mạng tăng lên võ công nội lực, mục đích đến tột cùng là muốn làm gì? Đối phó chính mình sao? Nghĩ tới đây, Trầm Ngạo ánh mắt nguy hiểm híp híp hai mắt. Khoan hay nói, nếu là lệnh Hồ Xung thông qua hấp tinh đại pháp điên cuồng tăng lên nội lực tu vi, lại dựa vào Cửu Âm Chân Kinh độc cô cửu kiếm này hai bộ võ học, hắn thật có thể đột phá ảnh bộ cảnh tu vi. Trầm Ngạo trước mắt võ công thực lực, đại khái cũng là ở ảnh bộ cảnh sơ kỳ cấp bậc này. Thế nhưng không nên quên, lần trước Trầm Ngạo nhưng là hoàn thành hai cái ẩn dấu nhiệm vụ, thu được hai tấm võ công thăng cấp thẻ a. Kha kha lệnh Hồ Xung, đời này ngươi gặp phải ta, liền cứ cúi mặt vào buồn cầu hít thở thật sâu đi. Lần sau chờ ngươi lại nhảy nhót đi ra, ta sẽ như bóp chết một con ruồi như vậy bóp chết ngươi. Hai tấm võ công thăng cấp thẻ, không có gì để nói nhiều. Nếu như đổi ở bình thường, Trầm Ngạo có lẽ sẽ cân nhắc tăng lên một hồi Bắc Minh thần công trợ cấp. Thế nhưng ở cái này địa ngục độ khó kim dung thế giới võ hiệp bên trong, thân thể mạnh mẽ mới là tất cả tin cậy tư cách ra. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo quả đoán lựa chọn thăng cấp Long Tượng Bàn Nhược Công, cùng Thiên Ma Luyện Thể Đại Pháp. Ký chủ có hay không xác định sử dụng võ công thăng cấp thẻ, thăng cấp Long Tượng Bàn Nhược Công? Hệ thống tăng lên âm vang lên. Xác định. Trầm Ngạo không chút do dự làm ra lựa chọn, Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên chính là sức mạnh của thân thể cường độ. Nếu như mình ở trước mắt cơ sở trên, sức mạnh lại phiên mấy lần, không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một cái trình độ đáng sợ cùng cảnh giới. Đến thời điểm đừng nói là ảnh bộ cảnh một tầng đối thủ, chỉ sợ là ảnh bộ cảnh 3, 4 tầng ra hỏa, cũng phải bị một quyền của mình anh thành thịt cắt bã. Long Tượng Bàn Nhược Công thăng cấp thành công. Nương theo hệ thống nhắc nhở, Trầm Ngạo đống nhiên cảm nhận được bên trong thân thể cái kia một luồng đột nhiên hiện lên bàng bạc sức mạnh. Nguồn sức mạnh này tăng lên quá mức đột nhiên, cho tới Trầm Ngạo theo bản năng ngửa mặt lên trời rít gào lên tiếng, nhờ vào đó để phát tiết trong lòng cái kia cô vui sướng cảm giác. Hống. Trầm Ngạo ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, lúc này thả người nhảy một cái, dựa vào thân thể thuần túy sức mạnh, càng là nhảy lên đến bầu trời hơn 50 mét độ cao. Như vậy độ cao, hoàn toàn có thể được xưng là phi nhân. 50 mét cao bao nhiêu? Này có 17-18 tầng lầu phòng như vậy độ cao. Hơn nữa Trầm Ngạo nhảy đánh tốc độ, cùng cái kia đạn pháo dạng mãnh liệt. Bất kể là lực bộc phát, tốc độ, vẫn là sức mạnh đều tuyệt đối là 10 phần đáng sợ. Con người ở, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226 sẽ an ninh trung chắc, còn con Nhậm Doanh Doanh hình như là cũng thu. Vì thấy ở các tên chương ở chủ thế giới có thấy tên nó mà cũng chả biết nữa, cứ chờ tương lai thôi. Chương 209, 10 vạn kg sức mạnh. Sau khi rơi xuống đất, Trầm Ngạo tự đáy lòng như vậy cảm khái một hồi. Cầm xong quyền, Trầm Ngạo đối với hệ thống đưa ra cố vấn nói, hệ thống, sức mạnh của ta bây giờ có bao nhiêu? Ký chủ nguyên bản sức mạnh 5.200 kg sức mạnh, vì sử dụng sở kỳ thăng cấp thẻ, tăng lên Long Tượng Bàn Nhược Công đến tầng 18 cảnh giới. Tăng trị sức mạnh trị số, 36.000 kg. Hệ thống đưa ra một cái tỉ mỉ số liệu. Trầm Ngạo ánh mắt sáng lên. Phải biết thế giới cấp cử tạ tuyển thủ cao nhất ghi chép cũng mới 1.000 cân, chính mình này vẫn là lấy kg tính toán. 36.000 kg, chính là 36 tấn. 36 tấn là khái niệm gì? Phòng trưng trước mắt chính mình dơ lên một chiếc xe tải lớn 8 bánh. Thậm chí, như nước Mỹ anh hùng tranh châm biếm bên trong dựa vào nhân lực ngăn xuống xe lửa cũng không thành vấn đề. Tuy rằng trước mắt, còn không đạt tới siêu nhân cái cấp bậc đó. Nhưng muốn ở mạ vấp trong thế giới, chính mình thỏa thỏa chính là cái suốt tơ hẹ rồi ta. Hơn nữa còn chưa hết. Long Tượng Bàn Nhược Công, nguyên bản giá trị là 5.000 điểm tích phân luyện thể võ công. Chính mình không phải còn có bản Thiên Ma Luyện Thể Đại Pháp sao? Ngay sau đó, Trầm Ngạo lần thứ 2 sử dụng tấm thứ 2 võ công thăng cấp thẻ. Hệ thống nhất quán âm thanh lại một lần nhắc nhở nói, ký chủ có hay không xác định sử dụng võ công thăng cấp thẻ, thăng cấp Thiên Ma Luyện Thể Đại Pháp. Xác định. Thiên Ma Luyện Thể Đại Pháp thăng cấp thành công. Rất nhanh. Hệ thống âm thanh bắt đầu vang vọng. Ở Trầm Ngạo hệ thống lan danh sách bên trong, Thiên Ma Luyện Thể Đại Pháp cấp bậc nhất thời từ LV8 nhảy đến LV13. Lần này võ công thăng cấp, dòng dã đem này bộ luyện thể thần công tăng lên 5 cái cấp độ cảnh giới. Nương theo Thiên Ma Luyện Thể Đại Pháp thăng cấp thành công, lần này Trầm Ngạo thân thể biến hóa càng lớn. Mới bắt đầu, Trầm Ngạo cảm giác được chính là chính mình ngũ quan nhạy cảm độ không ngừng đang tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu, Trầm Ngạo viễn vọng ngàn mét có thể nhìn rõ ràng lá cây đường viền thị giác. Đồng nhiên tăng dài đến 3.000 mét. Ngoài ra, thính giác, khứu giác, cảm quan các hạng trị số cũng đang nhanh chóng tăng dần.
Đúng, không có sai.
Thiên ma luyện thể đại pháp đem so sánh long tượng bàn nhược công mà nói, nhưng là toàn phương diện tăng lên. Trong này, còn bao gồm phản ứng thần kinh, thể lực kéo dài, thân thể cường độ, lực bộc phát, sức mạnh tăng trị. Nếu không, thiên ma luyện thể đại pháp cũng sẽ không cho hệ thống ước định giá trị 3 vạn võ học công pháp. Giang giác giang giác. Trầm ngạo thân thể nằm sấp trên đất, thời khắc này, hắn xương cốt kinh mạch đều đang không ngừng nghịch chuyển cùng trưởng thành. Thân thể mỗi một cái khí trị, xương đều đang cường hóa. Ngoài ra, kinh mạch tính dai cũng là cấp tốc tăng lên. Trầm ngạo hít vào một hơi thật sâu, cố nén thân thể này cố mang theo đau nhức mãnh liệt biến hóa. Vào giờ phút này trầm ngạo, có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tựa hồ trở lại chủ thế giới lúc trạng thái đỉnh cao.
Đúng, không có sai.
Trầm ngạo có thể cảm giác được, sức mạnh của hắn so với nắm giữ nội công tu vi lúc chắc chắn sẽ không yếu hơn mảy may. Nói cách khác hiện nay trầm ngạo, không cần nội lực cũng có thể cùng ảnh bộ cảnh 8 tầng cao thủ chính diện chống lại. Đây là hà sự khủng bố biến hóa.
Ha 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 ha, chúng ta há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân liền hóa long.
Thời khắc này trầm ngạo, hiện lộ hết cuồng ngạo bản sắc.
Nói ra khỏi miệng.
Bá lực cảnh cao thủ thì lại làm sao?
Ngày khác ta đột phá ảnh bộ liền chó cũng không bằng, tuy rằng mấy ngày qua, hắn vẫn chưa để việc này trong lòng, đối mặt chủ thế giới những kia nhất phẩm nhị phẩm đại phái thế lực, quấy nhiễu ngạo làm sao chưa từng cảm thấy sâu sắc cảm giác ngột ngạt. Nhưng mà hiện nay trầm ngạo chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, liền đủ đối kháng ảnh bộ cảnh tầng 8 cao thủ. Nếu hắn có thể đột phá ảnh bộ cảnh cấp độ, bá lực cảnh kẻ địch lại có làm sao?
Lúc trước ở Hắc Hỏa Thành thời điểm, trầm ngạo đem mình sư môn thổi đến mức có ở trên trời trên đất không?
Xác thực, dựa vào hệ thống hắn, xác thực cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới như vậy cảnh giới.
Thế nhưng, này dù sao cần thời gian tích lũy.
Cái kia đoạn tháng ngày, trầm ngạo có thể nói mỗi ngày đều là ở cương thẳng trên xiếc DJ, hơi bất cẩn một chút, Thanh Loan Cung liền có thể bị hủy hoại trong một ngày.
Dù sao nhỏ yếu Thanh Loan Cung, không chịu nổi bất luận cái nào nhị phẩm thế lực đả kích.
Thậm chí, tam phẩm thế lực cũng có thể trong khoảnh khắc để Thanh Loan Cung hôi hôi dập tắt.
Bởi vì trầm ngạo có các dạng bận tâm cùng lo lắng, vì lẽ đó cho dù được một viên chí tôn hoàng đình lệnh, hắn cũng chỉ có thể đem giao cho Tạ Thu Thu, lấy đổi lấy Bạch Đế thành thiện ý.
Thế nhưng, hiện tại trầm ngạo rốt cục có thể ngẩng đầu lên vỗ lồng ngực nói, ta trầm ngạo, dù cho là ở chủ thế giới cũng là một phương cao thủ.
Phu quân, một mình ngươi ở sau núi hô hào cái gì đây?
Ta cùng San Nhi còn ở trưởng môn đại điện đầu kia, liền nghe đến ngươi âm thanh.
Lúc này, Đông Phương Bạch cười cười mang theo Nhạc Linh San từ đằng xa đi tới.
Trải qua mấy ngày ở chung, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San cũng coi như là quen thuộc.
Không thể không nói Đông Phương em gái mị lực không chỉ có là đối với nam nhân, có lúc đối với nữ nhân cũng đồng dạng hữu hiệu.
Hiện nay, Nhạc Linh San liền cả ngày ở phía sau nàng Tiểu Bạch tỉ tỉ kêu to.
Được rồi, hiện tại Tiểu Bạch danh xưng này đã không còn là trầm ngạo độc nhất.
Đông Phương Bạch không muốn gây nên Hàng Sơn phái người hoài nghi, vì vậy vẫn chưa hướng về Định Giật sư thái các nàng tiết lộ qua tên của chính mình.
Dù cho là Nhạc Linh San, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cho nàng gọi mình Tiểu Bạch tỷ tỷ.
Nhạc Linh San đúng là biết Đông Phương Bạch thân phận thực sự, tuy rằng trước nàng không tận mắt thấy qua, nhưng lại nhớ tới Đông Phương Bạch tâm thanh.
Có điều hiện tại vào lúc này, Nhạc Linh San đã không quá để ý vấn đề thế này.
Dù sao vị này Tiểu Bạch tỷ tỷ nhưng là Trầm đại ca một trong những nữ nhân, chính mình cũng là Trầm đại ca nữ nhân.
Như vậy Tiểu Bạch tỷ tỷ cùng mình là tỷ muội.
Tỷ muội trong lúc đó, cái nào còn cần lưu ý cái kia a?
Nhạc Linh San xưng hô Đông Phương Bạch gọi Tiểu Bạch tỷ tỷ, nghi lâm đúng là đơn giản nhiều lắm, liền như vậy trực tiếp gọi tỷ tỷ, dù sao hai nữ nhưng là chị em ruột.
Định Giật sư thái các nàng bên kia, biết được nghi lâm tỷ tỷ dĩ nhiên là Thanh Loan cung đệ tử nội môn, nhất thời liền lý giải trầm ngạo tại sao đối với nghi lâm sẽ coi trọng như thế nguyên nhân.
Không khỏi, hai vị sư thái đều là cảm thán nghi lâm phúc duyên thâm hậu a.
Ngoài ra, cũng đối với lúc trước thu dưỡng nghi lâm quyết định như thế, cảm thấy vui mừng không ngớt.
Võ công may mắn có đột phá, vì lẽ đó nhất thời kích động phát tiết hai tiếng.
Ồ, nghi lâm tại sao không có cùng ngươi một khối lại đây?
Trầm ngạo hài lòng cầm nắm đấm, đối với hiện tại sức mạnh của chính mình cảm thấy rất hài lòng.
Ân, hệ thống số liệu lan bên trong nhưng là biểu hiện, trước mắt trầm ngạo có rồi 10 vạn kg sức mạnh.
Trầm ngạo cảm giác mình có thể một quyền đem Thái Dương đánh xuống.
Đây đương nhiên là ảo giác.
Nàng nha, gần nhất đang bận tu luyện ta dạy nàng Quý Hoa Bảo Điển đây.
Tuy rằng ở Hàng Sơn địa giới, ta không cần phải lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Thế nhưng cô gái mà, hay là muốn có người mạnh mẽ võ công bảo vệ mình mới sẽ càng an toàn.
Nói tới nghi lâm, Đông Phương Bạch vẻ mặt không khỏi trở nên nhu hòa lên.
Trầm ngạo âm thầm liễu lơi một phen, nay bị trên giang hồ cướp phá đầu tuyệt thế thần công bảo điện, liền như thế dễ như ăn cháo bị Nghi Lâm cái kia ngốc manh em gái học đi tới. Cũng không biết người trong giang hồ biết đến, sẽ nghĩ như thế nào. Chương 210, Nhạc Linh san hỏa tinh liệu lý. Từ trình độ nào đó trên mà nói, cổ đại tri thức bản quyền so với hậu thế có thể phải để ý hơn nhiều. Như cái gì võ lâm bí tịch, đều là đời đời truyền lại. Thí dụ như Đông Phương Bạch nắm trong tay Quỳ Hoa Bảo Điện, Nhật Nguyệt thần giáo lớn như vậy, thấy cái nào giáo chúng từ trong tay nàng học được. Nay muốn đặt ở hiện đại, không chừng các đại xế bạ, trang web, diễn đàn liền có vô số biến thái hạt giống đạo loạn. Ân, vừa nghĩ muốn vô số đại lao ra, vì tu luyện ra này cái thế thần công, từng cái cắt lấy chính mình chứng chứng. Cơ mơ nở, hình ảnh kia quá đẹp, trầm ngạo không dám tưởng tượng xuống. Lắc lắc đầu, đem những này thượng vàng hạ cám sự tình vứt ra đầu góc, trầm ngạo mở miệng hướng Đông Phương Bạch hỏi gần nhất bên ngoài có tình báo mới sao. Trở lại Hàng Sơn phái sau đó, Trầm Ngạo liền đem trong môn phái sự vật toàn bộ giao cho Đông Phương em gái quản lý, dù sao người ta mới là chuyên nghiệp. Giáo chủ em gái ngày xưa Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, nhưng là cao tới mấy ngàn người hơn vạn người. Bằng không, ngươi cho rằng Nhật Nguyệt thần giáo dựa vào cái gì và toàn bộ võ lâm chính đạo là địch? Hừm, gần nhất Nhật Nguyệt thần giáo đã truyền ra tin tức, ta cùng Nhậm Ngã Hành đều bị xác nhận tử vong. Nói ta chỉ là mất tích mà thôi. Nói đến đây, Đông Phương Bạch nghịch ngậm nháy mắt một cái. Việc này còn không phải là ngươi náo động đến. Vậy ta Thanh Loan cung thanh thế đây? Vấn đề này mới là Trầm Ngạo quan tâm nhất. Dù sao này có thể quan hệ đến nhiệm vụ thường A. Đó còn cần phải nói. Ở ngươi người này cố ý phái người truyền bá thổi phồng dưới, Thanh Loan cung suýt chút nữa không bị người trong võ lâm coi là tiên môn đạo phái. Đông Phương Bạch tiểu mị liệt Trầm Ngạo một cái. Ha ha, đây là hiện tượng tốt ta. Trầm Ngạo hả hê nở nụ cười. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái. Ta rời đi Nhật Nguyệt thần giáo sau, nay thần giáo vẫn chưa vì vậy mà giải tán. Tuy rằng hiện nay thần giáo giáo chúng đều rùa rụt cổ trở về Hắc Mộc Nhai, nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, rõ ràng là có người tiếp quản này hỗn loạn. Mấy ngày gần đây, có mấy cái môn phái võ lâm người nỗ lực đánh vào Hắc Mộc Nhai, kết quả toàn bộ đều bị toàn quân diệt. Đông Phương Bạch ngờ vực nói rằng, Trầm Ngạo thần bí mạc chắc cười cợt, mở miệng nói rằng đó còn cần phải nói, Nhật Nguyệt thần giáo trừ ngươi ra vị giáo chủ này ở ngoài, nhưng là còn có cái nhân vật cầm quyền. Ngươi là nói, Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bạch lông mày ngưng lại. Đúng đấy, xem ra cái kia mao đầu còn chưa hết hy vọng, muốn vì nàng cha báo thù đây. Có điều dựa vào nàng một người không thể được. Mấy ngày gần đây, giang hồ nghe đồn Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp tái xuất giang hồ. Ngươi đoán, sẽ là ai? Hướng Vấn Thiên sao? Không đúng, Nhậm Ngã Hành người kia tính cách đa nghi, đặc biệt là như hấp tinh đại pháp môn võ công này, là hắn độc môn võ công. Hán tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chuyển cho thuộc hạ. Kha kha, Tiểu Bạch. Lần này ngươi nhưng là đoán sai. Sử dụng hấp tinh đại pháp người không phải người khác, chính là Hoa Sơn phái kẻ bị dùn bỏ, vị kia lệnh hồ thiếu hiệp A. Dĩ nhiên là hắn. Không nghĩ đến lệnh hồ sung lại sẽ sa đọa đến vậy. Đông Phương Bạch rất là cảm thán lắc lắc đầu. Nhớ lúc đầu, em gái của chính mình Nghi Lâm còn bị hắn cứu qua một lần. Đông Phương Bạch nhưng là nhớ tới vào lúc ấy lệnh hồ sung. Là một vị tràn ngập hiệp nghĩa chi tâm chính trực người hiền lành. Hiện nay, hắn vì được sức mạnh không chừa thủ đoạn nào, để Đông Phương Bạch cảm khái liên tục. Lệnh hồ sung học phong thanh dương độc cô cửu kiếm, nếu là lại phối hợp hấp tinh đại pháp cái môn này võ công hà không phải rất có thể đột phá ảnh bộ cảnh thực lực. Đối với chúng ta mà nói, là một cái nho nhỏ phiền phức. Đông Phương Bạch nói, phiền phức, vậy thì thật sự chỉ là nho nhỏ phiền phức. Đột phá ảnh bộ cảnh lệnh hồ sung mặc dù sẽ rất khó chơi, nhưng nàng Đông Phương Bạch cũng không sợ hắn. Song phương nếu là tao ngộ, Đông Phương Bạch có 8 phần 10 nắm đem đối phương mất mạng tại chỗ. Không sao, chỉ là lệnh hồ sung, liền tiểu phiền toái nhỏ cũng không bằng. Hắn không xuất hiện cũng còn tốt, nếu là xuất hiện ở trước mặt ta, ta ắt phải để hắn có đi mà không có về. Nói xong lời này, Trầm Ngạo thuận lợi trên đất giơ lên một khối nham thạch, sau đó dùng sức hướng về xa xa quăng qua đi. Khối này xem ra, nói thế nào cũng có mấy trăm cân tảng đá, nhưng là bị Trầm Ngạo như thế vung một cái, trực tiếp vứt ra mấy ngàn mét khoảng cách. Đến cuối cùng, tảng đá càng là dường như đạn pháo như thế nện ở ngọn núi trên vách đá. Dẫn tới cái kia trên vách đá nham thạch, một trận vỡ vụn. Nhìn thấy Trầm Ngạo sức mạnh kinh khủng như vậy, Đông Phương Bạch cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lực lượng này, đến tột cùng là làm sao đến? Quá khuyết đại đi. Tảng đá kia nếu như nện ở người trên người, cái kia còn có thể sống sao? Không phải là. Trước mắt Trầm Ngạo sức mạnh so sánh trước đây không lâu, nhưng là đầy đủ tăng lên 20 lần A. Hơn nữa. Vũ lực chỉ cũng không thể dựa theo đơn thuần sức mạnh đến tính toán. Hiện nay, Trầm Ngạo không chỉ là sức mạnh. Phản ứng của hắn lực, tốc độ, nhạy cảm trình độ, lực bộc phát, đều có hiện ra tăng cường. Nếu là không có rất lớn tăng cường, Trầm Ngạo lại làm sao có khả năng có cùng ảnh bộ cảnh 8 tầng cao thủ chiến bình thực lực đây? Trầm đại ca, các ngươi đừng đứng ở chỗ này mãi hàn huyên. Ta đã làm tốt cơm, chờ ngươi đi ăn đây. Nhạc Linh San cười hi hi đứng sau lưng Đông Phương Bạch, đúng lúc xen mồm đánh gãy một câu. Cho tới vừa nãy Trầm Ngạo cái kia đại lực lạ kỳ một màn, đối với Nhạc Linh San mà nói, tựa hồ rất bình thường. Ân, Trầm đại ca bất luận làm ra như thế nào đi nữa hành động kinh người, Nhạc Linh San em gái cũng chỉ sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nghe được Nhạc Linh San nói làm tốt cơm, Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch vẻ mặt trong lúc nhất thời đều trở nên rất khó coi. Hai vị võ công cao cường người, cũng sẽ bị Linh San em gái bữa cơm này cho sợ đến sắc mặt tối tăm, có thể thấy được Linh San em gái chủ nghệ đạt đến ra sao cấp bậc. Khu khu, nghe nói gần đây Hàng Sơn dưới chân núi mở một quán rượu, nếu không chúng ta đi nếm thử xem sao. Hửm, ý kiến hay. Đông Phương Bạch mau mau gật gù. Chán ghét. Hai người các ngươi. Ta cơm hôm nay món ăn là rất để tâm ở làm có được hay không. Nhạc Linh San gò má đỏ chót, bị hai người lần này thái độ tức giận đến không nhẹ. San Nhi, quên đi thôi. Ngươi những kia đặc sắc món ăn, đúng là yếu nhân đòi mạng A Đông Qua, bí đao, bùn kỉn, dưa hấu này ba loại xào ở một khối, người bình thường cũng không dám ăn chứ. Còn có cái kia cái gì hồng thiêu gia tử quên đi, không nói, nói nhiều rồi đều là khóc Trầm Ngạo không dám hồi tưởng lại nữa lắc lắc đầu. Trong quán ăn không phải cũng có hồng thiêu gia tử sao? Nhưng là người ta chính là hồng thiêu gia tử, ngươi chính là kho than tuổi A. Trầm Ngạo trong đầu, hồi tưởng lại cái kia đen thui một chậu không biết vật thể, trước mắt đều chỉ cảm thấy vị bộ rất không thoải mái. Trầm đại ca, ngươi quá hỏng rồi, đều không cho người ta lưu chút mặt mũi. Được rồi, Nhạc Linh San giờ khắc này đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Ha ha ha. Một bên Tiểu Bạch, rất không tiết tháo phình bụng cười to. Trầm Ngạo có thể không giống thần tượng kịch bên trong loại kia săn sóc nam, bạn gái làm cơm nước khó ăn muốn chết, còn muốn một mặt hưởng thụ vẻ mặt tan xong. Xin nhờ, Nhạc Linh San làm loại kia đồ ăn, ăn hơn nhiều, nhưng là sẽ người chết. Trầm Ngạo cũng không muốn để bên người các em gái một mỗi người thủ mặc quả. Vì lẽ đó, vì mình mệnh suy nghĩ. Trầm Ngạo vẫn là tự mình cho Linh San em gái làm cái hướng dẫn, tự tay đem đồ ăn cho một cái đáng yêu lông vào cầu cầu ăn xong. Đáng thương lông vàng, lúc này miệng phun máu tươi, co giật ba lần liền ngã xuống đất mà chết. Em gái, ngươi này hỏa tinh liệu lý là làm thế nào đi ra? Chương 211, một bàn cờ rất lớn. Ân, làm ra hỏa tinh liệu lý cũng là thôi. Tận mắt nhìn thấy tiểu lông vàng thê thảm chết rồi, ngươi vẫn như thế kiên trì không buông tha tiếp tục làm cơm là cái ý tứ gì? Linh San em gái vài phương diện khác cũng là hố cha đến không đạo lý a. A không, là hố chồng đến không đạo lý. Được rồi, San Nhi, không am hiểu đồ vật, ngươi kỳ thực không có cần thiết hết sức đi làm. Dù cho ngươi vẫn như hiện tại hình dạng này hoạt bát đáng yêu, có chút ngơ ngác, ngốc ngốc, Trầm đại ca cũng vẫn sẽ thích ngươi, biết không? Trầm Ngạo đương nhiên rõ ràng Nhạc Linh San như thế nỗ lực học tập chủ nghệ, là vì kiếm chính mình niềm vui. Ân, đối với Nhạc Linh San cử động, Trầm Ngạo rất cảm động. Thế nhưng cái kia đồ ăn là thật sự rất khó ăn a. Được rồi, ngày hôm nay liền buông tha người được rồi. Có điều ta nhất định sẽ vì Trầm đại ca làm ra một bữa ăn ngon cơm nước. Ta Nhạc Linh San nói. Làm được. Nhạc Linh San quệt quệt miệng, lập tức đáng yêu múa múa quả đấm thay mình tiếp sức cố lên. Đông Phương Bạch cho Trầm Ngạo một cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt, nhún vai một cái trước một bước lách người qua một bên. Nhìn thấy Tiểu Bạch như thế không coi nghĩa khí ra gì dáng dấp, Trầm Ngạo chỉ hận không thể cắn nữ nhân này khuôn mặt một cái, làm cho nàng biết như thế không tử tế hành vi là phải gặp đến trừng phạt. Lúc này, Thanh Loan cung đệ tử Lý Thanh Dương tới phía sau núi. Bình thường nếu như không có tình huống đặc biệt, hắn là sẽ không tới này phía sau núi. Mà một khi hắn sau khi tiến vào sơn, như vậy tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo. Gặp trưởng môn. Hừm, nói đi, chuyện gì? Trầm Ngạo biểu hiện nghiêm túc một cái, không còn nữa vừa nãy chuyện cười gián dấp. Dù sao ở môn hạ đệ tử trước mặt, muốn thường xuyên duy trì trưởng môn nhân uy nghiêm. Nếu là cả ngày một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, hoa hoa khí khí, như vậy sẽ chỉ làm thuộc hạ mất đi lòng kính nể. Chuyện này. Lý Thanh Dương có chút khó khăn nhìn Nhạc Linh San một chút. Nhìn thấy Lý Thanh Dương này mờ ám, Trầm Ngạo lập tức liền đoán được Lý Thanh Dương muốn báo cáo khả năng là phương diện nào tình báo. Nói thẳng đi, không có chuyện gì. Có một số việc, trước sau muốn cho Nhạc Linh San biết đến. Huống chi, Nhạc mất quần ngụy quân tử một mặt, không thể vĩnh viễn che lấp xuống. Vâng, trưởng môn. Theo thám tử đến báo, Hoa Sơn phái Nhạc trưởng môn ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai phát hiện một chỗ bí động, bí trong động điêu khắc ngũ nhạc kiếm phái thất truyền đã lâu kiếm pháp. Chuyện này, nhạc trưởng môn bây giờ đã đem tin tức đệ trình cho người của chúng ta. Muốn triệu tập cái khác các phái môn nhân, đi vào cái kia tư quá nhai bí trong động thu hồi thất truyền kiếm chiêu cùng bí tịch võ công. Ngươi là nói, nhạc tiên sinh triệu tập ngũ nhạc phái đám người còn lại đi tư quá nhai, để bọn họ thu hồi bí động kiếm chiêu. Trầm Ngạo mắt tình híp híp, trong lòng không khỏi cười gần lên. Nhạc Mất Quần lão hồ ly kia, chung quy là không nhịn được sao. Lấy Nhạc Mất Quần tính cách, lại sao lại hảo tâm như vậy, đem bí động ngũ nhạc phái thất truyền kiếm pháp truyền tin. Hắn như thế là mục, không phải là muốn lại vì ngũ nhạc trưởng môn vị trí một cái. Chỉ có điều, hắn sẽ khiến lấy cái gì dạng biện pháp tới đối phó chính mình đây. Thú vị. Biết rõ thực lực của mình không phải hắn có thể chiến thắng tình huống, hắn vẫn muốn tuyển chọn làm liệu sao. Có điều Nhạc Mất Quần chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, không chỉ là Tả Lãnh Thiền ở bên cạnh hắn mai phục quân cờ, giống như mình cũng có Lâm Bình Chi người này đang giúp đỡ theo dõi chứ. Cha ta để Trầm đại ca các ngươi đi Hoa Sơn tư quá nhai làm gì? Còn có, bí động lại là chuyện ra sao? Một bên Nhạc Linh San nghe được lơ ngơ dáng vẻ. Ân, trên thực tế, cái này cũng là Lý Thanh Dương hết sức đem thoại đơn giản bằng giao, đồng thời dùng qua tân trang tử ngữ nguyên nhân. Dù sao dặn dò Lý Thanh Dương nhìn kỹ Hoa Sơn phái động tĩnh người chính là Trầm Ngạo. Lý Thanh Dương trong lời nói chân chính muốn biểu đạt ý tứ là, Nhạc Mất Quần không hết lòng gian, muốn động thủ đối phó trưởng môn người. Đi xuống đi. Trầm Ngạo không có nhiều lời, hướng về Lý Thanh Dương xếp đặt xua tay Lý Thanh Dương lĩnh mệnh lui ra sau đó, Trầm Ngạo ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nhạc Linh San. Thành thật mà nói, để Linh San em gái tận mắt đi mắt thấy cái kia sẽ phát sinh một màn, thật là có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu là không mang theo nàng cùng nhau đi, lúc trở lại trực tiếp nói cho Linh San em gái nàng cha chết rồi, phỏng chừng người ta sẽ càng thêm không chịu được. Không chừng đến lúc Linh San em gái liền sẽ không ngừng truy hỏi. Ngươi tại sao lúc đó không cứu cha ta? Cha ta là chết như thế nào? Đến tột cùng là ai giết cha ta? Cái này không thể nào, cha ta không phải người như vậy. Hắn là trên giang hồ có tiếng quân tử kiếm, làm sao sẽ làm ra hèn hạ như vậy sự tình đến? Trầm đại ca, ngươi có phải là hiểu lầm cha ta? Cha ta hắn tốt như vậy người, không thể sẽ làm ra chuyện như vậy đến a. Trầm đại ca, ta mẹ thế nào rồi? Trầm đại ca, Hoa Sơn phái hiện tại thế nào rồi? Ân, trở lên tương tự hỏi dò, phòng trừng muốn tới cái 1800 câu. Sắt. Suy nghĩ một chút, liền không tên có cảm giác áp lực thật lớn à, vì lẽ đó vẫn là dẫn nàng cùng đi chứ. Đến thời điểm để Tiểu Bạch nhìn nàng, đừng làm cho nàng bị thương tổn là được. Người đều là muốn học sẽ trưởng thành, cứ việc này trưởng thành đánh đổi có chút trầm trọng. Trầm đại ca, ngươi làm sao ngẩn ra đây? Nhạc Linh San nghi hoặc không rõ phất phất tay. Trầm Ngạo lúc này mới tỉnh táo lại, cười một tiếng nói, là như vậy. Cha ngươi phái người truyền tin lại đây, nói ở các ngươi Hoa Sơn phái tư quá nhai phát hiện rất nhiều ngũ nhạc kiếm phái thất truyền kiếm chiêu cùng kiếm pháp bích họa, vì lẽ đó hắn hiệu triệu cái khác các phái bên trong người, đi vào tư quá nhai bí động nhìn qua. San Nhi, nhớ nhà sao? Có muốn hay không theo ta cùng về Hoa Sơn đi xem? Tốt tốt. Nói đến, lại có thật dài một quãng thời gian chưa từng thấy mẹ đây. Trầm đại ca, ngươi mang ta một khối về Hoa Sơn đi. Nhạc Linh San vui mừng không ngớt gật đầu nói. Sau đó, Trầm Ngạo lại hống hống Nhạc Linh San hai câu. Phu quân, ngươi làm như vậy, đối với San Nhi thật sự được chứ? Đông Phương Bạch là biết Trầm Ngạo tâm tư, vì vậy rất là sầu lo hỏi một câu nói. Đúng đấy, mặc kệ Nhạc Mất Quần như thế nào đi nữa xấu, như thế nào đi nữa đê tiện. Đứng San Nhi góc độ nhìn lên, hắn trước sau là cha của nàng. Nếu là San Nhi biết, là ta cho Nhạc Mất Quần bày xuống này một cái bẫy, chỉ sợ nàng sẽ hận ta cả đời chứ. Trầm Ngạo nói như vậy. Đông Phương Bạch khẽ cắn răng, mở miệng nói rằng đã như vậy, cái kia liền để cho ta tới động cái này tay đi. Ngươi và ta đều là phu thê, vốn là một thể. Ngươi động thủ cùng ta động thủ có cái gì khác biệt đâu. San Nhi tuy rằng ngốc, nhưng nàng không đến nỗi đoán không ra ngươi động thủ chính là ta ra hiệu nguyên nhân ở bên trong. Thôi, đừng nghĩ nhiều như thế. Nhạc Mất Quần tính toán ta. Nhưng ta không hẳn liền thật sự muốn lấy tính mệnh của hắn. Ngươi sẽ tốt như vậy. Ở trong mắt ta xem ra, cái tên nhà ngươi nhưng là loại có thủ tất báo người. Đông Phương Bạch hé miệng cười trộm nhìn một chút Trầm Ngạo, nói rằng. Mà, đúng đấy. Cha vợ của ta từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ tính thế nào tính toán ta, cái cảm giác này xác thực không dễ chịu. Có điều không tự tay giết hắn, cũng không có nghĩa là người khác không thể giết. Coi như người khác giết không được, phế bỏ lão hồ ly này võ công. Hoặc là thẳng thắn đem hắn bức cũng là có thể mà. Ân, Tiểu Bạch, ta làm một bản cờ rất lớn. Trầm Ngạo đột nhiên vô cùng thần bí nói rằng. Chương 212, Nhạc Mất Quần bãi hồng môn yến. Trầm Ngạo xác thực cho mình lưu lại không ít hậu chiêu, mới vào Tiếu Ngạo giang hồ thế giới lúc, hắn đã biết thế giới này nội dung vở kịch hướng đi. Dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng không trước đó làm tốt một phen chuẩn bị. Muốn không bị người mưu hại, đầu tiên phải cho mình lưu đường lui. Mà muốn tính toán người khác, phải trước tiên cho đối phương mai phục cả bẫy. Từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc mất quần thời điểm, Trầm Ngạo liền cân nhắc đến điểm này. Người thông minh làm việc, chính là ở ngoại trừ đối địch người để phòng một tay ở ngoài, còn có thể đối với những khả năng đó trở thành kẻ địch ra hỏa cũng phòng bị một tay. Nhạc mất quần đem Hoa Sơn Tư Quá Nhai bí động chuyện này, hướng về Ngũ Nhạc kiếm phái công khai sau đó. Trong lúc nhất thời, bất kể là đoạn đi một cái tay cánh tay Tả Lãnh Thiển, cũng hoặc là Hành Sơn phái Nhàn Vân Giá Hạc Mạc Đại Tiên Sinh, đều sau đó ngày thứ hai lần lượt đi Hoa Sơn phái. Cho tới Ngọc Cơ Tử tên kia, càng là không cần phải nhắc tới. Có tốt như vậy tiện nghi bãi ở trước mắt, hắn đâu chịu buông tha. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tranh đấu rất nhiều năm, ở những năm này, Ngũ Nhạc các phái mất kiếm pháp cũng không chỉ một bộ hai bộ. Có một ít võ công cao siêu sư môn trưởng bối, đều có chính mình độc môn võ công kiếm pháp. Những người này bọn họ còn không tới kịp đem võ công kiếm pháp truyền thừa tiếp, có thể sẽ chết ở cùng ma giáo chém giết tranh đấu ở trong. Lâu dần, Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp kiếm chiêu là càng ngày càng ít. Hiện nay, thật vất vả bắt được cơ hội như vậy, các phái còn lại tự nhiên là nguyện ý đi qua xem. Hàng Sơn Thanh Loan cung phương diện này, tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm hôm sau Trầm Ngạo liền mang theo Nhạc Linh San cùng Đông Phương Bạch đồng thời lên đường rồi. Bởi vì biết trước Nhạc mất quần thủ đoạn là cái gì, lần này Trầm Ngạo bên người cũng không có mang theo bất cứ một người đệ tử nào cùng đi. Bởi vì không cần phải. Nếu là gặp phải liền Trầm Ngạo đều không có cách nào giải quyết vấn đề, bên người nhiều mấy cái đệ tử thiếu mấy cái đệ tử, ý nghĩa cũng không lớn. Huống chi không ai có thể đoán được, Trầm Ngạo thực lực hôm nay sẽ tăng nhanh như gió, từ nguyên bản 5XXX sức mạnh, tăng lên dữ dội đến 10 vạn sức mạnh. Thử hỏi, ai có thể nghĩ tới đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Trầm Ngạo thực lực thẳng tắp tăng lên gấp mấy chục lần. Hoa Sơn phái chủ điện trưởng môn trong đại điện, Nhạc mất quần một mặt mày hồng hào nên tiếp đến đây trưởng môn các phái. Nha, hiện tại gia hỏa thân phận đã là Ngũ Nhạc phái phó trưởng môn. Chân chính trưởng môn có thể chỉ có một vị, vậy thì là Trầm Ngạo. Mạc đại tiên sinh, ngươi có thể đến ta Hoa Sơn phái hàn xá, quả thật để Nhạc mẫu người này mảnh đất nhỏ đồng thảo sinh huy a. Tả sư huynh, nhìn thấy ngươi bây giờ thân thể cũng còn tốt, Nhạc mẫu người liền yên tâm. Tuy rằng trước mắt ngươi ít đi một cánh tay, nhưng ngươi Tả Lãnh Thiền ở ta Nhạc mẫu lòng người bên trong, vẫn là trước đây cái kia Tả sư huynh. Ngọc Cơ đạo trưởng, ngươi vinh nhiệm Thái Sơn phái chức trưởng môn, Nhạc mẫu còn chưa kịp hướng về ngươi chúc đây. Nói tóm lại, nên tiếp các phái ba cái đại nhân vật, Nhạc mất quần thái độ biểu hiện cực kỳ nhiệt tình và hiếu khách. Nhìn thấy Nhạc mất quần dáng dấp này, trong lúc nhất thời Mạc đại tiên sinh cùng Tả Lãnh Thiền đều là ngạc nhiên không rõ nhìn nhau một chút. Sao tình huống? Nhạc mất quần làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện? Sẽ không là có âm mưu gì chứ? Việc này thật là không trách hai người suy nghĩ lung tung, trong ngày thường Nhạc mất quần nhưng là tiếu diện hổ một cái. Hắn càng là đối với ngươi biểu hiện khách khí, có thể chính là hắn càng muốn tính toán ngươi. Nhạc trưởng môn, ngươi nói ngươi ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai, phát hiện ta Ngũ Nhạc phái thất truyền kiếm chiêu. Không biết việc này đến tột cùng là thực sự là giả. Mấy ngày nay theo Tả Lãnh Thiền lại tu luyện mấy ngày tịch tà kiếm phổ, nhưng càng ngày càng cảm giác mình khí huyết không thông. Hơn nữa phía dưới cái kia cục cưng quý giá thỉnh thoảng liền sẽ chủ động dựng thẳng lên, căn bản không bị Tả Lãnh Thiền khống chế. Như vậy biến hóa kỳ quái, để Tả Lãnh Thiền không thể không kiêng kỵ lên. Thậm chí có từ bỏ tu luyện tịch tà kiếm phổ, chuyển tu cái khác kiếm pháp tâm tư. Thế nhưng này một chốc bên trong, Cao Sơn phái cũng không bỏ ra nổi cái gì lợi hại kiếm pháp đến a. Hiện nay, Nhạc mất quần lần này tin tức, đối với hắn mà nói nhưng là chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Bởi vì chuyến này đến Hoa Sơn, các phái trưởng môn mục đích là lấy Tư Quá Nhai thất truyền kiếm phổ, vì lẽ đó đều là không mang bao nhiêu đệ tử đến đây. Tả Lãnh Thiền chỉ dẫn theo Cao Sơn ba vị thái bảo, Đinh Miễn, Phí Bân, Lục Bách. Mạc đại tiên sinh cũng chỉ dẫn theo chính mình bốn vị đệ tử đi truyền, cùng với một môn Hành Sơn phái sư đệ. Cuối cùng, Ngọc Cơ Tử cái lao đạo sĩ này đúng là chú ý phô trương, không chỉ đem Thiên Tùng đạo nhân cho kéo tới, còn nhiệt nhiệt nháo nháo cùng hơn 10 tên Thái Sơn phái đệ tử. Tạ huynh, cái này không vội vàng được. Trước mắt chúng ta Ngũ Nhạc phái trưởng môn nhân không phải còn chưa có đến sao? Hắn nếu không đến, ta nào dám mang chư vị một mình đi tới cái kia Tư Quá Nhai. Nhạc mất quần cười ha ha khoát tay háo một cái. Lại nói, hắn lời nói này là cố ý ở đánh Tả Lãnh Thiền mặt sao? Như vậy mấy câu nói. Đặt tại Tả Lãnh Thiền lập tức tình trạng tao ngộ, không khác nào là đang tố khổ hắn, đâu có thể bảo vệ Ngũ Nhạc minh chủ vị trí a. Tả Lãnh Thiền tuy rằng bị Nhạc mất quần một câu nói như vậy cho tức giận đến không nhẹ, nhưng vẫn là bình phục dưới tâm tình, lạnh nhạt nói hừ, Tả mẫu người tài nghệ không bằng người, tuy rằng bại bởi Trầm công tử,
nhưng dù sao cũng hơn một ít người như con rùa đen rút đầu như thế, phí lời cũng không dám nói một câu mạnh hơn. Nhạc mất quần đa mưu túc trí, có thể Tả Lãnh Thiển cũng không ngốc ga trước mắt hắn nếu như dám nói Trầm Ngạo nói xấu, chính là phỉ báng Ngũ Nhạc phái trưởng môn nhân. Nếu như Trầm Ngạo mượn lấy cớ này, từ nhậm hắn phó trưởng môn ở ngoài nên làm gì? Vì lẽ đó, Tả Lãnh Thiển mới sẽ không vì tức giận nhất tức thời mà tiện miệng, đi ở Nhạc mất quần trước mặt nói Trầm Ngạo nói xấu. Đang lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến một tên Hoa Sơn đệ tử thanh âm. Ngũ Nhạc phái trưởng môn, Trầm Ngạo Trầm trưởng môn đến. Nghe được tên đệ tử kia báo cáo, mọi người tại đây đều đồng loạt đứng lên. Sau đó, liền chỉ nhìn thấy Trầm Ngạo mang theo Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San đi vào đại điện. Yêu, đại gia cũng đã đến à, ta còn tưởng rằng ta sẽ là sớm nhất một cái đến đây, không nghĩ đến càng là cái cuối cùng. Trầm Ngạo không chút nào nhân vì chính mình khoan thai đến muộn, biểu hiện ra nửa phần lúng túng, mà là cực kỳ quen thuộc hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Trầm trường môn quý nhân sự bận điệu, so với chúng ta đến muộn, đó là chuyện đương nhiên. Ngọc Cơ Tử kỳ thực chính là một khối tiện cốt đầu, ai to bằng nắm tay, hắn sẽ lấy lòng ai. Hiện nay đoạn đi một tay Tả Lãnh Thiển đã uy hiếp lớn giảm, ngược lại là vị này như mặt trời ban trưa Trầm Ngạo Trầm trường môn, mới thật sự là thực quyền nhân vật. Vì vậy, Ngọc Cơ Tử lập tức tìm tới chính mình đứng thành hàng phương hướng. Nhạc mất quần nhìn thấy Trầm Ngạo tiến vào đại điện sau, ánh mắt hơi mị một hồi. Sớm trước, hắn vì tìm một chỗ thanh tịnh địa phương, tỉ mỉ tìm hiểu tịch Tà Kiếm Phổ bên trong võ học ảo diệu, vì lẽ đó đi tới một chuyến Tư Quá Nhai. Thế nhưng ai từng ngờ tới, ở cái kia Tư Quá Nhai bên trong nhưng ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí động. Tiến vào bí động sau, Nhạc mất quần lúc đó liền chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, này bí động lại khắc họa Ngũ Nhạc kiếm phái các môn các phái mất kiếm chiêu kiếm pháp. Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền liên tưởng đến Trầm Ngạo. Tại sao Trầm Ngạo sẽ có Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền võ công? Những kia võ công, hắn là chiếm được ở đâu? Chương 213, một người đổ đầy một chén. Nguyên bản dựa theo cái kia Trầm Ngạo lời giải thích, những này thất truyền kiếm phổ kiếm pháp là từ hắn sư môn lưu truyền tới nay. Vừa bắt đầu, Nhạc mất quần cũng là tin tưởng như vậy một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng, mãi đến tận nhìn thấy bí động những này kiếm pháp sau, Nhạc mất quần trong đầu có một cái kinh người suy đoán. Lần trước Trầm Ngạo cho mình những kia Hoa Sơn thất truyền kiếm pháp kiếm phổ, hầu như cùng này bí động cách biệt không có mấy. Có thể, kiếm phổ kiếm pháp căn bản không phải xuất từ Trầm Ngạo sư môn, mà là hắn ngẫu nhiên ở Hoa Sơn phái Tư Quá Nhai bí động đoạt được. Ngoài ra, bí động trên vách đá có một đám lớn vị trí bị lợi kiếm quát đi tới dấu vết. Những này bị quát đi khu vực trên, ghi chép ra sao võ công, căn bản không người biết được. Giả thiết, những này quát đi võ công là võ đang thái cực quyền, thiếu lâm kim cương bất hoại thần công. Thậm chí là tịch Tà Kiếm Phổ những này võ công đây. Theo đường dây này tố tiếp tục suy nghĩ xuống, Nhạc mất quần nghĩ đến rất nhiều. Nếu là Trầm Ngạo võ công đúng là từ Hoa Sơn phái Tư Quá Nhai đoạt được, như vậy, hắn cái kia cái gọi là sư môn Thanh Loan Cung, tất nhiên là không tồn ở. Mấy trăm năm nay đến, trên giang hồ còn chưa bao giờ nghe đồn từng có Thanh Loan Cung như vậy một môn phái. Trầm Ngạo cho mình lập một cái giả dối không có thật sư môn, đây là vô cùng có khả năng a. Nhạc mất quần rất thông minh. Thế nhưng hắn cũng thông minh đến quá mức đầu. Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền kiếm phổ, quả thật là Trầm Ngạo ở Tư Quá Nhai. Nhưng võ công của hắn, cùng này Tư Quá Nhai có một mao tiền quan hệ. Thanh Loan Cung, ở thế giới mới này đúng là xác thực không tồn tại. Thế nhưng, có Trầm Ngạo địa phương, liền mang ý nghĩa có Thanh Loan Cung a lấy hắn cá nhân thực lực mạnh mẽ, cái nào còn cần cái kia cái gọi là sư môn làm vì chỗ dựa. Chỉ tiếc, phát hiện Tư Quá Nhai bí động sau, Nhạc mất quần liền rơi vào tự mình ma chướng bên trong. Ở trong đầu hắn, đã nhận định Trầm Ngạo võ công, đều là từ hắn Hoa Sơn phái trộm đi. Trong lúc nhất thời, Nhạc mất quần đúng là tức giận đến gần chết ta. Sớm biết mình Hoa Sơn phái phía sau núi Tư Quá Nhai, có nhiều như vậy võ công bí tịch khắc họa ở trên vách đá, chính mình còn ham muốn cái kia cái gì chó má tịch Tà Kiếm Phổ a. Trầm Ngạo tiểu tử kia, nếu không có cái gọi là sư môn Thanh Loan Cung che chở. Ta Nhạc mất quần, làm sao cần đối với hắn đều sợ. Căn cứ vào ý nghĩ như thế. Nhạc mất quần mới bày xuống hôm nay trận này hồng môn yến. Yến không thật yến, Nhạc mất quần một lần đem những cái khác bốn phái người đều cho mời tiệc lại đây, tự nhiên là tổn một lưỡi bắt hết tâm tư. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần tứ đại môn phái người dẫn đầu, đều vây chết ở chính mình Hoa Sơn trên. Đến lúc Ngũ Nhạc phái còn không phải tùy ý chính mình vì sở dục vì, trở thành Ngũ Nhạc phái tân nhiệm trưởng môn dễ như ăn cháo. Không thể không nói, để Nhạc mất quần sinh ra như vậy một ý nghĩ nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là hắn nhìn thấy trên vách đá. Ma giáo thập đại trưởng lão nhục mạ Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối những kia tự. Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối có thể lợi dụng như kế mai phục, đem ma giáo thập đại trưởng thi khốn với Tư Quá Nhai, tại sao chính mình không thể noi theo đây?
cái nào sợ bọn họ võ công cao đến đâu, vây ở cái kia vách núi chót vót trong nham động, cũng không có cách nào thoát thân đi ra đi. Trầm Trường Môn, ngươi đến rồi. Nhạc Mất Quân ôm quyền, âm mưu không được dấu vết che lấp đi, trên mặt mang theo vẻ mặt dối trá tiến ra đón. Hộ tống Nhạc Mất Quân đứng chung một chỗ, còn có Ninh Trung Chắc Ninh Nữ Hiệp. Có điều vào lúc này xem Ninh Nữ Hiệp vẻ mặt, tựa hồ không được tốt ta. Hả? Chẳng lẽ Ninh Nữ Hiệp phát hiện lão Nhạc tự cung bí mật? Sau đó làm bộ cái gì cũng không phát hiện, cười ha ha đối với Nhạc Mất Quân nói Nhạc lão ca, gọi ta Trầm lão đệ là có thể, huynh đệ chúng ta ai với ai à? Ha ha ha, nói không sai, Nhạc mô cùng ngươi quan hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Thành thật mà nói, lâu ngày mới rõ lòng người a mãi đến tận hôm nay, Nhạc mô người mới biết Trầm lão đệ ngươi là một cái hạ người gì. Nhạc Mất Quân giả vờ phóng khoáng cười to nói. Cứ việc che giấu rất được, nhưng này sắc bén tiếng nói vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâu ngày mới rõ lòng người. Này Nhạc Mất Quân là đối với mình ám chỉ sao? Đối với này, Trầm Ngạo cũng không có đi lưu ý. Mà là tiếp tục cười vô vô Nhạc Mất Quần bả vai nói nhìn Nhạc lão ca ngươi này lời nói đến mức, tiểu đệ ta nhưng là đã sớm nhìn thấu ngươi tính tình thật, vì vậy mới mặt dày phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Trầm Ngạo trong lòng cười lạnh, hừ, liền ngươi hội thoại bên trong tiện thể nhắn sao. Buồn công tử ta nhưng là từ lúc 100 năm trước, liền biết ngươi ngụy quân tử bộ mặt thật. Ai, ai biết Trầm lão đệ ngươi này tùy ông chi ý bất tại tiểu A. Nhạc mô vốn tưởng rằng, ngươi là chân tâm muốn cùng ta kết giao, con nào ngươi khác có mưu đồ. Nhu đồ, có thể không phải là ta Hoa Sơn phái tư quá nhai tuyệt học võ công. Không trách lúc trước ngươi muốn hết sức định bợ lấy lòng ta Nhạc mẫu người. Thành thật mà nói, hai người giờ phút này một phen giống thật mà là giả đối thoại, nghe được mọi người là đầu đầy vụ thủy. Có điều Nhạc Mất Quân lời nói này, đúng là bị Tả Lãnh Thiển cùng Mạc Đại hiểu lầm một cái. Hai người đều là hơi có thâm ý nhìn Nhạc Linh San một chút, chẳng lẽ này Trầm Ngạo hết sức định bợ Nhạc Mất Quân, chính là vì Nhạc Mất Quân này ngụy quân tử con gái. Ân. Quả nhiên là có mưu đồ khác a. Có lúc, nói chuyện nhiễu quá nhiều vòng tròn cũng là thói quen xấu a, tiếng người bên trong ý tứ đến bảng quan người nghe trong thai nhưng tất cả đều thay đổi vị. Liên thí dụ như trước mắt, Trầm Ngạo cùng Nhạc Mất Quần nói đến nói đi. Nghe không hiểu cha ngươi cùng Trầm đại ca đến tột cùng đang nói cái gì, con gái không để ý tới ngươi, mẹ, chúng ta đi vừa nói chuyện đi. Khuôn mặt đỏ chót chừng Trầm Ngạo một chút, lại hướng về phía Nhạc Mất Quần bướng bỉnh quẹt quẹt miệng, đưa tay lôi kéo Ninh Trung Chắc hướng một bên đi đến. Ân, tính toán Nhạc Linh San vào lúc này, cũng hiểu lầm hai người đối thoại a. Ninh Trung Chắc biểu hiện cũng không phải rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy con gái hoạt bát nhảy nhót dáng vẻ sau, tức toán tìm tới một tia an ủi gật gật đầu, cũng liền theo Nhạc Linh San đi tới đại điện chết trong xương phòng ôn chuyện đi tới. Nhạc Linh San. Đáp ứng. Trầm Ngạo không nhanh không chậm từ bên hông lấy ra một bình rượu đến, hướng về phía mọi người cơ cơ nói hiếm thấy hôm nay ta Ngũ Nhạc phái tứ đại phó trưởng môn đều ở nơi này. Trầm mẫu người đặc biệt bị một trách cất giấu đã lâu rượu ngon để khoản đãi chư vị. Ồ! Trầm trưởng môn cất giấu rượu ngon. Xem ra ta Mạc Đại hôm nay có khẩu phục. Lấy Trầm trưởng môn thưởng thức cùng thân phận, cất giấu mỹ rượu nói vậy nhất định không đơn giản. Một đám đại nam nhân gặp mặt liền chỉ biết là uống rượu, vô vị. Sư Minh, ta đi bồi San Nhi em gái đi chơi. Đông Phương Bạch hơi nở nụ cười, nghiêng người hướng Trầm Ngạo nói một câu, sau đó theo sát Ninh Trung Chắc Nhạc Linh San hai mẹ con bước chân. Đi vào đại điện chết trong xương phòng. Ở Đông Phương Bạch tiến vào cái kia phòng nhỏ trước một giây, ma tán, liền đồng bình ở toàn bộ bên trong cung điện. Ai cũng không có chú ý tới nàng lòng bàn tay tung ra một vệt màu trắng bụi, bụi theo gió. Đến, Tả Trường Môn, Mạc Đại Tiên Sinh, Ngọc Cơ Đạo Trưởng, còn có Nhạc lão ca, ta cho các ngươi một người đổ đầy một chén A. Trầm Ngạo nắm bầu rượu, lập tức cho mọi người đều rót một chén say hương rượu nhưỡng. Đây chính là hậu thế cao độ tinh khiết hàng hiệu rượu đế. Mùi vị tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chương 214, cợt mở nở. Thằng phó. Ai, ta cũng đổ đầy một chén. Trên sân bầu không khí rất là sinh động, thế nhưng đợi được Trầm Ngạo nâng cốc đều đổ đầy sau, nhưng là ai cũng không uống trước. Đùa giỡn. Ở đây đều là người từng trải. Nay Trầm Ngạo không hiểu ra sao lấy ra một bình rượu đến xin mọi người uống, vạn nhất hạ độc bị hắn tận diệt làm sao bây giờ. Thế nhưng, bị vướng bởi Trầm Ngạo hiện tại Ngũ Nhạc phái trưởng môn thân phận. Mọi người lại không thể cự tuyệt đi. Đến thời điểm, Trầm Ngạo vỗ bàn một cái, chỉ vào lỗ mũi của ngươi hỏi, lẽ nào ngươi không dự định cho ta người trưởng môn này mặt mũi? Rượu này, ngươi uống không uống? Đến cùng là uống, vẫn là không uống đây? Đây là một vấn đề. Hiện nay đặt tại trước mắt mọi người, có thể không giống như là một chén rượu ngon, mà là cái kia xuyên tràng độc dược a. Chí ít bên trái Lạnh Thiện cùng Nhạc Mất Quần trong mắt của bọn họ, rượu này khẳng định có vấn đề. Đến đến đến. Ta uống trước rồi nói a.
Trầm Ngạo cũng mặc kệ mọi người làm phản ứng gì, cười ha ha nói xong lời này, liền dự định đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Chờ đã, Trầm Trường Môn, đều nói này uống chén thứ nhất rượu người dễ dàng trêu chọc tới thị phi. Vì lẽ đó, sao có thể để ngài đến uống này chén thứ nhất rượu đây? Vẫn để cho bần đạo đến vì ngài làm giúp đi. Ngọc Cơ Tử một mặt cười bỉ ổi vẻ mặt, cấp tốc tiếp nhận Trầm Ngạo trong chén rượu. Cái bàn này trên rượu ngon của hắn, hắn là không dám động. Có điều này chén Trầm Ngạo dự định muốn uống rượu, vậy khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy Ngọc Cơ Tử như thế vô liêm sỉ cử động, tất cả mọi người sâu sắc bị sự khiếp sợ đến. Ngọc Cơ Tử, ngươi quá vô liêm sỉ chứ? Ngươi đem chén rượu thứ nhất này đoạt uống đi, chúng ta làm sao bây giờ đây? Tả Lãnh Thiền, Nhạc Mất Quần, Mạc Đại Tiên Sinh đều chỉ ngây ngốc nhìn Ngọc Cơ Tử một cái đem cái kia chén rượu cho uống xong, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ.